Chương 101, Lai giả bất thiện. Thực sự là không biết tiểu tử Sở Phong này, phúc khí tu luyện ở đâu, lại cùng Tô Nhu tiểu thư đặt lên quan hệ, có thể khiến Tô Nhu tiểu thư âm thầm bàn trợ hắn, thậm chí còn không cho chúng ta tiết lộ nàng đang hỗ trợ. Vị tướng linh kia trên mặt hiện ra vẻ ước ao, ngẫm lại Tô Nhu khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người hoàn mỹ, cùng với thiên phú hơn người, cùng bối cảnh khiến người sợ, quả thực là vô số người muốn đặt lên quan hệ với nữ thần này. Bọn họ cùng ở trong Thanh Long Tông, có điều quan hệ rất là bình thường, đừng xem Sở Phong tuổi còn nhỏ, thế nhưng hắn lúc trước cái loại thần thái bình tĩnh này, không có thể như vậy người bình thường có được, người này hơn phân nửa là một nhân tài. Trần Huy giải thích nói, dù hắn là nhân tài, thế nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, ta lúc trước tỉ mỉ quan sát khí tức hắn, bất quá linh vũ thất trọng tu vi, cứ như thế cho hắn một cái danh ngạch tân tú đại hội, khẳng định sẽ kéo chân sau tử kim thành ta. Tướng linh tức giận bất bình. Ngươi những lời này, thế nào không ở trước mặt Tô Nhu tiểu thư nói? Tô Nhu tiểu thư thân phận lệnh bài ngươi cũng tận mắt thấy rồi, đích thật là thiền kim thành chủ đại nhân, lẽ nào nàng muốn ta cấp cho Sở Phong một cái danh ngạch tân tú đại hội, ta dám không để cho sao? Trần Huy có chút không vui. Thành chủ đại nhân. Ta chỉ là nghĩ, Tô Nhu tiểu thư nói, cấp cho Sở Phong một cái danh ngạch, hay là hắn có thể giúp tử kim thành ta đoạt được đệ nhất, bang trợ tử kim thành ta giải quyết khẩn cấp. Ta nghĩ, Tô Nhu tiểu thư thật sự là quá để mắt tới Sở Phong này. Dù sao tân tú đại hội, các thành tân tú tập hợp, với tu vi Sở Phong, thật sự là quá yếu. Đừng nói là đệ nhất, quả thực là từ dưới đếm lên. Tướng lĩnh nói rằng, vấn đề này, ta cũng nghĩ qua, hay là Tô Nhu tiểu thư đang nhắc nhở ta, muốn cho tử kim thành ta nghiêm túc đối đãi trận tân tú đại hội này. Bởi vì ta trước đây nghe nói, năm nay tân tú đại hội rất đặc thù, thành chi đoạt được cái quán quân này, là có thể miễn trừ vật cống, tuy rằng chỉ là tin vỉa hè, thế nhưng Tô Nhu tiểu thư đã nói như vậy. Hay là thực sự? Trần Huy trầm tư nói. Thành chủ đại nhân, ngài không phải thực sự muốn đem cái hy vọng này, ký thác tại trên người Sở Phong A. Tướng lĩnh có chút lo lắng. Đương nhiên sẽ không, Sở Phong tuy rằng là một nhân tài, nhưng theo như lời ngươi, hôm nay thực lực chính là quá yếu, nếu muốn thu được lần này quán quân tân tú đại hội, xem ra phải tiếc hận gọi nha đầu trở về. Trần Huy trong ánh mắt, toát ra nhất mạt tưởng niệm. Tiểu thư sao? Tiểu thư đích thật là thiên tài khó có được, hôm nay đã thành hạch tâm đệ tử của Lăng Vân Tông, nàng nếu là có thể trở về, quán quân tân tú đại hội này, tất nhiên có thể đoạt được. Chỉ là năm. Tiểu thư năm ấy tức giận rời đi, năm rồi tân tú đại hội, cũng không thấy trở về, năm nay nàng sẽ trở về sao? Tướng lĩnh này có chút lo lắng. Nay thì bất đồng với ngày xưa, trừ phi nó có thể nhẫn tâm, nhìn ta cái phụ thân này rơi vào hoàn cảnh nguy nan mà mặc kệ, bằng không lần này nó nhất định sẽ trở về. Nói đến chỗ này, Trần Huy không khỏi nhắm lại hai mắt, trong đầu quanh quẩn chuyện cũ năm ấy. Chỉ dùng một ngày thời gian, Sở Phong liền dẫn theo nhiều thế lực, bình định cửu địch ở Kháo Sơn. Cái này không chỉ có là tiêu trừ thai hoàng ẩm, mà là một hồi lập uy. Để tất cả mọi người biết, hậu quả cùng Sở ra là địch. Việc này xong, toàn bộ mọi người Kháo Sơn cảnh nội, đều đối Sở Phong hoàn toàn có cái nhìn mới, người này không chỉ có thiên phú rất cao, thủ đoạn lại là phi thường, làm cho mọi người vừa bội phục, vừa e ngại, tuổi như vậy mà làm được như vậy ngày sau thành tựu, quả thực là bất khả hạn lượng. Khi xử lý xong tất cả, Sở ra bắt đầu trùng kiến Kháo Sơn trấn. Sở Phong cũng không có phản hồi Thanh Long Tông, mà là làm chuẩn bị cho mấy ngày sau tân tú đại hội. 5.000 khỏa linh châu, đối Sở Phong mà nói có vô hạn mê hoặc, nhất là nghĩ đến một năm chi ước, đang bắt đầu tính theo thời gian, Sở Phong dục vọng biến cường, lại càng thêm cường liệt. Một năm sau, hắn phải thắng, cho nên hắn phải tại đây trong vòng một năm biến cường, dù là vô pháp đạt được huyền vũ cảnh, cũng phải chiến thắng được huyền vũ cảnh. Thế nhưng hắn hôm nay, chỉ là linh vũ cảnh, ngay cả nguyên vũ cảnh hắn cũng không có đạt được, đối mặt khiêu chiến, là phi thường nghiêm trọng. Bất quá, Sở Phong lại cho rằng đây là một loại khảo nghiệm, cho rằng là một loại động lực, hắn sở dĩ ngày ấy dám nói một năm, đó là bởi vì hắn còn có thêm vài phần nắm chắc. Bởi vì hắn đặc thù thể chế, chỉ cần có đủ linh châu, cảnh giới tịnh không là vấn đề, cho nên nói, đối Sở Phong mà nói, hắn tối thiếu nhất, bất quá là tài nguyên tu luyện mà thôi, cho nên hắn phải điền cuồng thu hoạch linh châu, không buông tha bất luận cái cơ hội gì có thể thu được linh châu. Lúc này, ở phía sau Kháo Sơn trấn trong Kháo Sơn, Sở Phong đang tu luyện. Hắn khí tức, lại hồn hậu thêm rất nhiều, hắn đột phá, lợi dụng Trần Huy cho hắn 1.000 khỏa linh châu, rốt cục đột phá tới linh vũ bát trọng rồi, như Sở Phong phòng trừng. Nếu như có thể đoạt được Tân Tú Đại hội 5.000 khỏa linh châu, bước vào linh vũ cửu trọng, hẳn không là vấn đề. Chỉ là, Tân Tú Đại hội này, sẽ có các nhân vật thiên tài thành trì tỉ mỉ chọn ra, Sở Phong cũng không có 100% nắm chắc, là có thể thu được quán quân. Mặc dù ở Thanh Long Tông, người trong vòng 18 tuổi, Sở Phong tính là nổi tiếng, nhưng hắn vô pháp xác định, tại đây Chu Tức Thành khu vực nắm trong tay. Hắn tính không là cực mạnh. Để bảo đảm có thể thắng lợi, nhất định phải biến cường, cho nên Sở Phong lúc này, đang tu luyện bản bách biến cung, đây là Sở Phong lúc này có thể dùng đến, thủ đoạn duy nhất biến cường. Ba ba bá. Lúc này, Sở Phong trong hai tay, nắm một cây kim sắc trường thương này quang mang quanh quẩn, phảng phất huyền thiết cũng có thể đơn giản xuyên thủng. So với Sở Phong lôi đỉnh đệ tam thức ngưng tụ thành vũ khí, còn muốn lợi hại hơn nhiều. Mà trường thương này tại trong tay Sở Phong, lại bá đạo phi thường, giống như một con long mãng, quét ngang bát phương, khí thế như hồng, nhất thương kích ra, chỉ là kình phong, liền có thể đem một cây đại thụ, rất xa đục thủng. Bách biến cung, chỉ là 3 ngày thời gian, đã được Sở Phong hoàn toàn nắm giữ. Mà đây là chỗ đáng sợ của Sở Phong. Cái gì là thiên tài? Sở Phong là chân chính thiên tài, tại trước mặt hắn, vũ khí khó mấy, cũng có thể lĩnh ngộ, thiếu hụt bất quá là tài nguyên mà thôi. Người nào? Nhưng đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong nhận thấy được, một người như ẩn như hiện tới gần, người nọ có ý định ẩn giấu khí tức, nhưng lại bị tinh thần lực Sở Phong bắt tới rồi. Có người đang len lén giám thị hắn. Đồng thời khí tức ẩn giấu rất tốt, người này thực lực tất nhiên phải trên Sở Phong, điều này làm cho Sở Phong khẩn trương, đem ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm xa xa trong rừng. Quả nhiên có tinh thần lực, đồng thời phi thường linh mẫn, cũng khó trách lao ra hỏa kia lại coi trọng ngươi. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười quái dị, đột nhiên tại trong rừng vang lên, nương theo tiếng nói. Một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi tiêu sái vào trong đường nhìn của Sở Phong. Người này tuổi không lớn, so với Sở Phong cùng lắm thì vài tuổi, rất anh tuấn, trên mặt còn lộ vẻ tiêu ý nhàn nhạt, tuy rằng nhìn hiền hòa, nhưng Sở Phong tại trong ánh mắt người này, cảm thụ được một cổ sát ý. Chương 102, có giúp đỡ? Người là ai? Đối với tên nam tử trước mắt này, Sở Phong cẩn thận phong bị. Không cần khẩn trương như thế, nói lên thân phận ta, ngươi hẳn là phải gọi một tiếng sư huynh, còn tên của ta, Lãnh Vô Tội. Lãnh Vô Tội mỉm cười nói. Ngươi là Lãnh Vô Tội. Chúng ta tựa hồ chưa từng có quen biết, ngươi là muốn thay Cung Lộ Vân xuất đầu. Sở Phong tự nhiên nghe qua đại danh Lãnh Vô Tội, trong hàng hoạch tâm đệ tử, ngoại trừ hắn ra một vị có tinh thần lực duy nhất. Ai nha nha, thật không hổ là có tinh thần lực. Đã xuyên qua tìm được động cơ ta tìm ngươi rồi à. Bất quá ta không có thể như vậy thay Cung Lộ Vân xuất đầu, Cung Lộ Vân còn không có tư cách này có thể khiến ta vì hắn mà làm việc, ta là đang quét dọn trở ngại mà thôi. Lãnh Vô Tội một bên hắc hắc cười, một bên hướng Sở Phong chậm rãi tới gần. Ngươi thế nào biết ta có tinh thần lực? Quét dọn cản trở. Ngươi ta tình không cùng xuất hiện, ta sao trở thành cản trở của ngươi? Sở Phong một bên kéo dài, một bên thối lui về phía sau, đem tinh thần lực mở rộng đến mức tận cùng, hắn đang tìm cơ hội chạy trốn. Cái này ngươi đã không cần phải biết, mặt khác ta khuyên ngươi nên buông tha ý niệm chạy trốn trong đầu, bởi vì tại trước mặt ta, ngươi căn bản trốn không thoát. Lãnh Vô Tội tự tin tràn đầy. Vị tất. Thấy ý nghĩ của mình đã bị nhìn thấu, Sở Phong cũng không muốn kéo dài, đồng thời huyền công vận chuyển, ngự không thuật cũng là thi triển ra, linh khí quán thông kinh lạc dưới chân, trận trận tật phong đã tự lòng bàn chân mọc lên. Siêu một tiếng, Sở Phong như gió phiêu nhiên mà qua, hướng ở chỗ sâu trong rừng cấp tốc bỏ chạy. Cũng có chút thủ đoạn, bất quá đáng tiếc cảnh giới quá thấp. Lãnh Vô Tội lạnh lùng cười, cước bộ về phía trước một bước, cũng hóa thành một lũ tật phong, hướng Sở Phong đuổi theo. Có thể có tốc độ như vậy, hắn cũng không phải là một loại vũ kỹ thân pháp đặc thù, mà là đơn thuần dựa vào tu vi tự thân hắn. Vị này năm ấy 19 tuổi là đệ nhị thiên tài của Thanh Long Tông, không ngờ là nguyên vũ cửu trọng tu vi, chỉ kém một bước liền có thể bước vào huyền vũ, cùng Cung Lộ Vân Bình khởi bình tọa. Người này, lại lợi hại như vậy. Sở Phong đã đem ngự không thuật phát huy tới cực hạn rồi, nhưng cũng vô pháp thoát khỏi Lãnh Vô Tội, đồng thời đối phương còn đang cấp tốc tới gần, nguyên vũ cửu trọng uy áp, đã bắt đầu áp chế tốc độ hắn. Buông tha đi, chỉ bằng ngươi hiện tại loại tu vi này, thiên phú cho dù tốt, cũng vô pháp từ trong tay ta chạy thoát. Lãnh Vô Tội ngón tay hướng Sở Phong một điểm, một đạo tinh quang bắn ra, uy lực rất mạnh, trong nháy mắt liền đem cổ đại thụ xuyên thủng, rồi tập trung phương vị Sở Phong. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Sở Phong cắn răng, dưới chân bước tiến biến đổi, bạch sắc tật phong cư nhiên trong nháy mắt biến mất, trở thành chính là đạo đạo lôi điện. Những lôi điện này, cùng Sở Phong lôi đỉnh tam thức rõ ràng bất đồng, đúng màu xanh lam, đồng thời tốc chạy độ cực nhanh, dường như mấy đạo lôi xà thật nhỏ, đang hướng chung quanh hai chân Sở Phong, muốn đưa bản chân hắn cùng mặt đất tách ra. Bá đột nhiên, Sở Phong đầu ngón chân bỗng nhiên chĩa xuống đất, ngay lập tức lược ra ở ngoài mấy chục thước, từng bước như vậy, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Không chỉ thành công đem Lãnh Vô Tội đạo công kích tránh thoát, đồng thời bắt đầu lấy loại tốc độ kinh khủng này, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy đi, đem Lãnh Vô Tội bỏ lại đằng sau. Hảo huyền diệu thân pháp, cái này cũng không phải là vũ kỹ Thanh Long Tông ta, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu mà có. Lãnh Vô Tội ánh mắt chợt lóe, toát ra nhất mặt ngoài ý muốn. Sau đó dưới chân hắn bước tiến cải biến. Diễn biến ra một loại bước tiến huyền diệu, tốc độ như tăng lên mấy lần, lần thứ hai đuổi theo Sở Phong, đồng thời lần này tốc độ đuổi theo, càng thêm nhanh hơn. Đáng ghét, quả nhiên mình vô pháp thoát khỏi sao. Sở Phong có chút không cam lòng, hắn rõ ràng đã thành công thi triển ra, ngự không thuật trung cấp giai đoạn, thế nhưng đối mặt Lãnh Vô Tội nguyên vũ cửu trọng, hắn như có vẻ vô lực, dù sao cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Dù cho đối phương chỉ là thi triển thân pháp vũ kỹ lúc ban đầu, vẫn có thể truy đuổi theo Sở Phong. Sở Phong, ngươi hôm nay đừng mơ tưởng chạy thoát. Lãnh Vô Tội ngón tay liên tiếp điểm ra, mấy đạo tinh quang nổ bắn ra, như mưa hướng Sở Phong bay vút đi, hầu như là muốn tránh cũng không thể tránh. Đây là một loại ngũ đoạn vũ kỹ, đặc biệt dưới Lãnh Vô Tội thi triển, uy lực căn bản không phải Sở Phong có thể chống đối được. Nếu là bắn chúng, tất nhiên cũng bị tươi sống đánh thành bánh thịt. Cổ khí tức này. Nhưng đúng lúc này, Sở Phong lại đột nhiên vui mừng, bởi vì hắn cảm thụ được một cổ khí tức quen thuộc, đang tới gần. Bá quả nhiên, ngay lúc Sở Phong cảm thụ được cổ khí tức này, một đạo bóng trắng giống như quỷ mị xuất hiện tại phía sau Sở Phong, đó là Tô Nhu. Bang bang phanh Tô Nhu tay háo bảo vung lên, một lũ huyền lực ngưng tụ ra. Tại phía trước hình thành một cái gương, Lãnh Vô Tội công kích bắn trúng cái gương này, ngạnh sinh sinh bị bắn ngược trở lại, đồng thời tốc độ công kích, ngay lập tức tăng lên gấp đôi. Thấy thế, Lãnh Vô Tội cũng vẫn chưa hoảng trường, mà là bước tiến mở ra, thân hình chạy đi, công kích bắn ngược quay về, nhất nhất né khỏi. Tô Nhu trưởng lão. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng mừng rỡ, Tô Nhu thực lực hắn đã kiến thức qua. Phi thường cường hãn, nhất là khí tức nàng vừa rồi tản mắt ra, Sở Phong nhận thấy được, Tô Nhu cũng không phải nguyên vũ cảnh, vị này đã bước vào huyền vũ cảnh. Tuy rằng không biết, Tô Nhu vì sao gặp được ở chỗ này, thế nhưng Sở Phong biết, lúc này hắn đối mặt nguy cơ, hơn phân nửa có thể hóa giải. Nghĩ không ra người âm thầm bảo hộ tiểu tử này, cư nhiên là Tô Nhu sư tỷ. Lãnh Vô Tội cười nhìn Tô Nhu, ngược lại cũng là có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng biết có người sẽ đối Sở Phong bất lợi, nhưng cũng thật không ngờ, sẽ là ngươi, ngươi cùng Cung Lộ Vân Điểu không phải bất hòa sao. Vì sao phải giúp hắn? Tô Nhu quyến rũ cười, ngược lại cũng không đối đại như địch nhân. À, có ý tứ, các ngươi vì sao đều nghĩ, ta đối Sở Phong xuất thủ, tất nhiên là giúp Cung Lộ Vân Nhĩ. Chẳng lẽ không phải bởi vì ân oán cá nhân sao? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Tô Nhu sư tỷ, ta thật ra rất bội phục thủ đoạn của ngươi, Cao Nhạc, Triệu Thị huynh đệ, nói như thế nào cũng là Thanh Long Tông hoạch tâm đệ tử, nhất là Cao Nhạc, cùng ngươi coi như là quen biết cũ, ngươi thế nào lại nhẫn tâm đối hắn hạ độc thủ? Lãnh Vô Tội cười hỏi, ta đối Cao Nhạc hạ độc thủ, ta không rõ ý tứ ngươi. Mà nghe nói thế, Tô Nhu lại là khuôn mặt biến đổi, vẻ mặt không giải thích được. Ơ, giả bộ như thật, người nữ nhân này thật ngon độc, xem ra lưu ngươi không được rồi. Lãnh Vô Tội khoe miệng, nhấc lên nhất mặt tươi cười âm lãnh. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi nguyên vũ cửu trọng, cũng dám đối với ta nói ra loại này. Mặc dù chẳng biết ngươi vì sao phải đối Sở Phong xuất thủ, nhưng đều là đệ tử Thanh Long Tông. Dám đối sư đệ làm ra loại sự tình này, thân là Thanh Long Tông trưởng lão, nhất định phải cho ngươi một ít giáo huấn. Tô Nhu sắc mặt chuyển lãnh, trong lúc nói đó liền xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, một cổ uy áp bàng bạc, đột nhiên bao phủ phiến sơn lâm này, cùng lúc đó một đạo thanh âm giả nua cũng vang lên. Muốn giáo huấn tội nhi, trước tiên còn phải qua cửa ải lão phu này. Chương 103, Kết Giới Thuật. Bàng bạc uy áp mang tất cả xuống, ngay cả cây cối che trời cũng là theo đó lắc lư, dưới chân hoa cỏ, càng mất trật tự bay tán loạn, khu vực này cũng không có an bình. Huyền Vũ Cảnh. Sở Phong cùng Tô Nhu đều cảm thấy giật mình, bởi vì bọn họ đều có thể từ trong khí tức này cảm thụ được, đây là một vị Huyền Vũ Cảnh cao thủ, thậm chí cái loại khí tức này, so với Tô Nhu còn cường hãn hơn. Mà ở dưới uy áp này bao phủ, một vị lao giả từ trong rừng chậm rãi đi ra, đi tới bên cạnh Lãnh Vô Tội. Lao giả mặc quần áo hắc y rìa, thân cao không đầy năm thước, diện mạo xấu xí, nhưng trên nét mặt già nua đầy nếp nhăn này, lại tản ra một cổ tàn nhẫn. Vị lao giả này tuổi thực sự quá lớn, bước đi đều là lung lay run rẩy, phảng phất tùy thời muốn ngã xuống, liền như thế ngã chết, thọ mệnh đã hết rồi. Thế nhưng Sở Phong cùng Tô Nhu cũng không dám khinh thường lão, bởi vì lúc này khí tức bao phủ bọn họ, đích thật là đến từ vị lao giả này. Lao tổ nhìn thấy vị này, Lãnh Vô Tội cung kính thi lễ. Lãnh gia lao tổ, nghĩ không ra ngay cả ngươi đều xuất mã, xem ra Lãnh gia các ngươi lần này thật quyết tâm, muốn đối phó Sở Phong. Chỉ là ta hơi hiếu kỳ, Sở Phong đến tột cùng làm sao đắc tội với các ngươi, khiến cho các ngươi trí hắn vào chỗ chết. Tô Nhu tựa hồ nhận thức vị Lãnh gia lão tổ này. Tội nhi nhà ta chính là niềm hy vọng của Lãnh gia ta, toàn bộ những người ngăn đường hắn, Lãnh gia ta sẽ tận hết sức lực diệt trừ, dù cho Tô Nhu tiểu thư thân phận đặc thù, nhưng Lãnh gia ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Lãnh gia lão tổ mỉm cười nói, thế nhưng hắn cười cũng rất là doa người. Ngươi ý tứ này, là muốn ngay cả ta Tô Nhu, cũng nhất định diệt trừ sao? Tô Nhu lạnh giọng hỏi. Tô Nhu tiểu thư, ngươi cần gì đã biết rõ còn cố hỏi chứ? Lãnh gia lão tổ cười rất là âm hiểm. Hai anh, cũng phải nhìn ngươi, có hay không buồn sự này? Tô Nhu nắm cánh tay Sở Phong, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, còn không đợi nàng nhích người, uy áp liền bao phủ khu vực này. Liền cực lực tăng mạnh, dường như lao lung vô hình, đem hai người vững vàng phong tỏa ở tại nơi này. Huyền Vũ tam trọng. Tô Nhu cảm thấy giật mình, Huyền Vũ cảnh mỗi kém nhất trọng, đều là một đạo hồng câu vô pháp vượt qua, trừ phi là hạng người thiên phú thật tốt, bằng không căn bản vô pháp chống lại. Đừng thấy Lãnh gia lão tổ này, chỉ so với Tô Nhu cao hơn hai trọng, nhưng đã khiến Tô Nhu vô pháp chống cự. thậm chí ở trước mặt hắn đã mất đi năng lực chạy trốn. Mà đây chính là chỗ đáng sợ của huyền vũ cảnh, nhất trọng cao hơn nhất trọng, mỗi trọng đều rất khó đột phá. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thanh Châu cảnh nội, huyền vũ cảnh cường giả không ít, nhưng không có một vị có thể bước vào thiên vũ cảnh. Tu võ một đường, là vận dụng thiên địa khí tức, khai phá cực hạn thân thể tố chất cao thấp, tự thân lực lĩnh ngộ mạnh yếu, quyết định đường tu võ dài ngắn. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là, càng là tu luyện về phía sau, khí tức càng khó nắm bắt trong tay, thân thể huyền bí cũng là khó có thể mở ra, nhưng lực lượng thu hoạch được, cũng là càng thêm cường đại. Tô Nhu tiểu thư, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi xen vào việc của người khác, đáp lại chính là tính mệnh của ngươi. Lãnh gia lão tổ bắt đầu từng bước một tới gần, nhìn bọn họ đã bị uy áp của mình, phong bế lại hành động Tô Nhu cùng Sở Phong, trên mặt tươi cười càng phát ra nồng nặc, giống như là đang nhìn hai con kiến trong lòng bàn tay, chỉ cần lao hơi chút động ngón tay, là có thể đem hai người đơn giản nghiền chết. Lãnh lao đầu, ngươi dám đối ta xuất thủ, nếu là bị cha ta biết, nhất định sẽ diệt Lãnh gia ngươi. Thấy thế, Tô Nhu cũng là luống cuống. Lao gia hỏa này thực lực không phải chuyện đùa, năng lực của nàng xác thực đã không thể phản kháng. Mà Sở Phong, ngay cả năng lực dãy rủa cũng không có, Lãnh gia lão tổ này quá mạnh mẽ, nếu không phải lúc này Tô Nhu đang lấy khí tức của nàng bảo hộ Sở Phong, sợ rằng chỉ cần uy áp của Lãnh gia lão tổ đều đủ để khiến Sở Phong hít thở không thông. Không cần ngươi nói ta cũng biết, để phụ thân ngươi biết việc này, Lãnh gia ta sẽ đối mặt tình cảnh thế nào, bất quá đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ngươi là bị ta giết chết. Lãnh gia lão tổ chậm rãi giơ thủ trưởng lên, một cổ huyền lực năng lượng đáng sợ tụ tập, đang ở bàn tay ngưng tụ. Ngươi thế nào có thể biết, phụ thân Tô Nhu sẽ không biết việc này. Nhưng đúng lúc này, lại có một đạo thanh âm tại trong rừng vang lên. Giọng nói phi thường quỷ dị. Cũng không phải là đến từ một điểm, mà là truyền tự bốn phương tám hướng, rõ ràng không biết chỗ nào vang tới, nhưng lại chấn động tâm phách con người, phảng phất cái thanh âm này, là tự đáy lòng truyền ra vậy. Là ai? Cái thanh âm này, lại làm Lãnh gia lão tổ cùng Lãnh vô tội sợ hãi, bởi vì chỉ cần nghe thanh âm như thế, bọn họ cũng có thể nhận ra, vị lao giả này tất nhiên là một vị tu võ cao thủ. Ông cảm giác không đúng, Lãnh vô tội vội vàng đem tinh thần lực khuyết tán ra, muốn dò xét phương vị người kia. Ô a, nhưng hắn vừa vận dụng tinh thần lực, hắn liền kêu thảm một tiếng, hai tay ôm lấy đầu mình, liền phốc thông một tiếng, quỳ xuống. Tội nhi, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy một màn quỷ dị này, khiến cho Lãnh gia lão tổ sợ hãi, thân hình liền tung về hướng bên cạnh Lãnh vô tội, đem hắn nâng đứng lên. Mà Lãnh vô tội lúc này, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt trừng trắng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, đôi môi run run, thấp giọng nói, là một vị giới linh sư. Cái gì? Nghe nói thế, Lãnh gia lão tổ này cũng là sắc mặt đại biến, giới linh sư. Đây đều là nhân vật phi thường cao minh, thế nào gặp phải ở chỗ này? Lão tổ, chạy mau. Nhưng đúng lúc này, Lãnh vô tội cũng đột nhiên nghĩ tới một người, vội vàng cả tiếng la lên. Mà thấy dáng dấp Lãnh vô tội kinh khủng, Lãnh gia lão tổ đã không kịp nghĩ nhiều, nắm lấy Lãnh vô tội liền muốn chạy trốn. Phanh! Ô hoa, nhưng vừa chạy ra hai bước, Lãnh gia lão tổ cư nhiên kêu thảm một tiếng, bắn ngược trở về, phảng phất như đụng vào trên tường vậy. Ông mà đúng lúc này, Sở Phong mấy người cũng là kinh ngạc phát hiện. Nơi trước đây Lãnh gia lão tổ bắn trở về, cư nhiên thực sự hiện ra một cái bức tường bán trong suốt, đồng thời bức tường này đang khuếch tán, rất nhanh liền đem hai vị Lãnh gia phong tại trong đó. Hây a! Lãnh gia lão tổ đứng dậy, đưa tay một quyền, hướng bức tường bán trong suốt oanh tới. Lực lượng một quyền này không phải chuyện đùa, không chỉ có ngưng tụ huyền lực, mà là một loại vũ khí, đã có thể công kích như vậy. Oanh tại nơi đó nhìn như một miếng băng mỏng giòn, cư nhiên chỉ là phát ra một tiếng nổ, nhưng không thể lay động bức tường này một chút, ngay cả một đạo liệt ngân cũng không có đánh ra, trái lại thấy nắm tay Lãnh gia lão tổ, không ngờ là tiên huyết chảy ròng, đã bị thương nặng. Đây là cái quỷ gì vậy? Lãnh gia lão tổ nóng nảy, bức tường bán trong suốt, từ đầu đến dưới chân bốn phương tám hướng, đưa hai người hắn phong tỏa ở trong đó, đồng thời lúc này đang co rút lại, nếu là như thế này tiếp tục, hai người hắn nhất định phải bị tươi sống bạo thể mà chết. Nghĩ đến đây, lãnh gia lão tổ lần thứ hai thi triển ra vũ kỹ quá nặng rất cường hãn, một lần trùng kích bức tường thần bí, cường đại lực lượng, có thể khiến dưới chân như động đất vậy, thậm chí dưới chân Sở Phong đều xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Nhưng mà cứ như thế này đem ngoại giới công kích đều quấy lên, nhưng cũng đều là vô pháp lay động bức tường thần bí, thậm chí căn bản vô pháp cải biến, bức tường hướng hai người có rút lại rất nhanh. Mà so với việc lãnh gia lão tổ liều mạng chống đối, lãnh vô tội cũng đã mặt xám như cho tàn, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thân thể run run, mở miệng nói. Lão tổ, đây đây, đây là kết giới thuật. Chương 104, khảo nghiệm. Kết giới thuật. Lãnh vô tội lời này vừa nói ra, chớ nói lãnh gia lão tổ, ngay cả Sở Phong cũng là cảm thấy giật mình. Kết giới thuật là thủ đoạn của giới linh sư, nếu là lúc này bức tường quỷ dị, thật là kết giới thuật, nói cách khác, lúc này có một gã giới linh sư đang giúp bọn họ. Phốc thông đột nhiên, lãnh vô tội quỷ gối trên mặt đất, lại bắt đầu không ngừng dập đầu. Một bên cố sức dập đầu, một bên cầu xin tha thứ nói, sư tôn, vô tội biết sai rồi, cầu ngài cấp cho vô tội một lần cơ hội, vô tội lần sau cũng không dám nữa. Lãnh vô tội hành động này, làm cho không biết làm sao, mà đúng lúc này, đạo thanh âm giàn mua, lại là lần thứ hai vang lên. Biết rõ không nên làm như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác làm như vậy, ngươi đây là căn bản không đem ta đặt ở trong mắt ta. Một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở ngoài kết giới, thật là vô thanh vô tức, phảng phất như hắn ngay từ đầu đã đứng ở nơi đó, nhưng không có bị người phát hiện ra vậy. Khi nhìn thấy vị này, bọn người Sở Phong là kinh hãi, bởi vì đối với vị này, vô luận là Sở Phong hay Tô Nhu, hoặc là lãnh vô tội, bọn họ đều biết. Bạch sắc trường bào khắc đầy phù chú, bao phủ toàn thân, chỉ có thể nhìn được một đôi con mắt thâm thúy, vị này đó là khách khanh trưởng lão của Thanh Long Tông, Gia Cát Lưu Vân. Gia Cát trưởng lão. Tô Nhu dẫn đầu mở miệng. Cái gì? Hắn là Gia Cát trưởng lão. Mà Sở Phong càng âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn đã nhận ra vị này, đó là ngày trước tại mộ địa ngự không lão nhân, vị giới linh sư kia. Thế nhưng Sở Phong lại trăm triệu cũng nghĩ không ra, vị giới linh sư này, sẽ là Thanh Long Tông giới linh sư, vị Gia Cát trưởng lão kia ngay cả tông chủ đều không dám đắc tội. Sư tôn, ta thực sự biết sai rồi, cầu ngươi cho ta một lần cơ hội. Lãnh vô tội đang không ngừng cầu xin tha thứ, trên mặt đầy sợ hãi, đầu đã đập xuống đất đến đầu rơi máu chảy. Bởi vì hắn thực sự quá hiểu rõ vị lão nhân này, vị này thủ đoạn so với hắn phải ngoan độc hơn không chỉ mấy lần. Cơ hội ta cho ngươi, chỉ là ngươi không có nắm chắc thôi, ngươi nếu là án theo như lời ta mà đi làm, hôm nay ta sẽ chính thức thu ngươi làm đệ tử, truyền thụ ngươi kết giới thuật. Bất quá đáng tiếc. Ngươi tôi cuối cùng không thể thông qua khảo nghiệm của ta, mà tuyển chọn con đường ta không hy vọng ngươi đi. Kỳ thực, ta đã cho ngươi cũng đủ cảnh cáo rồi, nói cho ngươi đừng có đối với Sở Phong xuất thủ, bất quá ngươi quá ngu dốt, thẳng đến trước khi ta hiện thân, ngươi đều thật không ngờ, người âm thầm bảo hộ Sở Phong, cư nhiên lại là ta. Nói đến chỗ này, Gia Cát trưởng lão bàn tay hơi nắm lại, kết giới phong tỏa lấy lãnh vô tội. Liền nhanh hơn tốc độ có rút lại. Đối mặt loại tình huống này, lãnh gia lão tổ bắt đầu liều mạng thi triển công kích, nhưng mà cũng vẫn như cũ không hề hiệu quả. Khi thấy Gia Cát Lưu Vân cố ý muốn lấy tính mệnh mình, lãnh vô tội cũng không thèm cầu xin tha thứ nữa, mà là đứng lên, chỉ vào Gia Cát Lưu Vân, bắt đầu cả tiếng chửi bới. Gia Cát Lưu Vân, ta lãnh vô tội theo ngươi tròn 3 năm. Trung thành và tận tâm thay ngươi làm việc, không hề có một câu oán hận, ngươi hôm nay cư nhiên chỉ vì một tiểu tử như vậy, mà giết ta. Ngươi rốt cuộc còn có lương tâm hay không, ngươi quả thực là chó lợn không bằng, ngươi là một con quái vật máu lạnh A3. Chỉ bất quá, mặc cho Lãnh Vô Tội nhục mạ thế nào, Gia Cát Lưu Vân cũng không có một điểm động dung. Thẳng đến khi đạo kết giới, đem hai người ngạnh sinh sinh ép thành hai đạo máu loãng, hắn mới vung tay háo lên, đem cái bọc kết giới đầy máu loãng kia, kéo tới trước người. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xảy ra, kết giới bao vây lấy thân thể Lãnh Vô Tội cùng Lãnh Gia Lão Tổ, cư nhiên dung nhập vào trong cơ thể Gia Cát Lưu Vân. Cái này năm. Một màn này, khiến Sở Phong chấn động không ngớt, bởi vì huyết nhục hai người, thế nào có khả năng cứ như vậy bị Gia Cát Lưu Vân thôn phệ, đồng thời không có lưu lại một ti vết tích. Chẳng lẽ tại phía dưới bạch sắc trường bào, thực sự không phải một người, mà theo như lời Lãnh Vô Tội nói, là một con quái vật. Đừng nói là Sở Phong, Tô Nhu đồng dạng cũng mày liêu nhíu chặt, trong lòng sản sinh nhất mạt kinh hãi. Trước không nói Gia Cát Lưu Vân thủ đoạn quỷ dị, chỉ cần là hắn có thể đem vị Lãnh Vô Tội này thuần phục hắn 3 năm chém giết, từ đó có thể thấy được, Gia Cát Lưu Vân là một người sát phạt quả đoán, thủ đoạn độc ác. Tô Nhu trưởng lão, phiền ngươi lảng tránh một chút, ta có việc muốn đơn độc cùng Sở Phong tiểu hữu giúp một chút. Gia Cát Lưu Vân lấy ngữ khí cực kỳ ôn hòa nói, tâm tình không có chút nào bị ảnh hưởng. Phảng phất như hắn thôn vệ Lãnh Vô Tội, chỉ là làm một việc rất bình thường. Tuân mệnh. Giờ khắc này, Tô Nhu có chút do dự, thế nhưng suy nghĩ một chút, rồi cũng rời đi. Tuy rằng Gia Cát Lưu Vân này rất là nguy hiểm, thế nhưng dã vì Sở Phong làm tới một bước này, hơn phân nửa sẽ không làm khó Sở Phong. Mặt khác nghĩ đến tính đặc thù của Sở Phong, nàng cũng có thể nghĩ đến, Gia Cát Lưu Vân tìm Sở Phong là chuyện gì. Gia Cát trưởng lão, lúc đầu đệ tử chẳng biết thân phận ngài, có điều đắc tội, mong rằng Gia Cát trưởng lão thứ lỗi. Sở Phong vội vàng vì việc lúc trước mà nhận sai. Ha ha, Sở Phong tiểu hữu, việc lúc trước không cần để ở trong lòng, ta nếu là muốn truy cứu mà nói, ngươi sẽ không sống đến ngày hôm nay. Kỳ thực, ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn thu ngươi làm đệ tử. Gia Cát Lưu Vân ha ha cười. Cũng là trực tiếp nói ra. Ngài nói là thực. Mà giờ khắc này, Sở Phong lại là kinh ngạc đến há to miệng à, cảm giác khó có thể tin như vậy. Giới linh sư, Sở Phong hôm nay đã có chút hiểu biết, là một loại người nắm giữ năng lực đặc thù. Tỷ như kết giới thuật, chính là thủ đoạn phòng ngự được xưng là cực mạnh, nhất là khi hắn đã từng kiến thức qua uy lực kết giới này, càng muốn nắm giữ thủ đoạn như vậy. Chính yếu chính là, giới linh sư được thế lực khắp nơi tôn sùng là thượng tân, lấy thù lao kết xù mời gọi, chỉ cần trở thành giới linh sư, cũng là đại biểu cho Sở Phong không bao giờ cần phát sầu vì tài nguyên tu luyện nữa. Nhưng mà lúc này, vị giới linh sư này, cư nhiên muốn thu hắn làm đệ tử, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, khiến cho Sở Phong có một loại, cảm giác như trời sợ, mình bị đập đến mất cảm giác. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Muốn trở thành đệ tử Gia Cát Lưu Vân ta, cần phải thông qua khảo nghiệm của ta mới được. Gia Cát Lưu Vân hắc hắc cười nói. Sư tôn ở trên, vô luận cái khảo nghiệm gì, đệ tử đều nguyện ý tiếp thu. Sở Phong nửa quỳ trên mặt đất, quả đoán hành lễ bái sư. Nhìn Sở Phong cơ linh như vậy, Gia Cát Lưu Vân thỏa mãn gật đầu, từ trong càn khôn đại lấy ra một quyển thư tịch cổ xưa, đưa cho Sở Phong. Đây là phương pháp tu luyện kết giới thuật, ngươi nếu có thể tại trong vòng một tháng, sơ bộ nắm giữ kết giới lực, ta liền thu ngươi làm đệ tử. Đa tạ sư tôn. Thấy thế, Sở Phong càng vui mừng, vội vàng tiếp nhận bản thư tịch cổ xưa này. Trước đừng cao hứng quá sớm, một tháng thời gian, nếu như ta không chỉ đạo cho ngươi, ngươi có thể lĩnh ngộ trong đó 1/10, đã không tệ rồi. Nhớ kỹ. Nếu như một tháng sau, ngươi vô pháp lĩnh ngộ 1/10 mà nói, ta không chỉ sẽ không thu ngươi làm đệ tử, ta sẽ còn làm thịt ngươi. Ha ha năm. Nói xong câu đó, Gia Cát trưởng lão liền tại trong tiếng cười quỷ dị tiêu thất không gặp. Mà trong lòng Sở Phong, lại là sinh ra trận trận hàn khí, bởi vì hắn nghe được ra, theo như lời nói của Gia Cát Lưu Vân, ngữ khí có thể không giống như là nói giỡn. Chương 105, cung gia bối cảnh. Lúc này Tô Nhu, đang một mình ở trong rừng thả bước, mày liếu hơi nhíu, suy tư về cái gì. Sở Phong bị Gia Cát Lưu Vân theo dõi, nàng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tô Nhu trưởng lão, có chuyện lão phu muốn cùng ngươi nói chuyện. Nhưng đột nhiên, Gia Cát Lưu Vân cũng vô thanh vô tức xuất hiện ở tại trước mặt Tô Nhu. Giờ khắc này, Tô Nhu trong lòng nhiều ít có chút khẩn trương, đối với Gia Cát Lưu Vân, nàng nhiều ít có chút e ngại. Vị này thực lực tuy rằng cũng là huyền vũ cảnh, nhưng ẩn giấu rất sâu, chí ít nàng vô pháp xem thấu tu vi chân thực vị này, đến tột cùng là cái trình tự gì. Nhưng không thể phủ nhận chính là, vị này thực lực trên hộ tông lục lão của Thanh Long Tông, được công nhận là đệ nhị cao thủ Thanh Long Tông. Gia Cát trưởng lão, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Tô Nhu chỉnh lý một chút tâm tình, cung kính nói rằng, ta không muốn biết, ngươi trợ giúp Sở Phong, là xuất phát từ cái mục đích gì, bất quá từ giờ trở đi, ngươi không thể theo hắn. Ta muốn hắn phải một mình đối mặt với cửa ải khó khăn, chỉ có như vậy hắn mới có thể lớn nhanh hơn, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi minh bạch ý tứ ta nói. Gia Cát Lưu Vân ngưng trọng nói, trong giọng nói lại có một tia hàm xúc ý tứ uy hiếp. Ta minh bạch. Tô Nhu không dám có điều phản bác. Ân, ngươi đi cùng tiểu tử này cáo biệt một tiếng, sau đó nên để hắn làm chi thì làm đi thôi. Gia Cát Lưu Vân tay háo vung lên, liền tại chỗ biến mất, chỉ là ngự khí hắn băng lãnh, cùng thái độ đối với Sở Phong, quả thực là cách biệt một trời. Đối với Gia Cát Lưu Vân như vậy, Tô Nhu mày liếu hơi nhíu, tức giận không ngớt, vốn định mở miệng nói cái gì đó, thế nhưng lo nghĩ đến bản lĩnh vị này, lại đem những lời trong lòng này nuốt trở vào. Lúc này Sở Phong, đang ngồi ở tại chỗ, lật xem bản kết giới thuật, đột nhiên quay đầu, cười hì hì nói, Tô Nhu trưởng lão, đa tạ ngươi vừa xuất thủ tương trợ. Các ngươi những tên có tinh thần lực này, thật đúng là đáng sợ. Quả thực là phía sau còn có con mắt ta. Tô Nhu quyến rũ cười, phong tình vạn trùng, thật là mê người. Nàng đi tới trước người Sở Phong, mỉm cười nói, tiểu tử ngươi cũng không cần cảm tạ ta, là Tô Mỹ Nha đầu giao phó ta, muốn ta phải chiếu cố ngươi. Nói gì thì nói, ngươi tiểu tử này thật đúng là lớn mật, như vậy dám khiêu khích Cung Lộ Vân, đồng thời định ra đổ ước như vậy. Ta thật không biết là nên khen ngươi có đảm lượng, hay là nên chửi ngươi quáng đốc. Hắc hắc Sở Phong chỉ là vò đầu cười khúc khích, chẳng biết làm sao trả lời. Ân, nhìn cái gì? Nhìn Sở Phong cười khúc khích, Tô Nhu cũng là có chút bất đắc dĩ, không khỏi đem ánh mắt hướng quyển thư tịch trên tay Sở Phong. Hắc, cái này quả lợi hại, có nó là có thể trở thành giới linh sư. Sở Phong đem thư tịch mở ra. Đem ba cái đại tự kết giới thuật, hiện ra ở trước mặt Tô Nhu. Gia Cát trưởng lão thu ngươi làm đệ tử. Tô Nhu giật mình không ngớt, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ nhất thời biến sắc, mặc dù có điều dự cảm, nhưng nàng lại trăm triệu nghị không ra. Gia Cát Lưu Vân lại nhanh như vậy liền truyền thụ cho Sở Phong kết giới thuật. Phải biết rằng lãnh vô tội, thế nhưng tròn 3 năm bán mạng cho Gia Cát Lưu Vân, nhưng nhất vô sở hoạch. Cuối cùng còn rơi vào hạ tràng bị Gia Cát Lưu Vân thôn phệ. Thế nhưng Sở Phong, rõ ràng chỉ là cùng Gia Cát Lưu Vân lần đầu tiên gặp mặt, cư nhiên lại chiếm được phương pháp tu luyện kết giới thuật, cái này chênh lệch cũng quá a. Nào có dễ dàng như vậy, hắn muốn ta tại trong vòng 1 tháng, nắm giữ sơ cấp kết giới lực, thế nhưng quyển sách này thực sự rất khó, xem ra đây là một cái khiêu chiến không nhỏ a. Sở Phong giả vờ khổ bức vĩnh miệng rộng lên, hắn cũng không có nói nếu như trong vòng 1 tháng, hắn vô pháp thông qua khảo nghiệm, Gia Cát Lưu Vân sẽ lấy tính mạng của hắn. Ngược lại cũng không nói gì, chỉ là vừa nhìn một hồi, hắn cũng đã nhìn ra một ít môn đạo, nếu không phải lo lắng Tô Nhu còn ở đây, hắn tất nhiên sẽ thử tu luyện một hồi. Tiểu tử ngươi cái phúc khí này, thực sự là đời trước đã tu mới được. Nếu như có thể trở thành đệ tử Gia Cát Lưu Vân, 1 năm sau ước chiến, ngươi hẳn là có thể bảo toàn tính mệnh. Tô Nhu thật tình vì Sở Phong mà cảm thấy vui vẻ, nếu như Sở Phong thực sự có thể trở thành giới linh sư, như vậy đối với gia tộc của nàng mà nói, cũng là một chuyện thiên đại hy sự. dù sao nàng giúp đỡ Sở Phong như thế, đó là nhìn chúng tinh thần lực của Sở Phong, bởi vì gia tộc của nàng đang cần một người như Sở Phong vậy.
Không, một năm sau, ta không phải là bảo toàn tính mệnh, mà là muốn giết hắn.
Sở Phong ngưng trọng nói, trong ánh mắt tràn ngập quyết ý. Khi nhìn thần tình Sở Phong nghiêm túc, Tô Nhu trong lòng cả kinh, chẳng biết vì sao nàng sản sinh ra một cái ý niệm kỳ quái trong đầu, phảng phất một năm sau, Sở Phong thực sự có thể làm được vậy. Nhất là khi nàng đã từng nhìn thấy, Sở Phong đái lĩnh Sở ra tàn sát cựu địch, nàng đối Sở Phong cái nhìn đã triệt để cải biến. Đánh giá của nàng là, Sở Phong quá lợi hại, tuy rằng chỉ là 15 tuổi, nhưng tâm tính đã siêu vượt qua bạn cùng lứa, thậm chí không chút nào kém so với nàng, chính yếu chính là thủ đoạn ngon độc. Nếu là tiếp tục xuống phía dưới, ngày sau thành tựu quả thực không dám đánh giá, thậm chí nàng nghĩ, đừng nói Thanh Long Tông, dù là Thanh Châu cảnh nội, cũng không thể lưu Sở Phong được, Sở Phong tất nhiên là phải bài phong tại trên Cửu Châu Đại Lục đây.
Sở Phong, ngươi không nên quá coi thường Cung Lộ Vân, gia tộc của hắn chiếm cứ một tòa nhất đẳng thành trì. Đồng thời tòa nhất đẳng thành trì này tại toàn bộ Thanh Châu, đều bài danh tiền tam, thực lực không chút nào yếu so với Thanh Long Tông, thậm chí còn muốn vượt qua. Chính yếu chính là, Cung Lộ Vân ra ra, cùng Kỳ Lân Vương Phủ quan hệ phi thường mật thiết, nếu cung gia hắn gặp chuyện không may, Kỳ Lân Vương Phủ cũng sẽ không đứng ngoài bảng quan mà nhìn. Cho nên, một năm sau ước chiến, ngươi có thể thắng Cung Lộ Vân, nhưng tuyệt đối không thể đối hắn hạ độc thủ, bằng không dù là Gia Cát Lưu Vân cũng không giữ được ngươi. Càng là nghĩ Sở Phong có giá trị, Tô Nhu càng không muốn Sở Phong sơ ý. Nghe nói thế, Sở Phong cũng là lâm vào trầm tư, hắn cũng không phải là người không lý trí, tuy rằng hắn thực sự rất muốn giết chết Cung Lộ Vân này, thế nhưng khi biết được phía sau Cung Lộ Vân có bối cảnh cường đại, hắn cũng phải thâm tư thục lự, suy nghĩ kỹ lại. Nếu như không, dù là hắn có thể an thân chạy thoát, trốn đi, thế nhưng người bên người hắn, vị tất có thể chạy trốn, hắn không muốn mình đem tới phiền phức cho họ, để thân nhân mình gánh chịu hậu quả. Lúc sau, Tô Nhu lại cùng Sở Phong hàn huyên một trận, đại thể là khuyên Sở Phong không nên quá xung động, quân tử báo thù 10 năm không muộn các loại đều nói. Còn khuyên Sở Phong chuyên tâm tu luyện, không nên có quá lớn áp lực, khi tất yếu gia tộc của nàng cũng sẽ xuất lực, chí ít bảo vệ cho Sở Phong một cái tính mệnh. Mà khi nghe đến mấy cái này, Sở Phong cũng là mơ hồ nghe ra, Tô Nhu gia tộc hẳn cũng là chiếm một tòa nhất đẳng thành trì, thực lực cũng là phi thường cường hãn. Cho nên hắn đã đoán được, Tử Kim Thành vì sao thái độ khác thường như vậy, nói vậy là Tô Nhu ra sức. Bất quá Tô Nhu không có nói, nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Sau khi Tô Nhu rời đi, Sở Phong liền quay trở về Sở gia, hắn đem cửa phòng đóng lại, liền bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, bản kết giới thuật này, cái này nhất định cải biến số phận của hắn. Chương 106, Giới Linh Không Gian. Kết giới lực, sở dĩ chỉ có giới linh sư mới có thể sử dụng, đó là bởi vì thường nhân căn bản vô pháp tiếp xúc. Kết giới lực, cũng không phải là lực lượng của thế giới này, mà là đến từ linh giới, một cái thế giới thần bí. Giới linh sư lấy mình làm chất dẫn, câu thông linh giới, đem kết giới lực dẫn vào tự thân, mới thi triển ra. Mà muốn câu thông linh giới, nhất định phải vận dụng tinh thần lực, tại chính tinh thần thế giới của mình xây dựng một tòa giới linh không gian. Chỉ cần xây dựng ra giới linh không gian, là có thể khai thông đại môn linh giới, từ đó vận dụng kết giới lực, cho nên Sở Phong muốn làm đó là ngưng tụ ra tinh thần lực của mình, xây dựng ra giới linh không gian. Đây là một loại thủ đoạn phi thường cao siêu, sẽ đối tinh thần lực có đủ trưởng khống lực, đồng thời cũng cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, là một cái nhiệm vụ gian khổ. Giống như là một cái phòng ở, mà tinh thần lực là nguyên liệu, tinh thần lực nắm giữ mạnh yếu sẽ quyết định cái phẩm chất phòng ở này. Thế nhưng, khi Sở Phong vừa nắm giữ loại thủ đoạn này, tiến nhập tinh thần thế giới của mình, là muốn xây dựng giới linh không gian. Nhưng kinh ngạc phát hiện, tại trong tinh thần thế giới của hắn, cư nhiên sớm đã có một tòa giới linh không gian. Đây là có chuyện gì? lúc này Sở Phong đã tiến nhập tinh thần thế giới của mình. Đây là một cái thế giới hạo hãn vô ngần, thân như là ở trong tinh không, chỉ là chung quanh quang mang quanh quẩn cũng không phải là đời sao, mà là một đám sợi khí thể phiêu đãng. Sở Phong có thể đạp không mà đi, tại thế giới này du tẩu, nghĩ đến nơi nào liền có thể đến nơi đó, tất cả đều là nắm trong tay hắn. Mà lúc này, tại Sở Phong cách đó không xa, lại xuất hiện một cái cung điện thật lớn, phi thường xinh đẹp, ngũ quang thập sắc, quang mang lóng lánh, phảng phất như thủy tinh chế tạo mà thành. Hình dạng cũng rất cổ quái, không cách nào hình dung, nhưng là dị thường đồ sộ, tọa lạc tại trong thế giới hạo hãn tinh thần, kéo dài nhìn không thấy đầu cùng, như là đi thông thế giới khác. Sở Phong tin tưởng, cái này nhất định là trong truyền thuyết giới linh không gian, thế nhưng hắn lại không nghĩ ra, tinh thần thế giới của mình, thế nào lại có giới linh không gian rộng rãi như thế. Như vậy giới linh không gian, phải tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực mới có thể dựng thành, phải có cỡ nào hoàn mỹ trưởng khống lực, mới có thể sáng tạo ra, chí ít hắn căn bản là làm không được. Uy, nghĩ cái gì chứ, còn không mau tiến đến đây, ngươi cái thằng khốn này, còn muốn ta đợi bao lâu à? Mà ngay khi Sở Phong ngây người, một đạo thanh âm ngọt ngào đột nhiên tại trong giới linh không gian vang lên, phi thường êm tai. Quả thực là Sở Phong chưa nghe qua, thanh âm dễ nghe như thế. Bất quá thanh âm này vang lên xong, Sở Phong lại kinh hãi, vì thanh âm Sở Phong nghe được này, tại một nơi đã từng nghe được mà hắn là tưởng cảnh trong mơ. Lẽ nào nói, tất cả đều là sự thực. Sở Phong cảm giác bất khả tư nghị, nhưng thân hình vừa tung lên, liền nhảy vào trong giới linh không gian. Giới linh không gian ngoại hình như cung điện, nhưng lại càng giống như một tòa tháp cao thông thiên, cũng không có cửa, thế nhưng Sở Phong lại có thể xuyên tường mà qua, bước vào trong đó. Khi Sở Phong tiến vào, liền rất nhanh mất đi cái loại này, như hành tẩu, năng lực ngao du bầu trời, ổn ổn rơi vào trên mặt đất. Mà lúc này cảnh vật hiện ra ở trước mắt Sở Phong đều đã từng gặp qua, bức tường như thủy tinh, kéo dài lên nhìn không thấy đầu cùng. Tại trên mỗi bức tường, có một đại môn quỷ dị, trên đại môn có tầng tầng xiềng xích, trong đại môn tản ra khí tức kinh khủng. Chính yếu chính là, tại cách đó không xa còn có một hắc sắc cự đản, lúc này đang lao trao như nói, đối Sở Phong kêu la liên tục. Tất cả cái này, không phải là cảnh trong mơ của Sở Phong lúc đầu thấy hay sao? Bất quá hiện tại Sở Phong đã biết, đây cũng không phải là cảnh trong mơ, mà là giới linh không gian của hắn. Ai nha, Sở Phong ngươi cái này ngu ngốc, ngươi cuối cùng cũng vào được đây. Quá ngu ngốc, biết ta đợi ngươi bao lâu rồi không, gần 15 năm rồi đó. Đáng ghét ta, hôn đản, nô, ta tính quá sai đi, quả thực là quá kém nha. Thanh âm êm thai này không ngừng từ trong hát sắc cự đản vang lên, ngôn ngữ mất trật tự, nhưng nghe phi thường rõ. Như là một cái hải tử giận dỗi. Nhưng chính yếu chính là, nó không chỉ biết tên Sở Phong, còn nói đợi Sở Phong đủ 15 năm, cái này khiến Sở Phong cảm thấy giật mình không ngớt. Ngươi đến tột cùng là vật gì vậy? Thế nào biết tên của ta? Sở Phong chất vấn hỏi, hắn từ xa đánh giá hắc đản này, vẫn chưa tới gần. Ngươi mới là vật gì vậy? Ngươi phải gọi nữ vương đại nhân biết không? Ta tại trong tinh thần thế giới của ngươi, đã cùng ngươi cùng chung thị giác cùng thính giác, ngươi mấy năm nay tất cả kinh lịch, ta đều cùng ngươi cộng đồng trải qua, thế nào lại không biết ngươi gọi là cái gì, ngươi đã làm cái gì ta đều biết nói. Trong hắc đản này, vang lên một trận thanh âm không vui. Tại tinh thần thế giới của ta, ngươi là nói ngươi tại trong tinh thần thế giới của ta đợi 15 năm. Ngươi vì sao lại tiến vào tinh thần thế giới của ta? Sở Phong giật mình không ngớt. Ta nào biết đâu, vốn nữ vương vừa cảm giác mình tỉnh lại, liền tại trong tinh thần thế giới của tiểu tử ngươi, đồng thời còn bị kết giới ghê tởm này phong tỏa, muốn động cũng đều không động đậy được. Ta nghĩ hơn phân nửa là phụ mẫu vô liêm sỉ của ngươi làm chuyện tốt. Hắc đản tiếp tục kêu la. Này, ngươi biết phụ mẫu ta là ai sao? Bọn họ gọi là gì? Đến từ đâu? Hiện tại đang ở nơi nào? Sở Phong cấp thiết truy vấn nói. Ta còn muốn hỏi ngươi, hay nhất đừng làm cho ta biết bọn họ là ai, bằng không ta nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn, dám đem bản nữ vương phong ấn tại trong tinh thần thế giới tiểu tử thối ngươi, quá đáng ghét. Mặc dù này thanh âm rất êm hay, nhưng Sở Phong có thể nghe ra, cái hắc đản này tự xưng nữ vương đại nhân, lúc này phi thường tức giận, hắn thậm chí có thể nghe được hắc đản này rất tốn hơi thừa lời. Lẽ nào nói, giới linh không gian này, là phụ mẫu ta dựng cho ta. Nghe được hắc đản một phen nói vậy, Sở Phong cũng lâm vào trầm tư. Lời thưa, không có người giúp ngươi dựng lên, vậy là chính ngươi dựng lên phải không? Giới linh không gian lợi hại như vậy, ngươi có thể dựng ra được sao? Hắc đản đả kích nói. Nói như vậy, người giúp ta dựng lên giới linh không gian, hẳn là rất lợi hại sao? Cũng là một vị giới linh sư A. Sở Phong dò hỏi. Có thể dựng ra giới linh không gian như vậy, tự nhiên là rất lợi hại, không đúng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn nói bản nữ vương rất yếu phải không? Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải ngày đó bản nữ vương bị thương, không ai có thể đem bản nữ vương phong ấn, mặc kệ người giúp ngươi rất lợi hại, chỉ cần để bản nữ vương biết hắn là ai, nhất định sẽ làm hắn trả giá thật lớn, nhất định. Đản đản, ta cũng không có xem thường ngươi tí nào, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ cái gì? Có cái gì mà hiếu kỳ? Chờ một chút, đản đản. Ngươi mới là đản đản, ngươi là cây đản, cậu đản, vương bắt đản, ngươi phải gọi nữ vương đại nhân. Hào đản đản, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tên gì? Đến từ đâu không? Cút bà ngươi đi, tưởng bản nữ vương ngu ngốc sao, không có cửa đâu bốn. Sở Phong vốn định từ trong hắc đản này tìm hiểu ra chút gì đó, thế nhưng lại phát hiện, người này cũng là có hỏi cũng chẳng biết. Đồng thời miệng của nàng rất kín, cũng không tiết lộ thân phận mình, nhưng Sở Phong nghĩ, nếu như là có người cố ý đem nàng phong ấn tại trong tinh thần thế giới của mình, nhất định sẽ có cái dụ ý gì đây. Chí ít người nọ sẽ không hại mình, bằng không lấy thủ đoạn người nọ, hoàn toàn có thể ngày trước liền đem mình gạt bỏ. Hà tất giúp mình dựng giới linh không gian, lại đem giới linh không gian này phong ấn một người. Có thể để hại mình gì đó, cái này cũng quá tốn sức đi. Vì thế Sở Phong kết luận, người nọ sẽ không hại hắn, mà là đang giúp hắn, đồng thời hắn nghĩ, rất có thể là người nhà của hắn gây nên. Chương 107, cởi bỏ phong ấn. Sau khi biết được tất cả, Sở Phong nội tâm một trận ấm áp không hiểu, bởi vì hắn biết, người nhà của hắn cũng không có mặc kệ hắn, trái lại đã sớm vì hắn làm tốt cơ sở vững chắc. Hắn nghĩ, người nhà vứt bỏ hắn tất nhiên là có cái nguyên nhân gì, mà hắn phải biết nguyên nhân này, muốn tìm đến người nhà của hắn, tìm được phụ mẫu hắn, phải biết đến tột cùng cái gì xảy ra. Ui ui ui, ngươi nghĩ cái gì chứ, còn không mau đem bản nữ vương phóng xuất ra. Thấy Sở Phong rơi vào trầm tư, hắc đản giống to hơn kêu to lên. Ta nói ngươi là đang đánh giá thấp chỉ số thông minh của ta. Đánh giá cao chỉ số thông minh của ngươi. Ngươi hoán niệm nặng như vậy, ta thả ngươi đi ra, ta muốn chết ta. Sở Phong hung hăng liếc mắt nhìn nàng, liền không hề để ý tới, mà là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chỉnh lý tâm tư trong đầu, muốn câu thông kết giới lực. Uy, Sở Phong ngươi tiểu tử thối này, cũng dám không nhìn đến bản nữ vương. Hôn đản, muốn câu thông kết giới lực A, bản nữ vương có thể dạy ngươi A. Ngươi còn muốn thắng cung lộ vân, bản nữ vương có thể giúp ngươi a huy ba. Hắc đản bắt đầu kịch liệt lắc lư đứng lên, tựa hồ rất sợ Sở Phong không để ý tới nàng. Ngươi thực sự có thể giúp ta câu thông kết giới lực. Sở Phong nghi hoặc nhìn nàng, cũng không phải là hắn muốn đầu cơ trục lợi, chỉ là hắn vừa thử một chút, thế mới biết, nguyên lai dù là xây dựng ra kết giới không gian, muốn câu thông kết giới lực, cũng là chuyện tình rất khó. Đương nhiên có thể, ngươi nghĩ bản nữ vương là đồ rôm sao? Kết giới lực hôm nay, là ở trong kết giới không gian, chỉ là không cho ngươi sử dụng mà thôi. Ngươi nếu như dùng tinh thần lực mà câu thông, phải từng chút thăm dò, từng chút cảm ngộ, cái này chí ít phải tiêu hao ngươi mấy ngày thời gian, mới có thể câu thông được một chút kết giới lực. Bất quá ta có một chú ngữ, chỉ cần ngươi sử dụng chú ngữ này, liền có thể khiến kết giới lực cho ngươi sử dụng. Đương nhiên, có thể dùng nhiều ít kết giới lực, còn phải nhìn thực lực tự thân ngươi, bởi vì kết giới lực cường độ, cùng ngươi tinh thần lực cường độ là đối nghịch. Hắc Đản giải thích nói. Chú ngữ? Sẽ không là chú ngữ để ta giúp ngươi cởi bỏ phong ấn chứ? Sở Phong Tịnh không tin theo như lời Hắc Đản nói. Ui ui ui, ngươi sợ cái gì mà sợ, đây là tinh thần thế giới của ngươi, tất cả do ngươi nắm trong tay, ta căn bản vô pháp xúc phạm tới của ngươi được chứ. Huống hồ ta nói cho ngươi biết, ta bị phong ấn, không chỉ có thân thể bị cái này gì đó ghê tởm ràng buộc, tu vi ta cũng bị ràng buộc, ta hôm nay thực lực, còn xa không bằng ngươi a. Nếu không, thế nào lại muốn ngươi giúp ta cởi bỏ phong ấn, ta đã sớm nổ nát cái vật này rồi. Hắc Đản có chút tức giận. Sở Phong suy nghĩ một chút, Hắc Đản nói, nghĩ thấy cũng đúng, sau đó hỏi, ngươi đem chú ngữ nói ra nghe một chút, ta thử xem dùng được không. Ta phi, ngươi đây là muốn tay không bắt sói ba. Hắc Đản truyền đến thanh âm kinh bỉ. Vậy ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng nói cho ta biết chú ngữ này. Rất đơn giản, giúp bản nữ vương mở ra phong ấn này. Không có cửa đâu. Uy, ngươi còn có đúng là nam nhân hay không đó, thế nào nhát gan như vậy, bản nữ vương đều nói rồi tu vi ta bị phong ấn, căn bản vô pháp thương tổn ngươi, huống chi đây là tinh thần thế giới của ngươi. Ít lừa dối ta đi, cái giới linh không gian này rất quỷ dị, căn bản không cho ta khống chế, nếu không ta như thế nào lại vô pháp sử dụng kết giới lực. Còn cần câu thông. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, bản nữ vương thề với trời, tuyệt đối sẽ không hại ngươi là được, ta kỳ thực là rất thiện lương a. Ta chỉ nghe thấy vừa rồi có người nói, hay nhất đừng làm cho nàng biết là ai đem nàng phong ấn tại ở đây, bằng không nhất định phải khiến người nọ trả giá thật lớn. Là muốn hắn trả giá thật lớn, nhưng không phải lấy tính mệnh của hắn được chứ. Nếu như đổi lại là ngươi, bị người nhốt tại một chỗ 15 năm, không ăn không uống, ngay cả một người bồi ngươi nói chuyện cũng không có, ngươi sẽ không có oán khí sao? Ngươi 15 năm này, tuy rằng không ít bị người Sở gia coi thường, không ít chịu ủy khuất, thế nhưng ít nhất, còn có người có thể khí khí ngươi, còn ta. Ta nghĩ tìm người khi dễ ta đều tìm không được. Ta toàn tâm toàn ý ở chỗ này chờ ngươi, nhưng ngươi thật vất vả mới vào được, cư nhiên không muốn thả ta đi ra ngoài, ngươi quả thực là một người siêu cấp vô địch đại hỗn đản. Nói đến đây, trong Hắc Đản, cư nhiên truyền đến tiếng khóc. Như thế thanh âm ngọt ngào, vừa khóc đến thương tâm như vậy, thật sự là làm cho chịu không nổi, nhất là sau khi nghe được lời của nàng, Sở Phong trong lòng cũng là không khỏi mềm xuống. Cẩn thận đắn đo một hồi, Sở Phong nghĩ theo như lời của nàng không phải không có lý, liền hỏi, ta thế nào mới có thể giúp ngươi cởi bỏ phong ấn? Phong ấn trong cơ thể ta ngươi không giải được. Thế nhưng ngươi có thể giúp ta đem cái này đông tây đánh vỡ, chí ít để ta tại trong tinh thần thế giới của ngươi, thu được tự do. Về phần phương pháp mở ra rất đơn giản, chỉ cần dùng lực lượng của ngươi, cố sức đánh một quyền là có thể. Thực sự đơn giản như vậy. Sở Phong có chút hồ nghi. Chính là đơn giản như vậy, không tin ngươi thử xem a. Trong Hắc Đản, truyền đến thanh âm làm lũng. Tốt lắm. Ngươi ra sau lui lại, miễn cho ta một quyền đánh thương ngươi. Sở Phong đi tới trước Hắc Đản, trước dùng tinh thần lực dò xét một chút, phát hiện Hắc Đản này rất quỷ dị, hắn đến nay cũng vô pháp xuyên thấu. Cắn răng, Sở Phong bỗng nhiên một quyền đánh ra, chỉ nghe phanh một tiếng, Hắc Đản này liền xuất hiện một cái dấu quyền ấn, vô số đạo vết rách thật nhỏ hiện ra, bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn. KKKKK4 Vết rách nhanh chóng lan tràn, không ngừng phát sinh thanh âm thanh thúy, cái Hắc Đản quỷ dị này, thực sự bị Sở Phong một quyền đánh bại, đồng thời bắt đầu vỡ vụn bốc ra. Tới cuối cùng, thật lớn Hắc Đản cư nhiên chia làm hai nửa, rơi lả tả ra, mà cùng lúc đó, một đạo bóng hình xinh đẹp cũng là xuất hiện tại trước mắt Sở Phong. Đây là một vị thiếu nữ tuổi thanh xuân, da thịt trắng non hơn hẳn đông tuyết, trong da thịt lại tỏa ra hồng nhuận sáng bóng, làm cho chỉ liếc mắt nhìn, liền biết da thịt này là cỡ nào trơn chuột, làm cho nhịn không được muốn sờ một cái. Bất quá lúc này, hấp dẫn Sở Phong nhất, chính là khuôn mặt thiếu nữ này, tiêu chí Nga đản trên mặt, là một đôi mắt to long lánh, trong con ngươi đen nháy, phảng phất chiếm giữ một đạo ngân hà, thâm thúy mà mê người. Dưới đôi mắt đẹp là cánh mũi tinh xảo, dưới cánh mũi, hé ra cái miệng nhỏ phấn nộn, môi hơi vênh lên, đẹp mê người, cực kỳ gợi cảm. Một đầu tóc đen rơi lả tả trên vai tuyết trắng, phi thường mê người, vóc người thiếu nữ cũng có thể nói là hoàn mỹ, lồi lõm rất có hứng thú, rất là đầy áp. Nàng mặc váy cũng rất đặc sắc, là do lông chim màu đen biên chế mà thành, không biết lông chim là vật gì, nói chung rất đẹp. Nhất là váy đen này, rất ngắn, trên vai tuyết trắng, phía dưới đùi đẹp cũng trắng, hắc bạch thay thế, như là một con tinh linh, đẹp đến làm cho hít thở không thông. Đẹp, thực sự rất đẹp, quả thực là Sở Phong từ lúc chào đời tới nay, xem thấy nữ tử đẹp nhất. Nếu như nói, Tô Nhu cùng Tô Mỹ đôi hoa tỉ muội này, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, như vậy khuôn mặt đẹp của vị thiếu nữ này, tuyệt đối có thể mê hoặc chúng sinh. Chương 108, hai con quái vật. Nhìn cái gì vậy, tuổi còn nhỏ mà hiếu sắc như thế, trưởng thành còn thế nào nữa? Thiếu nữ đôi mắt đẹp nháy động, ném tới ánh mắt khinh thường. Ngươi sai rồi, cái này không gọi là sắc, mà là thưởng thức. Sở Phong lau một bên miệng, mới phát hiện, mình cư nhiên không chịu thua kém chảy ra nước bọt. Cắt, lý do còn không ít. Thiếu nữ lại liếc mắt hết nhìn Sở Phong, lúc này khỏe miệng mới hơi thượng tiểu, chán phóng xuất ra dáng tươi cười không gì sánh được. Hoa, được tự do cảm giác rất tốt hoa. Thiếu nữ rất là hài lòng, đầu tiên là mở ra song trường, nguyên tại chỗ vòng vo một vòng, sau đó liền bắt đầu tại giới linh không gian đầy chạy loạn. Như là một hài tử ham chơi, nhưng trên thực tế, như là một con chim nhỏ thu được tự do. Vị cô nương này, không biết nên xưng hô làm sao. Sở Phong mở miệng hỏi nói. Cái gì mà cô nương? Gọi là nữ vương đại nhân. Thiếu nữ sữa lại nói. Nữ vương đại nhân. Rõ ràng là một tiểu nha đầu mà, mau nói cho ta biết ngươi tên gì, nếu không ta gọi ngươi là đản đản. Sở Phong cười xấu xa nói. Cút đi, ngươi mới là đản đản, ngươi cả nhà đều là đản đản. Thiếu nữ hướng Sở Phong lẻ lưỡi, làm mặt quỷ, cái này gọi là một người bướng bỉnh a. Nếu như không phải bởi vì, nàng đang ở trong tinh thần thế giới, đợi 15 năm, đồng thời 15 năm trước liền có trí tuệ thành thục, Sở Phong thật sẽ hoài nghi, đây là một tiểu hài tử xấu xa a. A, đản đản, nói thì phải giữ lời, ngươi hẳn là nói cho ta biết chú ngữ ngưng tụ ra kết giới lực được không? Ta không phải người, nên không cần phải nói rồi phải giữ lời. Ngươi bốn. Sở Phong không nói gì, hắn gặp qua vô liêm sỉ, nhưng rất ít gặp qua so với hắn vô liêm sỉ hơn, nghĩ không ra ngày hôm nay bại bởi một con nha đầu. Ha ha, được rồi, tuy rằng ta không phải nhân loại, nhưng ta cũng rất giữ lời. Như vậy đi, ngươi phải đáp ứng ta, sau này gọi nữ vương đại nhân, ta sẽ nói cho ngươi chú ngữ này. Nữ vương đại nhân. Sở Phong quả đoán kêu lên. Ta đi, ngươi thực sự là không có tiết tháo. Thiếu nữ liếc mắt nhìn Sở Phong, rồi niệm một đoạn thoại ngữ Sở Phong căn bản nghe không hiểu. Mà khi vừa dứt lời, Sở Phong liền có thể cảm thụ được, tại đây trong giới linh không gian, xuất hiện vô số đạo khí thể trong suốt kỳ dị, bắt đầu hướng chung quanh thiếu nữ xoay tròn. Đi đột nhiên. Thiếu nữ đưa tay chỉ hướng Sở Phong, khí thể này liền dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Sở Phong. Kết giới lực. Giờ khắc này Sở Phong mới phát hiện, nguyên lai những khí thể trong suốt kỳ dị này, đó là kết giới lực. Cái chú ngữ này chỉ có ta niệm mới dùng được, bất quá chỉ cần có ta tại đây, kết giới lực ở đây, sẽ cho ngươi sử dụng. Đem kết giới lực truyền vào trong cơ thể Sở Phong xong, thiếu nữ đắc ý cười nói. Nữ vương đại nhân thực sự là lợi hại, trước ngươi nói, có thể giúp ta thắng cung lộ vân, không biết dự định giúp ta thế nào. Sở Phong cười hì hì hỏi. đương nhiên có thể giúp ngươi, ngươi chỉ cần trở thành một người giới linh sư hợp cách, đến đâu cũng sẽ được tôn sùng là thượng tân, sẽ có vô số người cho ngươi chỗ tốt. Tuy rằng không biết trong đan điền ngươi người này, đến tột cùng là cái quỷ gì, thế nhưng cái này đích xác có thể giúp ngươi rất nhanh luyện hóa linh dược, có nó, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ rất nhanh. Bất quá, muốn cho người ta phụng ngươi làm thượng tân, ngươi nhất định phải làm một việc, đó là ngươi cần phải trở thành một vị giới linh sư hợp cách. Thiếu nữ giải thích nói, giới linh sư hợp cách, rốt cuộc thế nào mới là một vị giới linh sư hợp cách? Sở Phong hỏi, đối với đại bộ phận người mà nói, chỉ cần có thể sử dụng kết giới lực, bố trí ra kết giới trận pháp, phòng ngự đại trận, rốt cuộc liền là giới linh sư, nhưng trên thực tế căn bản rốt cuộc chưa trở thành giới linh sư. Một vị giới linh sư hợp cách, không chỉ phải nắm giữ phòng ngự thủ đoạn cực mạnh, còn phải nắm giữ công kích thủ đoạn cực mạnh, phòng ngự dùng kết giới, công kích dùng giới linh, đây mới là chân chính giới linh sư. Nghe được thiếu nữ nói thế, Sở Phong kích động không ngớt, rốt cục biết tác dụng cái thiếu nữ này, đây quả thực là một người dạy hắn làm sao để trở thành đạo sư giới linh sư a. Kết giới ta biết rồi, còn giới linh đến tột cùng là cái gì? Sở Phong kích động hỏi. Kết giới lực, là năng lượng đến từ linh giới, giống như đến từ thế giới nhân loại là linh khí, nguyên lực, huyền lực. Mà giới linh, là đến từ sinh vật linh giới, có lực lượng rất mạnh, đồng thời có thể phụ thân ở trong cơ thể của ngươi. Nói cách khác, giả như có một con huyền vũ cảnh giới linh, nguyện ý hiệu lực cho ngươi, dù cho ngươi hiện tại là linh vũ bắt trọng, thế nhưng khi nó phía sau phụ ngươi, ngươi là một vị huyền vũ cảnh cao thủ. Thiếu nữ giải thích nói, lợi hại như vậy sao, ta đây phải làm thế nào, mới có thể câu thông giới linh đây? Giới linh đã ở trong giới linh không gian sao? Sở Phong bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây lơ láo, muốn tìm kiếm thân ảnh giới linh này. Đương nhiên không phải, giới linh sinh hoạt tại linh giới, với tinh thần lực của ngươi hiện tại, căn bản câu thông không được nó. Đừng nói là ngươi, coi như là cái gia cắt trưởng lao cho má kia, chỉ sợ cũng căn bản vô pháp khiến giới linh vì hắn hiệu lực, kỳ thực hắn căn bản không tính là một giới linh sư chân chính. Thiếu nữ khinh thường nói, cái gì? Ngay cả gia cắt trưởng lão, đều làm không được sao? Sở Phong có chút không nói gì, gia cắt trưởng lão tinh thần lực khẳng định mạnh hơn xa so với hắn, nếu như gia cắt trưởng lão đều làm không được, vậy hắn hy vọng lại càng xa vời. Ngươi cũng đừng nản chí, có người chuẩn bị cho ngươi phần đại lễ, bắt chí ít hai giới linh, giam giữ ở tại trong kết giới không gian của ngươi. Thiếu nữ đột nhiên cười nói, phải không đó, giới linh này ở đâu? Sở Phong minh bạch ý tứ thiếu nữ, tất nhiên là người nhà của hắn, vì hắn chuẩn bị giới linh thật tốt. Tạm thời có hai giới linh, một con rất lợi hại, một con khác rất yếu, nhưng vô luận là con nào, cũng sẽ không công cho ngươi hiệu lực, vì thế ta muốn biết, ngươi hiện tại đối với con nào cảm thấy hứng thú. Thiếu nữ cười hì hì nhìn Sở Phong. Trước tiên là nói về con yếu đi a. Sở Phong suy nghĩ một chút, nghĩ mình trước tiên nắm trong tay con yếu chút là tương đối thỏa đáng. Con yếu này, ở phía sau đại môn. Thiếu nữ, đưa tay chỉ hướng về phía đại môn, tản ra khí tức kinh khủng. Nguyên lai nơi này giam giữ là giới linh. Sở Phong không khỏi nuốt ngụm nước bọt, mặc dù không có gặp qua vị giới linh này, nhưng hắn cũng biết, giới linh này tất nhiên rất là kinh khủng. Đúng vậy, nếu không ngươi cho là nơi này giam giữ cái gì? Con giới linh này rất táo bạo, tuyệt đối sẽ không cho ngươi hiệu lực. Đồng thời nói nó rất yếu, cũng chỉ là tương đối với ngươi mà thôi. Nếu như ngươi đưa hắn phóng xuất, tinh thần lực của ngươi căn bản vô pháp ràng buộc được nó. Nó sẽ chiếm cứ thân thể của ngươi, lấy thân thể của ngươi làm môi giới, tại thế giới nhân loại sinh tồn tiếp tục. Mà với tính tình của nó, chỉ sợ các ngươi cái Cửu Châu đại lục này, sẽ bị nó hủy diệt. Nếu vậy thật quá lợi hại. Ta trong cơ thể lại giam giữ quái vật kinh khủng như thế. Sở Phong giật mình, nhưng lại càng phát ra ý nghĩ, người nhà mình rất giỏi a. Không chỉ có đem điên nam tử thâm bất khả trắc, làm cho nửa điên nửa ngốc nết thần trí không rõ, còn ở trong cơ thể hắn, thả một con quái vật có thể hủy diệt Cửu Châu đại lục, cái này quá lợi hại a. Bất quá đúng lúc này, Sở Phong lại đột nhiên nhớ tới, thiếu nữ nói con quái vật này có thể hủy diệt Cửu Châu đại lục, bất quá là một con rất yếu mà thôi, nói cách khác, còn có một con quái vật còn đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, Sở Phong không khỏi đổ mồ hôi lạnh liên tục, Mao Cốt Tùng Nhiên khẩn trương quan sát, nhưng phát hiện, ngoại trừ cửa lớn ra, cũng không thấy nơi giam giữ quái vật. Một con khác rất lợi hại ở đâu? Sở Phong khẩn trương hỏi. Khi thấy Sở Phong hỏi như vậy, thiếu nữ lại là cười quỷ dị, sau đó chỉ chính mình nói, cái con lợi hại, đã bị ngươi phóng xuất rồi. Chương 109, ta thực sự rất lợi hại. Là ngươi. Sở Phong kinh hãi, một chút, liền về phía sau nhảy ra xa mấy thước. Cùng thiếu nữ này giật ra khoảng cách, Sở Phong lần thứ hai dùng tinh thần lực quan sát tu vi thiếu nữ, nhưng phát hiện thiếu nữ này khí tức rất bình thường, tịnh không giống như là người tu võ. Nhưng hắn cũng không dám có một tia sơ ý, đừng xem vị thiếu nữ này khuôn mặt tuyệt mỹ, toàn thân vô hại, nhưng nàng không có thể như vậy là một nhân loại, mà là một con quái vật giới linh. Có thể tại tinh thần thế giới Sở Phong nghỉ ngơi 15 năm, không ăn không uống mà không chết, trời mới biết nàng có thủ đoạn thế nào. Ha ha, ta đáng sợ như vậy sao? Nhìn thấy Sở Phong dáng dấp sợ hãi, Ngọc Thủ thiếu nữ che miệng, khanh khách cười thích thú. Ngươi là đang đùa ta. Nhìn thiếu nữ này cười trước vĩnh sau nhô, Sở Phong đầy đầu hát tuyến, cảm giác mình có khả năng bị lừa. Đùa ngươi làm cái gì? Lẽ nào ta không giống lợi hại sao? Nói cho ngươi biết, hay nhất chớ chọc bản nữ vương, nếu không nữ vương đại nhân sẽ ăn ngươi. Bá đột nhiên, Sở Phong thân hình tung lên, như thiểm điện đi tới phía sau thiếu nữ, hai tay bỗng nhiên lộ ra, phân biệt nắm lấy cổ tay thiếu nữ, đem hai tay thiếu nữ bẻ ngược ra phía sau, một bả liền đem thiếu nữ này đè trên mặt đất. Ai nha, ngươi muốn làm gì vậy? Mau buông ba. Thiếu nữ nóng nảy, một bên thét chói tai một bên giãy giụa, thế nhưng điểm khí lực này của nàng, đối Sở Phong mà nói quả thực bé nhỏ không đáng kể, không có một chút tác dụng. Ngươi đản đản thối này, quả nhiên đang gạt ta. Thấy thiếu nữ quả thực không có tu vi, Sở Phong nỗi lòng khẩn trương cuối cùng cũng yên ổn xuống. Hôn đản, vung, nếu không bản nữ vương không tha cho ngươi. Ái chà, còn dám phản kháng. Không để cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi thật không biết ai là chủ nhân nơi này. Sở Phong một thời hứng khởi, bàn tay liền hướng tiểu đồn nở nang của thiếu nữ mà đánh. A sáu nhưng mà tay Sở Phong vừa hạ xuống, liền vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Vốn Sở Phong chỉ là muốn giáo huấn thiếu nữ một chút, tại tiểu đồn của nàng đánh một vài cái, thế nhưng một thoáng không khống chế tốt, kết quả phách biến thành chảo. Một chảo này, xúc cảm thật là tốt, tuy rằng cách làn váy lông vũ đen, nhưng Sở Phong cũng cảm giác như là va chạm vào da thịt hoạt nộn của thiếu nữ, trong mềm mại có nhiều co giãn, trong co giãn co mềm nhuyễn, quả thực là dục hỏa đốt người mà, muốn ngừng mà không được, Sở Phong đã không đành lòng buông tay. Hôn đản, dám chiếm tiện nghi bản nữ vương, ta phải làm thịt ngươi. Thiếu nữ triệt để nổi giận, gương mặt tuyết trắng, đỏ bừng như trái táo. Trong hai tròng mắt lửa giận bắt đầu khởi động, quả thực cũng nhanh phun tới. Sai lầm, tuyệt đối là sai lầm, ta không phải cố ý. Sở Phong dù sao cũng là một người thiếu niên, bị thiếu nữ này vừa nhìn như vậy, hắn cũng có chút không có ý tứ, đỏ mặt liền thả tay ra. Ta giết ngươi. Nhưng mà vừa tay buông ra, thiếu nữ bỗng nhiên xoay người, dương nanh múa vuốt, đằng đằng sát khí liền hướng Sở Phong đánh tới. Thấy thế, Sở Phong cũng là có chút luống cuống, cùng nhãn thần thiếu nữ gặp nhau, hắn cảm thụ được một cổ khí tức nguy hiểm, vô ý thức liền xuất thủ, lần thứ hai bắt được cổ tay thiếu nữ, lại đem thiếu nữ đè xuống, đồng thời dùng sức quá mạnh, dường như hổ đói vồ mồi, cả người đều đè ép tới. A năm ngươi lưu manh này, ngươi muốn làm gì ta đây? Giờ khắc này, thiếu nữ chỉ là lên tiếng khóc lớn. Bởi vì bị Sở Phong chính diện đặt ở dưới thân, nàng cảm giác được một cái dị vật uy mãnh đâm trúng nàng, trước tiên liền nghĩ tới là cái gì, rất sợ Sở Phong đối với mình làm ra cái chuyện xấu, không thể làm gì khác hơn là thi triển ra nhược kế điểm đạm đáng yêu. Ngạch 4. Không có ý tứ, tự nhiên phản ứng. Sở Phong cũng phản ứng, biết mình trong lúc vô ý, làm một chuyện vô sỉ, vội vàng từ trên thân thể thiếu nữ rời đi, bất quá hai tay lại gắt gao giữ chặt thiếu nữ, rất sợ nàng bổ đến. Hỗn đản, cho tới bây giờ không ai dám như thế đối với bản nữ vương, ngươi chết chắc rồi. Sở Phong vừa rời đi, thiếu nữ liền giống giận lên, có thể thấy được Sở Phong thực sự đụng phải điểm mấu chốt của nàng. Yêu a, ngươi cái đản đản thối này, thực sự là bắt nạt kẻ yếu, vừa cho ngươi chút hòa nhã, ngươi lại dám uy hiếp ta. Ngươi tin hay không còn dám uy hiếp ta, ta bây giờ sẽ đem ngươi đẻ xuống. Sở Phong ác ngôn uy hiếp nói, trên thực tế, lúc này Sở Phong cũng không dám đưa mắt nhìn thiếu nữ, bởi vì vừa bị như vậy, Sở Phong quả nhiên là đốt người, có điểm không khống chế được. Nếu như không phải lo lắng, đối phương không thuộc nhân loại, sẽ đối với mình tạo thành cái ảnh hưởng bất hảo gì, Sở Phong nói không chừng thực sự, sẽ đem vị thiếu nữ này đặt ở dưới thân, cảm thụ một chút tư vị tuyệt vời của nữ nhân. Ngươi dám, ngươi nếu dám đối với ta làm cái loại chuyện này, ta sẽ tự bạo bản thể, cùng ngươi đồng quy vu tận. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đẹp đầy dây quyết ý kiên định. Ta là giỡn chút, ngươi hẳn là hiểu ta mà, Sở Phong ta không phải loại người như vậy. Thấy thế, Sở Phong cũng là chột dạ. Tuy rằng thiếu nữ này đích sắc không có bất luận cái tu vi gì, thế nhưng hắn lại nghĩ thiếu nữ lời này không giống là nói giỡn, cho nên không thể làm gì khác hơn là cười hì hì thả thiếu nữ ra. A mà đúng lúc này, thiếu nữ cư nhiên ôm lấy cánh tay Sở Phong, đồng thời một ngụm liền cắn. Nhìn thấy một màn này, Sở Phong vốn định kêu to, bởi vì hắn nhìn tư thế thiếu nữ này, tuyệt đối sẽ cắn hắn một miếng thịt. Bất quá khi thiếu nữ một ngụm cắn xuống, Sở Phong triệt để yên tâm. Thiếu nữ không có tu vi, mà Sở Phong giàu gì cũng là linh vũ bắt trọng, đồng thời bởi vì duyên cớ thần lôi nằm trong đan điền, linh khí hắn rất mạnh, xuyên qua toàn thân, có thể khiến thân thể hắn hóa thành thép cốt. Thiếu nữ cắn một ngụm này, Sở Phong quả nhiên là không đau mấy, không có cảm giác. A, ngươi cái thằng khốn này, cánh tay ngươi là bằng thiết phải không? Quả nhiên, sau một ngụm, thiếu nữ bưng môi đỏ mọng liền khóc lớn lên, bởi vì nàng không chỉ một rào cắn Sở Phong, trái lại đem hàm răng mình làm đau muốn nghe luôn. Chẳng biết vì sao, nhìn khóe mắt thiếu nữ hiện ra nước mắt lưng tròng trong suốt, trong lòng Sở Phong lại một trận chua xót khổ sở, như kim đâm đau vậy, đây chính là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Được rồi đản đản, ta sai rồi còn không được sao? Ai cho ngươi vừa rồi gạt ta? Tuy rằng chẳng biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, thế nhưng Sở Phong cũng không muốn cho cái thiếu nữ này khóc, vì vậy vội vàng nhận sai xin lỗi, đem thiếu nữ khóc giống như hải tử này dấu ngọn. Mà nói đến cũng kỳ quái, thiếu nữ tuy nói tự xưng nữ vương, mà đích xác như là mới ra đời, có thể thấy tính tình này thực sự như một tiểu hải tử. Sở Phong nói vài câu an ủi xong, thì tốt rồi. Ngươi cái thằng khốn này, ta đâu có lừa ngươi, ta thực sự rất lợi hại, chỉ là tu vi của ta bị người phong ấn mà thôi. Thiếu nữ vẻ mặt ủy khuất, tựa hồ rất không muốn Sở Phong không tin nàng. Vậy ngươi có biết thế nào mới có thể cởi ra cái phong ấn này của ngươi? Sở Phong chau mày, có chút lo lắng. Không biết. Thiếu nữ lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Sở Phong thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cái thằng khốn này. Thiếu nữ hét lớn một tiếng, lần thứ hai hướng Sở Phong đánh tới. Chương 110, thông linh khế ước. Kinh qua một phen thân thể tiếp xúc, Sở Phong xác định, thiếu nữ này đối với hắn không có bất luận cái uy hiếp gì. Trái lại là thiếu nữ này, bị vây trong một loại hoàn cảnh nguy hiểm, dù sao nàng lớn lên như vậy rất đẹp, nhưng lại bị nhốt tại tinh thần thế giới đây, vô pháp chạy trốn, chính yếu là... Tại tinh thần thế giới đây, Sở Phong đối với nàng có thể động tay động chân. Ni mã, cái này quả thực là tại trong thân thể của mình, nhốt một người mỹ nữ độc nhất vô nhị a, đồng thời là êm ái, mềm dịu, còn may Sở Phong không phải loại người như vậy, nếu không muốn.
Uy, thằng khốn này, ngươi muốn cái gì?
Thấy nhìn mình chằm chằm, Sở Phong khỏe miệng một trận cười tà, thiếu nữ giống to hơn lên.
Ta nói đản đản này, trước đây ngươi nói, chỉ cần ngươi ta kết hợp nhất thể, có thể giúp ta thắng Cung Lộ Vân, là thật sao?
Sở Phong cười hì hì nói, cười rất là tà ác.
Ngươi đi chết đi, quỷ mới muốn cùng ngươi kết hợp nhất thể.
Thiếu nữ tức giận nghiến răng nghiến lợi, giận sôi lên, đôi mắt đẹp trừng hình viên đạn, thế nhưng lại thấy khả ái thế nào ấy, thấy hiếm lạ ấy.
Cái này thật đúng là, khi một người đẹp đến cảnh giới nhất định, dù là làm ra biểu tình như thế nào, cũng là một loại đẹp đẽ.
Ngươi xem, nếu không phải ngươi nói sao, chỉ cần bốn.
Là phụ thân, không phải hợp thể, ngươi cái đổ lưu manh ba.
Phụ thân, thế nào là phụ thân?
Sở Phong rất là hiếu kỳ.
Chỉ cần ngươi cùng ta ký kết thông linh khế ước, ta liền có thể cùng ngươi cùng chung tinh thần thế giới, đồng thời chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể từ tinh thần thế giới của ngươi, tiến nhập thân thể của ngươi, đem lực lượng của ta truyền thụ cho ngươi.
Chỉ bất quá, bây giờ tu vi ta đã bị hoàn toàn phong ấn, đồng thời không biết làm sao phá giải, chỉ có một lần nữa tu luyện, cho nên ngươi nếu muốn ta giúp ngươi, nhất định phải giúp ta tu luyện. Chỉ cần ngươi giúp ta tại trong một năm này tu luyện đến huyền vũ cảnh, tự nhiên là có thể cùng Cung Lộ Vân chống lại.
Thiếu nữ giải thích nói.
Cái gì?
Trợ giúp ngươi tu luyện.
Ta có thời gian trợ giúp ngươi tu luyện đến huyền vũ cảnh, đừng nói là thiên vũ cảnh nha.
Sở Phong phiền muộn không ngớt.
Hành, ngươi có thể trong một năm tu luyện đến thiên vũ cảnh sao?
Ngươi ngay cả huyền vũ cảnh đều rất khó tu luyện đến. Thế nhưng ngươi nếu chịu giúp ta, trong vòng một năm, ta nhất định có thể tu luyện đến huyền vũ cảnh.
Huống hồ, ta tu luyện, cũng không làm lỡ tu luyện của ngươi, còn ngược lại, ngươi trợ giúp ta tu luyện, còn có thể đề cao kết giới thuật của ngươi.
Thiếu nữ bĩu môi nói.
Thực chứ?
Sở Phong hồ nghi.
Đương nhiên.
Thiếu nữ rất là tự tin.
Vậy ngươi nói một chút, ta làm sao giúp ngươi?
Sở Phong hỏi,
thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, giới linh cũng tuyệt đối sẽ không công cho nhân loại các ngươi hiệu lực, giới linh sư, cho nên có thể nhận được lực lượng giới linh, đó là bởi vì cần giới linh cung cấp bổn nguyên.
Bổn nguyên, là cái gì?
Tại thế giới các ngươi, phàm là tu võ giả đều có bổn nguyên, vô luận người sống cũng tốt, người chết cũng được, chỉ cần bản thể bất diệt, bổn nguyên sẽ không diệt.
Cái bổn nguyên này đối với các ngươi không có bất luận cái tác dụng gì, nhưng đối với giới linh chúng ta lại có thật lớn lực mê hoặc, bởi vì nó có thể bàn trợ chúng ta, rất nhanh để thăng tu vi.
Nếu ví dụ như, chỉ cần ngươi có thể tìm được một vị huyền vũ cảnh tu võ giả, để ta hút sạch bổn nguyên hắn mà nói, ta liền có thể đạt được nguyên vũ cảnh như các ngươi, thế nào, so với ngươi tu luyện phải nhanh hơn nhiều chưa?
Thiếu nữ cười hì hì nói.
Huyền vũ cảnh tu võ giả.
Ngươi không nên nói dễ dàng như vậy có được hay không?
Ta nếu có thể trộm được huyền vũ cảnh tu võ giả, cho ngươi hút bổn nguyên, ta còn cần ngươi giúp ta sao?
Sở Phong phiền muộn không gì sánh được.
Ngu ngốc, là ngươi không có nghe hiểu lời ta nói rồi.
Ta nói, vô luận là sống hay chết, chỉ cần bản thể bất diệt, thì có thể hấp thụ bổn nguyên. Người sống bắt không được, người chết còn tìm không được sao.
Đừng quên ngươi là giới linh sư A.
Thiếu nữ cũng là có chút phiền muộn.
Chết cũng được.
Sở Phong giật mình không ngớt.
Đương nhiên có thể, không phải hôm nay cái ra cắt trưởng lao cho má kia, vì sao phải thôn phệ sạch lãnh vô tội cùng xú lao đầu.
Còn có, lẽ nào ngươi không có phát hiện, ngày trước khi tiến nhập ngự không lão nhân mộ địa, lại không có phát hiện gì thể ngự không láo nhân sao?
Thiếu nữ cùng Sở Phong cùng chung thị giác cùng thính giác, Sở Phong từ nhỏ đến lớn, tất cả trải qua, bọn họ đều biết.
Ngươi vừa nói như vậy, ta thật ra cũng minh bạch rồi, thế nhưng ngươi không phải nói, ra các trưởng lão, còn không có năng lực để giới linh vì hắn hiệu lực sao?
Vậy hắn làm sao thôn phệ hết bổn nguyên?
Hắn đích xác còn không có năng lực để giới linh vì hắn hiệu lực, thế nhưng chắc là hắn đã câu thông tới một vị giới linh rồi, hôm nay đang thờ phụng con giới linh này, chỉ là con giới linh này, còn không có cùng hắn ký kết thông linh khế ước mà thôi. Bất quá, tiểu tử ngươi vận khí tốt, bản nữ vương nguyện ý cùng ngươi ký kết thông linh khế ước, nhưng điều kiện là, ngươi phải giúp ta thu được đầy đủ bổn nguyên. Nói đến đây, thiếu nữ hai tay tương hỗ nảy ra, đánh ra một đạo kỳ lạ thủ ấn, cùng lúc đó, làn váy vũ động của nàng, ngọc thể thon thả, cư nhiên tản mát ra quang mang kỳ dị. Cho nên nói quang mang này kỳ dị, đó là bởi vì hắc sắc quang mang, hắc đại biểu cho ám, mà ám vừa vặn với quang đối lập, lúc này, cực ám là hắc, cư nhiên tản mát ra quang mang, tự nhiên quỷ dị không gì sánh được. Bất quá quỷ dị nhất chính là, hắc sắc quang mang thể này, cư nhiên theo ngọc thể thiếu nữ chạy xuống, trên mặt đất hình thành một đạo đồ án quỷ dị. Cái đồ án này làm như hé ra vẻ mặt quái vật, dữ tợn cùng đáng sợ này, đang không ngừng nhúc nhích, làm cho liếc mắt nhìn, liền dựng đứng tóc gáy, kinh hãi cả người. Nghĩ cái gì nữa, còn không mau tiến đến đứng vào. Thiếu nữ mở miệng, lúc này nàng được hắc sắc quang mang quỷ dị quanh quẩn. Nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ không chỉ không thay đổi, trái lại có vẻ càng thêm xinh đẹp, phảng phất đây mới là nàng chân chính. Không thể nào, ngươi muốn ta đến đứng trên mặt quái vật. Sở Phong có chút e ngại, hắn nghĩ vẻ mặt là vật còn sống, phảng phất có thể thôn phệ sạch tất cả. Hỗn đản, đây là bản nữ vương thông linh kết giới, bao nhiêu đỉnh cấp giới linh sư, muốn cùng bản nữ vương ký kết khế ước, đều bị bản nữ vương không nhìn tới. Hôm nay bản nữ vương cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi cư nhiên không chịu. Thiếu nữ mày liêu đảo dựng thẳng, có chút nổi giận. Thấy thế, Sở Phong cắn răng, một bước liền đi vào, thế nhưng vừa bước vào, Sở Phong liền cảm giác một cổ lực thôn phệ đem mình thôn phệ, trong nháy mắt đại nào trống rỗng, sau đó mất đi trí giác. Nô! Chẳng biết qua bao lâu, Sở Phong mới chậm rãi mở ra hai mắt. Mới phát hiện mình đang ở trong phòng của Sở gia, đồng thời vẫn duy trì động tác, lúc trước ý thức chìm vào tinh thần thế giới. Ân, cư nhiên không có việc gì. Sở Phong thở phào nhẹ nhõm, lúc trước vốn tưởng rằng mình thai vạ đến nơi rồi, trúng kế của thiếu nữ hát, thế nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không có, dù sao mình còn sống thật tốt. Uy, Sở Phong thối, còn không mau đi tìm kiếm bổn nguyên cho bản nữ vương. Nhưng đúng lúc này, thanh âm thiếu nữ, lại đột nhiên tại bên tai Sở Phong vang lên. Đản đản! Ngươi đi ra, ở đâu? Sở Phong lại càng hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện ra thân ảnh thiếu nữ. Ngu ngốc, ta còn tại tinh thần thế giới của ngươi. Thiếu nữ thanh âm lần thứ hai vang lên. Mà nghe được nói thế, Sở Phong lại là vui vẻ, thấp giọng nói như vậy. Chúng ta thành công. Chương 111, Vãn Văn Bằng. Sau khi Sở Phong cùng Đản Đản thông linh, hai người có thể dùng tâm thần nói chuyện với nhau, ngoại nhân không thể nào phát hiện. Tại dưới Đản Đản chỉ đạo, Sở Phong không chỉ rất nhanh nắm giữ kết giới lực, lại có thể bố trí kết giới đơn giản, thi triển ra sơ cấp kết giới thuật, rốt cuộc là nửa bước giới linh sư. Một ngày này, Sở Phong đi tới Tử Kim Thành. Dù sao cách Tân Tú Đại hội đã gần đến, mà hôm nay vừa vặn Trần Huy, muốn Sở Phong đi tới Tử Kim Thành. Tử Kim Thành, không hổ là nhị đẳng thành trì, đường rộng ngựa xe như nước, bên đường cửa hàng rực rỡ muôn màu, ở chỗ này phi phú tức quý, tòa thành trì này trình độ phồn hoa, hoang dã cổ thành cũng không có thể bằng được. Dù sao hoang dã cổ thành, chỉ là một tòa thành trì bình thường, mà Tử Kim Thành lại là có quyền quản lý nhị đẳng thành trì được Khương Thị Hoàng Triều bảo hộ, hai cái địa vị, đã là thiên xoa địa biệt, như trời và đất. Sở Phong thân mặt phục sức Thanh Long Tông Hoạch Tâm đệ tử, hành tẩu tại đây trong Tử Kim Thành, ngược lại cũng thu được không ít ánh mắt người tán thưởng, dù sao Sở Phong tuổi còn nhỏ, thực sự rất nhỏ, tuổi như vậy mà thành tựu như thế, khiến cho người ta mắt sáng ngời. Chỉ bất quá. Loại ánh mắt tán thưởng này, cũng chỉ tại trong mắt người thường mới có thể hiện lên, khi Sở Phong đi tới đại môn khẩu thành chủ phủ, liền gặp hai người như thế, khinh thường Sở Phong. A, mau nhìn, đây không phải nhị đẳng tông môn Thanh Long Tông đệ tử sao? Thật buồn cười, Linh Vũ bắt trọng mà thôi, không ngờ là hạch tâm đệ tử. Ai, như huynh đệ hai người chúng ta đều là Linh Vũ cửu trọng, nhưng tại Lăng Vân Tông, cũng chỉ là nội môn đệ tử mà thôi. Ai, nhị đẳng tông môn mà thôi, có thể nào cùng Lăng Vân Tông ta so được chứ? Chúng ta hạch tâm đệ tử, có thể đều là nhân trung Long Phượng, mà bọn họ hạch tâm đệ tử, còn xa không bằng chúng ta những nội môn đệ tử này. Hai gã thiếu niên, từ một cái mã xa xa hoa đi xuống, thấy Sở Phong liền một hồi nói lời lạnh nhạt, trong ánh mắt còn tràn ngập thần tình kinh bỉ. Bọn họ, so với Sở Phong cùng lắm lớn hơn vài tuổi, mà phục sức, cũng đích thật là Lăng Vân Tông phục sức, chắc cũng là người lần này đại biểu tử Kim Thành, tham gia tân tú đại hội. Bất quá, đối với hai người này châm chọc khiêu khích, Sở Phong tịnh không để ý đến, mà là trực tiếp hướng thành chủ phủ đi đến, chỉ là vừa đi tới trước đại môn, liền bị hộ vệ trông cửa ngăn cản lại. Ta là được Trần Huy mời, đại biểu tử Kim Thành tham gia tân tú đại hội. Sở Phong mở miệng nói. Khi nghe được nói thế, hộ vệ cửa nhíu mày, khuôn mặt trở nên có chút không vui, dù sao hô thẳng đại danh thành chủ, chính là một loại cấm kỵ. Thế nhưng khi đánh giá cẩn thận Sở Phong một hồi, bọn họ cũng không có phát hỏa, mà là bất thiện nói rằng, xin đưa ra thư mời. Thư mời. Sở Phong sửng sốt, Trần Huy Tịnh chưa cho hắn cái thư mời gì. Thư mời cũng không có, là tới thật giả lẫn lộn sao. Đúng lúc này, hai vị Lăng Vân Tông đệ tử đã đi tới, vừa cười nhìn Sở Phong, vừa đều tự lấy ra một phong thư mời, đưa cho hộ vệ. Hai vị thiếu gia, xin theo ta đến đây. Xác nhận thư mời không có sai, tên hộ vệ kia đối với hai vị Lăng Vân Tông đệ tử, rất là khách khí. Vị tiểu huynh đệ này, lẽ nào ngươi không biết, người tham gia tân tú đại hội, đều là tinh anh tử Kim Thành sao? Trước không nói ngươi loại tu vi này, chỉ cần thân phận ngươi Thanh Long Tông đệ tử, sẽ không xứng tham gia tân tú đại hội. Không sai, chỉ là nhị đẳng tông môn, cũng muốn đại biểu tử Kim Thành ta đi tham gia tân tú đại hội sao? Thực sự là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, hai vị Lăng Vân Tông đệ tử này, cũng không có theo hộ vệ đi vào, trái lại là châm chọc Sở Phong. Ai, ngươi đi nhanh đi. Tân tú đại hội người tham gia, đều là thành chủ tỉ mỉ tự mình chọn mời, ngươi nếu là không có thu được thư mời, là còn chưa đủ tư cách này. Ngay cả hộ vệ cũng là khu cản Sở Phong, hiển nhiên cho rằng Sở Phong là tự đề cử mình mà đến, cũng không phải là thành chủ mời. Ngươi nghĩ ta là giả mạo? Sở Phong sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt hỏi. Nơi này là thành chủ phủ, ngươi hay nhất là không nên càn quái. Bằng không sẽ đẹp mắt. Hộ vệ khuôn mặt chuyển lãnh, đã là có chút không nhịn được. Hai anh, hãy mở mắt cho ra xem cho ta. Thấy thế, Sở Phong cũng không nhiều lời vô ích, đem tử kim lệnh bài lấy ra, trực tiếp hướng về phía hộ vệ đánh qua. 3. Tiếp được lệnh bài, hộ vệ vốn là muốn báo nổi, thế nhưng khi thấy rõ lệnh bài, sắc mặt cũng đại biến, bởi vì đây chính là tử kim lệnh bài. Đây chính là vật tương đương với thân phận thành chủ, chỉ có người tối thân cận thành chủ mới được hưởng. Giờ khắc này, hộ vệ biết mình phạm vào sai lớn rồi, mặc kệ Sở Phong đến tột cùng là ai, nhưng chỉ cần có tử kim lệnh bài, khẳng định chính là tồn tại hắn không thể trêu vào. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, chẳng biết thân phận ngài bốn. Nói đến đây, hộ vệ này phốc thông một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Sở Phong cầu xin tha thứ. Thân thể đều đang run lẩy bẩy, có thể thấy được hắn thực sự là đáng sợ. Cùng lúc đó, chung quanh toàn bộ hộ vệ tất cả đều quỳ xuống, thấy lệnh bài như thấy thành chủ, phải quỳ lệ thi lễ. Nhưng mà so với đám hộ vệ kia, hai gã Lăng Vân Tông đệ tử, mặt như tờ giấy rất là khó coi, bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, vị nhị đẳng tông môn đệ tử này, cư nhiên có tử kim lệnh bài. Mà ngay cả bọn họ cũng không có. Hơn nữa bọn họ thân phận đặc thù, chính là Thanh Châu đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông đệ tử, bằng không ngay cả bọn họ cũng phải hướng Sở Phong quỳ xuống, có thể mất mặt thật lớn. mà Sở Phong cũng mặc kệ bọn họ, dưới hộ vệ dẫn đường, tiến vào trong vương phủ, đi tới trong một tòa đại điện. Tòa đại điện này, đã tụ tập 5 tên thiếu nam thiếu nữ, xem dáng dấp, niên kỷ cũng không vượt lên trước 18 tuổi, từng người đều là diện mạo xuất chúng, diện mạo bất phàm, đồng thời đều là đến từ nhất đẳng tông môn đệ tử. Đối với những người này, ngay cả Tử Kim Thành hộ vệ cũng là không dám chậm trễ, bởi vì bọn họ mỗi người đều thiên phú thật tốt, ngày sau thành tựu không thể hạ lượng, sớm muộn gì cũng trở thành lương đống của Tử Kim Thành, thậm chí Tử Kim Thành căn bản là lưu không được bọn họ. Về phần lai lịch những người này, tự nhiên là lần này đại biểu Tử Kim Thành, chọn người tham dự Tân Tú Đại Hội, mà tính cả Sở Phong đã vừa vặn tới 8 người. Khi Sở Phong cùng 2 gã Lăng Vân Tông đệ tử đi vào, tất cả mọi người trước mắt sáng ngời, chỉ bất qua cái loại ánh mắt kinh diễm này, đều là nhìn về phía 2 vị phía sau Sở Phong. Về phần ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, nhiều ít có chút không thích hợp, dù sao thân là nhất đẳng tông môn đệ tử, từ trong đáy lòng, đã khinh thường nhị đẳng tông môn đệ tử, cho dù là hạch tâm đệ tử, cũng đồng dạng không ở trong mắt. Về phần Sở Phong, cũng là lười cùng bọn chúng lôi kéo làm quen, dù sao những người này cũng chỉ là linh vũ cửu trọng tu vi mà thôi, mặc dù trên cảnh giới so với Sở Phong phải cao hơn, thế nhưng nếu bàn về thủ đoạn, Sở Phong muốn giết chết bọn họ, thật dễ dường như bóp chết một con kiến vậy. Mau nhìn, là Vạn Văn Bằng. Nhưng đúng lúc này, mấy người trong đại điện bỗng nhiên đứng dậy, giật mình nhìn về phía ngoài điện. Thấy thế, Sở Phong cũng là đem ánh mắt nhìn qua, phát hiện tại vòng vây một đám hộ vệ, một gã thiếu niên anh tuấn, đang chậm rãi mà đến. Vị này, đồng dạng là nhất đẳng tông môn đệ tử, chỉ bất quá hắn lại không phải nội môn đệ tử, mà là nhất đẳng tông môn hạch tâm đệ tử. Cuối cùng cũng tới đây, nói xong liền đi qua. Nhìn thấy vị này, Sở Phong cũng là mỉm cười, bởi vì tu vi vị thiếu niên này, còn hơn người khác một chút, đích xác mạnh hơn không ít, chính là Nguyên Vũ Cảnh. Chương 112, so đấu bề ngoài. Vạn huynh đệ, nghĩ không ra ngươi đã thành Thính Phong Tông hoạch tâm đệ tử, quả nhiên là đệ nhất nhân trong tiểu bối Tử Kim Thành ta a. Vạn ca ca, 18 tuổi liền bước vào Nguyên Vũ Cảnh, khiến tiểu muội thật ước ao. Vạn huynh đệ xuất mã, lần này Tử Kim Thành ta, tất nhiên có thể thu được Tân Tú Đại Hội đệ nhất. Vạn Văn Bằng này xuất tràng, trong điện còn lại vài tên thiếu niên thiếu nữ, đều là đứng dậy tiến lên, cùng Vạn Văn Bằng đi với nhau, ra mọi hẳn đều là quen biết cũ. Chư vị thực sự là xem trọng Vạn Văn Bằng ta, chứ không nói những người khác trong chư thành, có nhiều tài tuấn, đơn cử như Tử Kim Thành. Vạn Văn Bằng ta cũng không dám nói rằng là đệ nhất. Vạn Văn Bằng khiêm tốn lắc đầu, thế nhưng có thể từ dáng tươi cười của hắn thấy được, hắn rất thích mọi người tán thưởng như vậy. Ác! Chẳng lẽ trong Tử Kim Thành ta trong tiểu bối, còn có người so với Vạn huynh đệ càng mạnh hơn? Mọi người biểu thị vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào chư vị chẳng biết, Tử Kim Thành ta thành chủ phủ tiểu thư Trần Đoản Tích, từ một năm trước liền bước vào Nguyên Vũ Cảnh. Hôm nay đã là Lăng Vân Tông hoạch tâm đệ tử rồi sao? Vạn Văn Bằng mỉm cười nói. Vạn huynh đệ tin tức thực sự là linh thông, chuyện này chúng ta cũng là vừa biết được không lâu, nghĩ không ra Vạn huynh đệ cũng biết ta. Hai vị thiếu niên trước chào phúng Sở Phong mở miệng nói, bọn họ thân là Lăng Vân Tông nội môn đệ tử, tự nhiên sẽ hiểu chuyện Lăng Vân Tông. Nói như vậy, việc này là sự thật. Mà giờ khắc này, mấy người khác còn lại là kinh hãi, Lăng Vân Tông là thành châu cảnh nội đệ nhất tông môn, có thể trở thành Lăng Vân Tông hoạch tâm đệ tử, na cũng chẳng khác nào trở thành thiên chi kiêu tử, thân phận địa vị tuyệt đối là bọn hắn không có thể bằng được. Dù cho là Vạn Văn Bằng, cũng là nhất đẳng tông môn hoạch tâm đệ tử, thế nhưng hắn cùng với Lăng Vân Tông hoạch tâm đệ tử so sánh với, cũng kém một chút. Trần Đoản Tích đích xác lợi hại, cũng nghe nói nhiều năm trước khi mẫu thân nàng chết, nên buồn rời đi, mấy năm nay chưa từng quay về Tử Kim Thành, sợ rằng năm nay Tân Tú Đại Hội, nàng cũng sẽ không trở về, bởi vì tại trong mắt nàng, Tử Kim Thành vinh lục, đối với nàng không quan hệ. Có người thở dài nói, ai nói ta sẽ không trở về? Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm sắc bén, đột nhiên ở ngoài điện vang lên, tất cả mọi người đưa mắt nhìn đúng là thất kinh. Chỉ thấy một thiếu nữ đang đứng ở ngoài điện, đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào mấy người trong điện, phía sau nàng, là Trần Huy cùng với các vị tướng lĩnh, đều là đứng ở nơi đó, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, vị thiếu nữ này đó là Trần Đoản Tích trong miệng mọi người nói. Cái này bốn. Nhìn thấy Trần Đoản Tích, vị thiếu niên lúc trước mở miệng kia, khuôn mặt trắng bệch, không dám mở miệng nói gì. Đoản Tích muội muội, là muội sao? Còn nhận được Vạn Văn Bằng ta không? Thấy thế, Vạn Văn Bằng lại là sửa soạn một chút y y phục, cười hì hì đi đến. Năm đó Trần Đoản Tích rời từ Kim Thành, chỉ là một tiểu cô nương, nhưng hôm nay đã lớn thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, tuy rằng khuôn mặt thay đổi rất nhiều, thế nhưng cái loại độc hữu khí chất lánh diễm này chính là vẫn còn. Trần Huy, đi tới Chu Tức Thành đường xá xa xôi, chúng ta nên sớm xuất phát ta. Nhưng mà khiến kẻ khác giật mình chính là, Trần Đoản Tích cư nhiên cũng không thèm liếc mắt nhìn Vạn Văn Bằng, đồng thời còn hô thẳng đại danh cha nàng. Đối với loại tình huống này, Trần Huy cũng chỉ là cười một tiếng, liền an bài mã xa, chuẩn bị dẫn theo Sở Phong mấy người, đi tới Chu Tức Thành. Online mới nhất ở. Về phần Vạn Văn Bằng, lại là đầy mặt khó coi, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, chẳng biết như thế nào cho phải. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Trần Đoản Tích này lại đối với hắn như vậy. Cha cha, nha đầu kia đủ ngạo a, bất quá cũng coi như có vài phần tiền vốn để tự ngạo. Đối với một màn này, Sở Phong thân là những người đứng xem, lại là mỉm cười, bởi vì hắn đã nhìn ra, Trần Đoản Tích này có nguyên vũ nhị trọng tu vi, tuổi như vậy có thực lực này, đích sắc rất là bất phàm, chí ít tại trong Thanh Long Tông hắn, phi thường hiếm thấy. Sau đó, Trần Huy gọi tới 10 chiếc mã xa sáng bóng. Mỗi chiếc mã xa đều phi thường xa hoa, bên trong xe có các loại mỹ thực, còn có nha hoàn hầu hạ, có thể thấy được Trần Huy đối Sở Phong mấy người, là 10 phần coi trọng. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại cũng là bình thường, dù sao 10 vị này, chính là trong vòng nghìn dặm, tiểu bối ưu tú nhất, từng người đều là thiên phú tuyệt luân, ngày sau thành tiểu không có hạ lượng. Nói không chừng, những vị ấy ngày sau là có thể trở thành đại nhân vật lừng lẫy Thanh Châu, tới cái thời gian kia rồi, đừng nói hắn tử Kim Thành, dù là Chu Tức Thành cũng hoàn toàn không được đặt ở trong mắt. Đối với nhân vật như vậy, dù Trần Huy là thành chủ cũng không dám đắc tội, chỉ có thể A-dua nịnh hót, thậm chí lấy lòng. Kết quả là, tại dưới đại quân tử cấm thành hộ tống, 10 chiếc mã xa xa hoa, thẳng tiến Chu Tức Thành, cuối cùng 5 ngày sau. Đến nơi, Chu Tước Thành xây dựa vào núi, cũng không có xa hoa như trong dự đoán vậy, mà là một cái thành trì phong cách cổ xưa, đầy dây khí tức cổ xưa mà thần bí. Chu Tước Thành luận thực lực, cùng nhị đẳng tông môn Thanh Long Tông sắp xỉ, thế nhưng luận địa vị, cũng không thua gì nhất đẳng tông môn. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì có Khương Thị Hoàng Triều che chở. Sở dĩ dù cho khắp nơi tài tuấn, đều là nhất đẳng tông môn đệ tử, tại lãnh địa Chu Tức Thành đây, cũng không dám có nửa điểm bất kính, ngược lại, đều muốn cùng Chu Tức Thành tạo một ít quan hệ. Đương nhiên, tại đây trong thế giới thực lực vi tôn, bọn họ e ngại tuyệt đối cũng không phải Chu Tức Thành, mà là phía sau Chu Tức Thành Khương Thị Hoàng Triều, con quái vật lớn thống trị Cửu Châu. Lúc này, trong Chu Tức Thành, trên một cái sân rộng rãi to lớn, 20 đội nhân mã chỉnh tề đứng ở đó, 20 tòa nhị đẳng thành trì do Chu Tức Thành quản hạt, đều đã đến. 20 vị thành chủ, phân biệt dẫn theo thiếu niên tài tuấn mình tỉ mỉ chọn lựa mời tới, tự trong mã xa đi xuống, các đệ tử đến từ khắp nơi tông môn, an mặc các phục sức đặc sắc, tụ tập ở tại trung tâm sân rộng. A, cái này không phải Trần Huy sao? Một người hướng Trần Huy mấy người đi tới. Dẫn đầu chính là một vị mập mạp thai to mặt lớn, chính là thành chủ một tòa nhị đẳng thành trì. Hắn cùng với Trần Huy từng có một ít gút mắt, cho nên hai người từ trước đến nay bất hòa. Mà ở phía sau mập mạp, còn theo một đám thiếu nam thiếu nữ, các người này thần thái cao ngạo, không coi ai ra gì, hận không thể đem mắt mũi hất lên bầu trời. Có việc. Trần Huy nhíu mày, nhìn phía sau mập mạp 10 tên thiếu niên thiếu nữ, toàn bộ đến từ Lăng Vân Tông, đồng thời trong đó một vị thiếu niên, đúng là một vị hạch tâm đệ tử, hắn biết mập mạp là tới thị uy. Nhìn ngươi nói kìa, ngươi ta quen biết đã lâu, lẽ nào không có việc gì lại không thể chào hỏi sao? Mập mạp mỉm cười, khép hai mắt lại, quan sát Sở Phong mấy người phía sau Trần Huy, mà khi nhìn thấy Trần Đoạn Tích, cũng không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ không hài lòng. Vốn tưởng rằng mình lần này, mời tới nhiều như vậy tài tuấn lợi hại, có thể đứng thế ở trên đè áp Trần Huy, nhân cơ hội làm nhục một phen, nhưng nghĩ không ra Trần Huy, cũng tìm tới Lăng Vân Tông hoạch tâm đệ tử, nên khiến hắn rất khó mở miệng. Bất quá, khi hắn đem ánh mắt, nhìn thấy Sở Phong, nhất thời mừng rỡ, chợt mở miệng nói, Trần Huy, các ngươi Tử Kim Thành là không có người sao? Thế nào ngay cả đệ tử Thanh Long Tông cũng tìm tới cho đủ số? Nếu Tử Kim Thành thực sự là tìm không ra tiểu bối thượng hạ, có thể nghe ta nói à, huynh đệ ta cho ngươi mượn hai người, ha ha ha. Hắn nói những lời này rất lớn, cố ý để toàn bộ người chung quanh nghe, quả nhiên, hắn lời này vừa nói ra, mọi người khắp nơi thành trì, đều đưa ánh mắt nhìn tới, mà thấy Sở Phong, thì khoe miệng đều nhấc lên vẻ khinh bỉ. Đối với loại tràng diện này mà nói, nhị đẳng tông môn đệ tử, đích xác không nên ra tay. Mà đối với loại tình huống này, Trần Huy cũng là chẳng biết làm sao phản bác, kỳ thực nếu như không phải Tô Nhu yêu cầu, hắn cũng không muốn đem Sở Phong mời đến nơi đây, dù sao khắp nơi thành trì, mời tới đều là nhất đẳng tông môn đệ tử, mà duy độc hắn Tử Kim Thành, tìm tới một người là đệ tử nhị đẳng tông môn, từ bề mặt bắt đầu mà nói, thì có chút nhục nhã. Ngươi đây là khinh thường người Thanh Long Tông sao? Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm nữ tử đột nhiên vang lên, đưa mắt nhìn tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, chỉ thấy một đôi hoa tỷ muội tuyệt mỹ, đang chậm rãi mà đến, mà ở trên người các nàng, đều là ăn mặc phục sức nhị đẳng tông môn Thanh Long Tông. Chương 113, Dối trá. Đôi hoa tỷ muội này, đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ gợi cảm, động lòng người, mỗi người đều phong tình, mỗi người đều có vị đạo riêng. Sau khi hai vị này xuất hiện, các mỹ nữ ở đây, nhất thời buồn bã thất sắc, chỉ có Trần Đoản Tích độc hữu chính là lãnh diễm, mới có thể cùng hai người ganh đua cao thấp. Ở đây mọi người, đều bị đôi hoa tỷ muội này hấp dẫn, ngoài khuôn mặt đẹp ra, thân phận hai người cũng là làm cho sợ hãi, bởi vì tại phía sau các nàng, theo nhiều cường giả Chu Tức Thành, tu vi mỗi một vị, cũng không so với thành chủ ở đây yếu hơn, đều là nguyên vũ đỉnh. Chính yếu chính là, những cường giả này, đối với hai vị mỹ nữ, đúng là tất cung tất kính, dường như thuộc hạ vậy, điều này làm cho mọi người rất là hiếu kỳ, có thể khiến cho cường giả Chu Tức Thành, đối đãi như vậy, đôi hoa tỉ muội này đến tột cùng là ai? Hai vị là thiên kim của Chu Tức Thành thành chủ, Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Bất quá cũng có người tinh mắt, nhận ra thân phận đôi hoa tỉ muội này, cả tiếng la lên. Mà người nọ vừa mở miệng, càng khiến mọi người kinh hãi, như vậy một đôi mỹ nữ thân phận đặc thù, thế nào lại là người Thanh Long Tông chứ? Lấy thân phận các nàng, dù là tiến nhập Lăng Vân Tông cũng hoàn toàn có thể a. Vì sao phải tiến nhập một cái nhị đẳng tông môn? Các loại nghi vấn, liên tiếp tại trong lòng mọi người, không ngừng hiện lên, nhưng lúc này phiền muộn nhất, cũng là vị mập mạp kia, bởi vì lúc này Tô Nhu cùng Tô Mỹ, đang xuất lĩnh chư cường giả Chu Tức Thành, hùng hổ hướng bọn họ đi tới. Ngươi vừa nói, đệ tử Thanh Long Tông ta, là tới thật giả lẫn lộn hả? Đây là không đem Thanh Long Tông ta đặt ở trong mắt đúng không? Tô Nhu mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt như đao, thấy vị mập mạp kia một trận đảm chiến, chẳng biết làm sao giải thích cho thỏa đáng. Lúc này mập mạp, quả thực hối hận không nên cùng Sở Phong gây hấn, lai làm nhục Trần Huy, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, hai vị thiên kim của Chu Tức Thành, đều là người Thanh Long Tông. Đồng thời trong đó một vị là trưởng lão. Ta hỏi ngươi nói đi. Thấy mập mạp không trả lời, Tô Nhu đột nhiên quát một tiếng, đem huyền vũ nhất trọng uy áp thi triển ra, đem mập mạp thành chủ làm khiếp sợ đến lùi lại mấy bước, phốc thông một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Huyền vũ nhất trọng. Tuổi như vậy mà là huyền vũ nhất trọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người thất kinh, ngay cả diện vô biểu tình, thủy chung lạnh như băng là Trần Đoản Tích, cũng là trước mắt sáng ngời, bởi vì tuổi của Tô Nhu, bất quá là một thanh xuân nữ tử 20 tuổi, tuổi như vậy liền bước vào huyền vũ cảnh, loại thiên phú này làm cho không thể tưởng tượng. Các ngươi đều nghe rồi chứ, đừng tưởng rằng đang ở nhất đẳng tông môn làm đệ tử, là khinh thường người của nhị đẳng tông môn, Thanh Long Tông ta thời gian huy hoàng, toàn bộ Cửu Châu đại lục đều không ai dám xem thường. Tô Nhu mắt nhìn tứ phương, cao ngạo nói rằng, giờ khắc này, trên sân rộng, lặng ngắt như tờ, trước không nói không ai dám phản bác Tô Nhu nói, trên thực tế theo như lời Tô Nhu nói, cũng xác thực là thật. Dù là hôm nay tại Thanh Châu cảnh nội, phong quang nhất là Lăng Vân Tông, cũng chỉ là tại Thanh Châu cảnh nội phong quang, nếu là đưa nó đặt ở toàn bộ đại lục, cùng Bát Châu đệ nhất tông môn so sánh, kỳ thực chỉ là mặt lưu. Nhưng Thanh Long Tông bất đồng, đừng xem hiện tại là nhị đẳng tông môn, nhưng lúc trước tại dưới Thanh Long đạo nhân đái lĩnh, Thanh Long Tông là tông môn có thể cùng Khương Thị Hoàng Triều chống lại, đương nhiên Thanh Long đạo nhân, được xưng là Cửu Châu đại lục đệ nhất cường giả, lão thực lực mạnh, quả thực làm cho nghe danh đã táng đảm. Online mới nhất ở Thanh Long Tông huy hoàng, không thể phục chế được, là xưa nay chưa từng có, mặc dù hôm nay Thanh Long Tông đích sát xuống dốc, nhưng không ai có thể phủ nhận, nó đã từng một thời huy hoàng. Nhu Nhi, ngươi đang làm cái gì đó? Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm hồn hậu hữu lực, đột nhiên tại bầu trời nổ vang, giống như sấm sét hạ xuống, vênh vào màng nhĩ mọi người. Đưa mắt nhìn, mọi người đều là sắc mặt đại biến. 20 vị thành chủ đều xoát xoát quỳ gối trên mặt đất, cùng kêu lên, bái kiến Tô Ngân thành chủ. Chu Tước Thành thành chủ, phụ thân Tô Nhu Tô Mỹ, Tô Ngân đã xuất tràng, hắn thân cao 2 thước 3, dáng người cường tráng, tư thế vai hùng vĩ ngạ, mặc kim sắc áo giáp, giống một tôn chiến thần, mỗi lần bước ra một bước, đại địa sẽ hơi rung động một chút. Nhìn thấy vị này, ngay cả những đệ tử tự cho mình siêu phàm nhất đẳng tông môn, cũng là khuôn mặt buộc chặt, không dám có một tia bất kính, bởi vì Tô Ngân này tại toàn bộ Thanh Châu, tính là thượng nhất hào nhân vật. Thực lực thâm bất khả chắc, địa vị so với nhị đẳng tông môn tông chủ còn cao hơn, dù là nhất đẳng tông môn tông chủ, nhìn thấy hắn, cũng không dám có điều chậm trễ, huống chi là những đệ tử này. Các vị không cần đa lễ, Tô Ngân cười rất là hiền hòa, đi tới bên cạnh Tô Nhu nói, ngươi nha đầu kia, thế nào lại đối trưởng bối nói như thế? Phụ thân, chuyện này không thể trách tỷ tỷ, là bọn hắn khinh thường bốn. Thấy thế, Tô Mỹ vội vàng thay Tô Nhu giải vây. Ai, chuyện này lúc đó bỏ qua, chớ có nhắc lại. Tô Ngân khoát tay háo, sau đó liền giả lả, cùng mập mạp thành chủ nói vài câu. Trên thực tế hắn là đánh cái tát rồi liền cho trái táo ngọn, Tô Nhu vừa làm gì, hắn đều đã nhìn thấy, vì thế lúc này mới đi ra nói, đơn giản là muốn cho Tô Nhu, thay hắn đi chèn ép một chút mập mạp thành chủ. Dù sao đem Tô Nhu cùng Tô Mỹ đưa vào Thanh Long Tông, cũng là ý tứ của hắn, tân trong đáy lòng, hắn cũng không thích người khác nói xấu Thanh Long Tông, bởi vì bằng quyết đoán của hắn, chỉ bất quá loại sự tình này. Hắn thân là thành chủ cũng khó nói, dù sao bởi vì loại sự này, bị giáo huấn chính là thuộc hạ, thực tại có chút không thể nào nói được. Giờ khắc này, chư vị thành chủ, cũng xuất lĩnh tài tuấn khu vực mình đi qua, mọi người khách khí trò chuyện thành một đoàn, mà lúc này, Tô Mỹ lại là đem Sở Phong kéo tới một bên. Sở Phong, lần này tân tú đại hội, các ngươi sẽ tiến nhập quỷ giác xâm lâm. Quỷ giác xâm lâm nơi nơi có chớ chú, trong đó sinh tồn một đám manh thu tàn bạo, đó là quỷ giác thú. Quỷ giác thú trời sinh đã có linh vũ nhất trọng tu vi, theo thân thể lớn lên, thực lực sẽ cực tăng cường, thành niên quỷ giác thú, trên trán sẽ lồi ra một cái sừng tử sắc, mà phàm là quỷ giác thú lồi ra sừng này, thực lực sẽ đạt được linh vũ cửu trọng. Các ngươi nhiệm vụ lần này, là liệp sát quỷ giác thú thành niên. Lấy quỷ giác mà tính, một khi hết hạn định, 10 vị liệp sát quỷ giác thú tối đa, sẽ trở lại nơi này tiến hành một hồi tỉ thí, chỗ thành trì có người thắng, liền có thể miễn đi năm nay vật cống, còn thu được 5.000 linh châu làm phần thưởng cho tu luyện. Tô Mỹ ghé vào bên thai Sở Phong, lặng lẽ nói. Thu được đệ nhất danh, không chỉ có thể được 5.000 linh châu, còn có thể miễn đi vật cống. Nguyên lai Trần Huy lão gia hỏa kia, thu được thật là chỗ tốt so với ta nhiều hơn a. Sở Phong âm thầm liễu lưới. Nghĩ cái gì nữa, mau đem cái này cất vào. Tô Mỹ, đem một cái quyển trục, nhét vào trong tay Sở Phong. Đây là 4. Sở Phong giơ tay vừa nhìn, liền có thể thấy được, cái tiểu quyển trục này, hẳn là một cái địa đồ. Đây là địa đồ quỷ giác xâm lâm, bộ phận màu đen, là nơi thành niên quỷ giác thú tụ tập, màu đen này diện tích càng lớn, thành niên quỷ giác thú số lượng càng nhiều, có lợi cho ngươi liệp sắt thành niên quỷ giác thú. Bất quá ghi nhớ kỹ, bộ phận màu hồng nhất định không thể đi, nơi đó là bình thường có quỷ dị hồng sắc xương mù dày đặc. Sương mù dày đặc vừa hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cùng Thanh Long Tông vạn cốt mộ phần kinh khủng giống nhau. Tô Mỹ thấp giọng nói. Giờ khắc này, Sở Phong rốt cục minh bạch ý đồ Tô Mỹ, đem quyển trục thu vào càn khôn đại, tiến đến bên thai Tô Mỹ, cười hì hì nói, cái này có tính là dối trá không? Chương 114, Cổ Táng. Cái này đương nhiên không tính là dối trá. Tô Mỹ vội vàng giải thích nói. Vậy tính là cái gì? Sở Phong rất là hiếu kỳ. Cái này nha, rốt cuộc nhiều lắm là xuất phát từ tình cảm cá nhân, cung cấp cho ngươi một chút bang trợ nhỏ. Tô Mỹ cười cười, chợt chỉ hướng mọi người cách đó không xa, thấp giọng nói. Ngươi nghìn vạn lần không nên sở ý, những người này không có thể như Thanh Long Tông đệ tử, mà là nhất đẳng tông môn đệ tử, bọn họ sở học, trên phương diện nào đó mà nói. Đích sắc mạnh hơn chúng ta. Bất quá, ta là xem trọng ngươi, bọn họ tuy rằng hiện tại tu vi đích sắc so với ngươi cao hơn, thế nhưng tuổi đều so với ngươi lớn hơn, ta tin tưởng chờ ngươi đến 18 tuổi, nhất định so với bọn hắn đều mạnh hơn. Nói xong những này, Tô Mỹ liền tiêu sái, đi tới một bên Tô Nhu. Tỷ muội hai người cùng nhau đối với Sở Phong vẫy vây tay, rồi rời đi. Khi nhìn thấy đôi hoa tỉ muội này, Sở Phong trong lòng lại là các loại phức tạp, hắn tuy rằng trước đây suy đoán, Tô Nhu cùng Tô Mỹ thân phận đặc thù, nhưng không có nghĩ đến cư nhiên lợi hại như vậy. Giờ khắc này, Sở Phong đột nhiên có chút mê man, hắn nghĩ trước đây mình suy đoán là sai, đôi hoa tỉ muội khi ở Thanh Long Tông, hẳn là không phải vì lôi kéo người có tiềm lực, bởi vì lấy thực lực gia tộc nàng. Sẽ có rất nhiều người lợi hại, nguyện ý vì nàng hiệu lực, không cần lôi kéo. Các ngươi đến tột cùng là có mục đích gì, vì sao phải lôi kéo ta như vậy? Sở Phong trong lòng rất là thấp thỏm, mặc dù hiện tại Tô Nhu cùng Tô Mỹ đối hắn đều tốt, thế nhưng hắn sẽ không quên, đôi tỷ muội này ban đầu tiếp xúc hắn, là xuất phát có mục đích. Tô Mỹ tiểu nha đầu này, hơn phân nửa là thích ngươi rồi, tiểu tử. Đừng phụ lòng người ta nha. Đột nhiên, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, Đản Đản trong tinh thần thế giới mở miệng nói. Ác, ngươi thế nào biết? Sở Phong cười hì hì hỏi. Đây là trực giác của nữ nhân, bất quá ngươi hay nhất là đừng với nàng có ý niệm không hề tốt trong đầu. Nha đầu này còn nhỏ, ngươi đừng sớm phá hủy người ta, ta kiến nghị ngươi có thể trước đối với cái tỷ tỷ kia hạ thủ. Ta ngất. Trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Sở Phong tự nhiên minh bạch ý Đản Đản nói, nhưng nghĩ không ra, nha đầu kia cư nhiên có thể như thế trắng ra nói ra. Đừng có giả bộ đứng đắn, ngươi dám nói ngươi không muốn đối với đôi tỷ muội này hạ thủ. Đản Đản khinh thường nói, ta hiện tại muốn đối với ngươi hạ thủ. Sở Phong tà ác cười cười. Ngươi dám? Đản Đản có chút nhát gan, vội vàng nói sang chuyện khác. Lần này tiểu tử ngươi, nói không chừng phải gặp đại vận. Có ý gì? Sở Phong không giải thích được. Theo như lời Tô Mỹ nói hồng sắc xương mù dày đặc, hơn phân nửa phía dưới có chỗ cổ táng. Cổ táng? Là cái gì ba? Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, đến lúc đó tiến vào quỷ giác xâm lâm, đi chỗ có hồng sắc khu vực thì liền biết, nếu như thật là cổ táng, nhất định có thể được một ít chỗ tốt. Đản Đản mại nổi lên cái nút, mà Sở Phong cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết Đản Đản cũng sẽ không hại hắn, dù sao hai người hôm nay đã ký kết thông linh khế ước, nếu như sinh mệnh Sở Phong thực sự xuất hiện cái gì bất trắc, như vậy tinh thần thế giới hắn cũng sẽ đổ nát. Cái thời gian kia, với tu vi Đản Đản hôm nay, hơn phân nửa là phải bị mất mạng. Sau đó, Chu Tước Thành thành chủ Tông Ngân, liền tuyên bố lần này phương pháp tỷ đấu tân tú đại hội, quả nhiên đúng theo như lời Tô Mỹ, hết ngày hạn định, liệp sát quỷ giác thú tối đa tiền 10 vị, có thể thu được tư cách bị đấu, mà người thắng cuối cùng, tự nhiên đó là quán quân tân tú đại hội. Đồng thời, Tông Ngân còn hướng 200 danh tân tú, cho mỗi người một trường địa đồ quỷ giác xâm lâm, tại trên mặt vẽ một khu vực màu hồng. Minh Sắc nói cho mọi người biết, khu vực màu hồng không được bước vào, bằng không sinh tử tự lo. Nguyên nhân cụ thể Tâu Ngân cũng không có nói, chỉ nói nơi này rất nguy hiểm, đồng thời trương địa đồ quỷ giác xâm lâm, chỉ vẽ một cái khu vực màu hồng, cũng không có theo như lời Tô Mị khu vực màu đen. Kinh qua một hồi nói rõ quy tắc, Tâu Ngân liền đem Sở Phong mấy người, rời khỏi Chu Tức Thành, tiến vào tòa Chu Tức Sơn Mạch. Đi tới quỷ giác sâm lâm. Hắc sát sơn lâm, mênh mông vô bờ, cây như thiết lá như trầm, trong rừng cây cối này, quả thực là lợi khí, chính yếu chính là tại trong rừng đây, nghe không được bất luận cái động vật gì kêu la, thật an tĩnh, có chút quỷ dị. Tiểu tử, nghìn vạn lần đừng kéo chúng ta lui về phía sau, bằng không ngươi sẽ biết tay. Trong rừng, mấy người tử kim thành, lấy ánh mắt uy hiếp, nhìn Sở Phong. Rồi liền hướng ở trong chỗ sâu lao đi. Đối với bọn họ khinh thị, Sở Phong lại là mỉm cười, như bọn họ loại ma cà bông này, Sở Phong thực sự lười phản ứng, đánh bọn họ, sẽ ô uế tay mình. Mắt thấy, từng đạo thân ảnh, với các loại hoa mỹ thân pháp, hướng về ở trong chỗ sâu quỷ giác xâm lâm lao đi, Sở Phong lại là không vội thong thả cầm địa đồ trong tay nhét vào càn khôn đại, rồi lấy ra trương địa đồ Tô Mỹ cho hắn. Tỉ mỉ cân nhắc một hồi, Sở Phong tuyển chọn một cái lộ tuyến kỳ lạ, hắn xen kẽ mấy chỗ địa phương, quỷ giác thú hay tụ tập nhất, đồng thời lộ tuyến tới hạn, chính là Tô Mị cùng với Tông Ngân, mệnh lệnh rõ ràng cấm không được bước vào khu vực màu hồng này. Sở Phong thi triển ra ngự không thuật, tốc độ tuyệt mỹ, không gì cản nổi, tại đây trong rừng cấp tốc buôn đầu, rất nhanh liền phát hiện ra vị trí quỷ giác thú. Thân thể như ngựa. To như cự tượng, thân thể đen kịt, dường như bao trùm trong áo giáp hắc sát, tính tình táo bạo, ngoại trừ đồng loại ra, nhìn thấy sinh vật khác, sẽ phát động công kích hung mãnh. Manh thú này không có dị dạng. Bất quá manh thú dù sao cũng là manh thú, tại trước mặt Sở Phong, căn bản bất kham một kích, cho dù là dài ra tử sát xúc giác quỷ giác thú thành niên, cũng hoàn toàn không phải đối thủ Sở Phong. Sở Phong một đường chạy đi. Gặp phải toàn bộ quỷ giác thú đều sẽ không bỏ qua, chém giết lại vận dụng thông linh phương pháp, mượn lực lượng giới linh của Đản Đản, đem bổn nguyên bọn người kia thôn phệ, tuy rằng chúng nó tu vi bổn nguyên cũng rất yếu, đối với Đản Đản bang trợ cực kỳ bé nhỏ, nhưng Sở Phong cũng sẽ không lãng phí. Mà khi Sở Phong chém giết quỷ giác thú, chừng 200 con, hắn rốt cục đi tới khu vực hồng sắc. Chỉ bất quá ở đây tương đối mà nói chỉ là an tĩnh một ít mà thôi, không có thấy hồng sắc sương mù dày đặc. Ngươi xác định, ở đây có thể được chỗ tốt. Sở Phong cảm thấy thất vọng, hắn lấy tinh thần lực quan sát, nhưng căn bản không có, ở chỗ này tìm không có chút nào dị dạng. Tinh thần lực của ngươi về điểm này, đừng lấy ra nữa bêu xấu mất mặt, nếu là cổ táng có thể bị tinh thần lực ngươi như vậy xuyên qua. Vậy cũng sẽ không là cổ táng. Đản Đản khinh thường nói. Vậy nên làm như thế nào? Đem giới linh la bàn của ngươi lấy ra đi, nó sẽ dò xét cho ngươi. Nghe được Đản Đản nói, Sở Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lấy ra giới linh la bàn. Sau khi đem giới linh la bàn lấy ra, đích xác xuất hiện sử đồ quái dị, chỉ là Sở Phong lại nhìn không ra nguyên cớ, nhưng thật ra Đản Đản nhìn ra môn đạo. Dựa theo Đản Đản sai sử, Sở Phong bắt đầu tại một khối khu vực đặc thù, bố trí một đạo kết giới trận, bởi vì Sở Phong thủ pháp đông cứng, cộng thêm tinh thần lực không đủ, nên Sở Phong tiêu hao đại lượng thời gian, mãi tới đêm khuya rồi mới hoàn thành. Mà khi kết giới trận mở ra, kết giới trận cư nhiên tiêu thất không gặp, trở thành chính là một cái thâm động sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt, nhìn không thấy đáy, thế nhưng đã có trận trận quỷ dị thanh âm, tự trong động truyền ra, nếu cẩn thận nghe sẽ phát hiện, rất giống như nữ nhân đang khóc. Chương 115, mộ địa đẳng cấp. Đêm, khắp bầu trời đầy sao, lờ mờ không ánh sáng. Chỉ có một vòng trăng tròn, sáng tỏ sáng sủa. Nhưng bị mây đen phiêu đãng không ngừng che lấp, lúc ẩn lúc hiện, bỏ ra ánh trăng yếu ớt. Đất, hàng hàng thiết thụ dựng đứng trên đó. Dường như từng cây lang nha đồng, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Bốn phía Sở Phong một mảnh yên lặng, ngay cả một tia gió thổi cũng không có, nhưng loại yên tĩnh đặc thù này, càng phụ trợ cho thanh âm trong động thêm quỷ dị. Chết tiệt, ngươi xác định muốn ta đến nơi đây sao? Cái vật gì đang gào thét vậy, sẽ không là quỷ hồn chứ hả? Sở Phong có chút bất an, hắn lần đầu tiên nghe thanh âm thê thảm như thế, nhưng lại là từ trong thâm động không đáy truyền đến, quả thực giống như là quỷ hồn đến từ địa ngục, đang kể ra oan khuất của mình, khiến người ta sợ hãi. Sợ cái gì mà sợ, đừng quên ngươi là giới linh sư, nhất định phải cùng quỷ vật giao tiếp, bằng không ngươi làm sao giúp ta hấp bổn nguyên nó. Đản Đản trách cứ nói. Không thể nào, mới làm giới linh sư nửa ngày là đã thành trời sinh chốn mộ. Sở Phong không nói gì. Nếu không ngươi cho là sao? Giới linh sư cùng giới linh thông linh, có thể bắt thường nhân không thể bắt sự vật, mà trong mộ địa tu võ cường giả, lại ẩn chứa đại lượng bảo tàng, quả thực là giường tắt điều kiện tốt nhất tu võ. Tu võ một đường, vừa khó khăn như vậy, chỉ có kẻ ngu si mới có thể không đi đường tắt này. Đản Đản xem thường nói. Nếu là án theo như ngươi nói vậy, gì đó ở phía dưới gào lên, thực sự có thể là quỷ hồn. Sở Phong trong lòng căng thẳng, yêu ma quỷ quái đều là truyền thuyết, nhưng theo nhãn giới hắn phát triển, phát hiện thế gian là có yêu thú, có quái thú, tu võ bất chính, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, tàn sát thế nhân, bị coi là ma. Nếu như vậy mà suy đoán, cái gọi à quỷ hồn, thật đúng là có khả năng tồn tại. Quỷ hồn có cái gì mà đáng sợ, ngươi không phải đã gặp qua rồi sao? Đản Đản mở miệng nói. Ta lúc nào thì gặp qua quỷ hồn? Sở Phong tỉ mỉ suy nghĩ một chút, không nhớ rõ mình khi nào gặp qua quỷ hồn. Ngày trước tại Vạn Cốt Mộ Phần, ngươi nhìn thấy vị lao giả đó, không phải là nó sao? Đản Đản nhắc nhở nói. Cái gì? Vị kia cư nhiên là quỷ hồn. Thế nào có khả năng, hắn cường đại như vậy? Sở Phong rất là giật mình, bởi vì đêm đó chính hắn thấy lao giả, khiến hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Mặc dù lao không có tản mát ra bất luận cái khí tức gì, nhưng Sở Phong lại cảm giác được lao cường đại, cường hạn đến không cách nào hình dung, vì thế hắn trăm triệu cũng nghĩ không ra, vị kia lại là quỷ hồn. Tu võ đạt được cảnh giới nhất định, thần thức sẽ trở nên rất cường đại, sau khi thần thức bất diệt, sẽ phiêu đãng các nơi, đây cũng là quỷ hồn theo như lời các ngươi. Thế nhưng giới linh sư tinh thần lực phi thường cường hãn, sau khi tinh thần lực cùng thần thức kết hợp nhất thể, liền có thể khống chế thần thức nhất cử nhất động, lấy một loại hình thái khác tiếp tục sinh tồn. Tuy rằng cường hãn không bằng lúc sinh tiền, nhưng là có thủ đoạn nghịch thiên. Vị lao giả ngươi lúc đầu nhìn thấy, là một vị cường giả như thế này, đồng thời tinh thần lực của ngươi bị phong tỏa, cũng là vị kia giúp ngươi kích phát lại. Đản Đản một năm một mười giải thích ra, lúc đầu Sở Phong tuy rằng hôn mê không biết, thế nhưng Đản Đản lại không có, cho nên nàng thấy được vị lao giả này, đối với Sở Phong đã làm tất cả. Mà khi nghe được lời của nàng, Sở Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, biết được mình đã sớm có tinh thần lực. Chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù, không thể kích phát mà thôi, nói cách khác, tinh thần lực của hắn cũng là trời sinh đã có. Phàm là địa phương có cường đại thần thức như vậy, dưới đất đại thể đều có một chỗ cổ táng, chỉ bất quá Vạn Cốt Mộ phần này, lại có nhiều bạch cốt như vậy, hơn nữa lao nhân có điều khó nói, cho nên nơi đó hơn phân nửa sẽ không đơn giản là cổ táng, rất có thể là một tòa hung táng. Đàn Đản tiếp tục giảng giải nói. Hung táng là cái gì?
Sở Phong rất là không giải thích được, thế nhưng cũng có thể nghe ra trong đó lợi hại.
Ngươi đồ ngốc này, quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu, quên đi, để cho ngươi trở thành một người giới linh sư hợp cách, ta sẽ với ngươi giảng giải một phen, miễn cho ngày sau đi ra ngoài mất mặt xấu hổ.
Nhớ kỹ, mộ địa người thường là mộ táng tuy rằng cũng sẽ có thiết hạ một chút cơ quan, giấu đi một ít bảo bối, nhưng người thường cũng là có thể phá giải, chỉ có giới linh sư cấp thấp mới có thể đi rình trộm mộ táng, mộ địa ngự không lão nhân, là mộ táng.
Mà những mộ địa thai nghén thần thức này, đó là cổ táng cũng không phải là táng có bao nhiêu lâu, mà là một cách gọi so sánh đẳng cấp mộ địa, trong cổ táng rất nguy hiểm, thường nhân không thể nhận biết cơ quan bây giờ, thậm chí tình huống quỷ dị. Chỉ có giới linh sư mới có thể nhận biết mà phá giải, cho nên, cổ táng mới là địa phương thể hiện giá trị giới linh sư.
Về phần hung táng, được chôn sẽ không đơn giản là tu võ cao thủ, rất có thể là đại hung vật, loại này đến tột cùng là vật ra sao, vô pháp xác định, có thể là người, cũng có thể là thú, có khả năng sống, cũng có khả năng đã chết.
Đại thể là cường hãn đến trình độ nhất định. Chết đi cũng sẽ làm hại thế gian, hoặc áp căn sẽ không là quái vật chết, bị phong ấn tại một nơi nào đó, loại mộ địa này rất hung hiểm, tiến vào trong đó, hơn phân nửa hữu khứ vô hồi, có đi không trở lại, thậm chí có khả năng phong xuất ma vật ngập trời, làm hại thiên hạ.
Vì thế loại mộ địa này, được xưng là hung táng, trừ phi là giới linh sư có khả năng thông thiên, bằng không cơ bản không có người dám mở ra. Sẽ gây thành đại họa.
Cư nhiên có loại sự tình này, thảo nào ra các trưởng lão, lại đối với vạn cốt mộ phần cảm thấy hứng thú.
Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục cũng biết, nguyên lai giá trị giới linh sư, là thể hiện tại trong mộ địa.
Vạn cốt mộ phần này rất lợi hại, hơn phân nửa là hung táng, hung hiểm thì hung hiểm, thế nhưng trong đó tất nhiên ẩn chứa bảo tàng thật lớn, chứ không nói vật của hắn. Nếu là có thể hấp thu hết bổn nguyên di thể lão nhân, thực lực của ta chắc chắn cũng đại trướng, chỉ là đáng tiếc, hiện tại ngươi còn không thể đi vạn cốt mộ phần, bằng không một vạn ngươi, cũng không đủ để chết.
Bất quá lão nhân này tựa hồ có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ, cho nên mới ở trên người ngươi lưu lại một cái địa đồ, thế nhưng cái địa đồ này trong dấu huyền cơ, ngươi không có đến thực lực nhất định, liền vô pháp mở ra cổ táng này.
Nhưng nếu ngày sau ngươi mở ra vạn cốt mộ phần tiến vào trong đó, vị lao nhân kia nhất định sẽ giúp ngươi một tay, chí ít sẽ cho ngươi chỗ tốt nhất định, đương nhiên, chỉ cần là có lợi, thì nhất định phải trả giá nào đó.
Đồng thời hung táng đối với ngươi mà nói, thực sự quá mức hung hiểm, dù là ngươi có địa đồ nơi tay, cũng là vô pháp mở ra.
Vì thế lúc này, ngươi sẽ không thể đi tới tòa hung táng đó. Mà hẳn là hảo hảo thăm dò một chút tòa cổ táng này.
Đản Đản nói đến chỗ này, có vẻ có chút hưng phấn, dù sao trong cổ táng hoàn hảo, đại thể đều có di thể tu võ cao thủ, cường đại bổn nguyên, đó là gì đó nàng hướng tới nhất.
Ân, nếu đã tới, thì không thể tay không mà về a.
Sở Phong gật đầu, cũng không có nhảy xuống, mà trước khi hắn nhảy vào trong hắc động, liền vội vàng thi triển ra bách biến cung. Ở trong tay ngưng tụ ra hai thanh chùy thủ, đem chùy thủ đâm vào trong vách hắc động, thử từng điểm xuống phía dưới tìm kiếm.
Lúc đầu, Sở Phong tốc độ rất chậm, thế nhưng rất nhanh liền thành thạo loại động tác này, bắt đầu nhanh chóng trèo xuống, mà càng trèo xuống, tiếng khóc kia càng là rõ ràng, khiến cho Sở Phong từ trước đến nay gan lớn, cũng là không khỏi ớn lạnh, cảm thấy trận trận hàn ý.
Đừng sợ! Đây hơn phân nửa chỉ là du hồn, sinh tiền có thể là cao thủ, thế nhưng sau khi chết không phải đối thủ của ngươi, kết giới thuật của ngươi, có thể khắc chế nó.
Làm như cảm thụ được Sở Phong nội tâm hoảng loạn, Đản Đản ngưng trọng nhắc nhở nói.
Ân.
Sở Phong gật đầu, định trụ tâm thần, tiếp tục trèo xuống, rốt cục hai chân vừa đứng vững, đi tới dưới đáy.
Đây là một cái hang thật lớn, mặc dù đen kịt một mảnh. Nhưng có thể cảm thụ được nó trống trải, Sở Phong lấy ra giới linh la bàn, một lũ tinh thần lực quán thâu trong đó,
nhất thời quang mang đại thịnh, hắc ám trong hang, bị chiếu đến sáng trưng. Đây là ba. Nhưng mà, khi phạm vi nhìn trở nên rõ ràng, Sở Phong khuôn mặt cũng đại biến, vì một màn trước mắt khiến sợ đến ngây người. Chương 116, Mẹ đẻ Tô Nhu. Trên vách nham thạch gồ ghề nham nhỡ, khắc họa đồ án kỳ dị, làm như phụ chú, mà không phải phụ chú, làm cho có một loại cảm giác không thể nói nên lời, nói chung làm cho trong lòng rất khó chịu. Mà ở cách Sở Phong không xa, còn có đống đống mạch cốt, tuy rằng thi cốt thua không bằng vạn cốt mộ phần, thế nhưng số lượng trước mắt, cũng thật là làm cho người ta cảm thấy giật mình. Hoa, thật nhiều bổn nguyên, mau, giúp ta hấp quang chúng nó. Đản Đản mừng như điên không gì sánh được, dường như phát hiện ra bảo tàng. Chờ một chút, cái quỷ hồn kia đang nhìn chúng ta. Sở Phong trong lòng căng thẳng, tại phía sau đống bạch cốt, phát hiện một đạo thân ảnh. Đó là một người mỹ phụ, mặc quần áo tơ tằm, tóc dài sau đầu, quần áo xinh đẹp, trang dung đại khí, lúc này như để phòng nhìn chằm chằm Sở Phong, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra tiếng khóc nức nở. Đây là quỷ hồn, nói đúng ra, đây là một đạo thần thức sau khi biến thành, bởi vì thân thể của nàng gần như trong suốt, đồng thời lóe ra nhàn nhạt u quang, cũng không phải nhục thể. Bất quá tỉ mỉ quan sát một lúc, Sở Phong cũng cảm thấy giật mình, hắn từ khuôn mặt của mỹ phụ, cảm thấy một tia quen thuộc, vị mỹ phụ này, lại cùng Tô Nhu tỉ muội, cư nhiên có chút rất giống. Ngài là... Liên tưởng đến một loại khả năng kinh người, Sở Phong vội vàng mở miệng hỏi. Bá nhưng Sở Phong vừa mở miệng, đạo thần thức như sợ hãi, thân hình vừa chuyển, phiêu nhiên liền rời đi, tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt liền biến mất. Đạo thần thức này không có linh trí, chỉ có bản năng, ngươi hỏi nàng cái gì, cũng sẽ không trả lời, bởi vì nàng căn bản là không có ký ức. Mặt khác hẳn là chết thật lâu rồi. Thần thức lập tức sẽ tiêu tán, hôm nay lực lượng rất yếu, căn bản là đả thương không được ngươi, vì thế không cần quản nàng. Hiện tại, ngươi mau giúp ta đem những bổn nguyên này thôn phệ hết, nhiều như vậy tu võ giả di thể hoàn chỉnh, trong đó bổn nguyên rất đậm, nhất định có thể khiến cho ta tu vi đại trướng, nói không chừng có thể bước vào linh vũ đỉnh. Đản Đản nhắc nhở nói, nàng thôn phệ bổn nguyên tiến hành tu luyện là phi thường kinh khủng. Trước đây Sở Phong để nàng thôn phệ sạch sẽ bổn nguyên, 200 con thành niên quỷ giác thú, đã khiến cho cái nha đầu này không hề có tu vi, có lực lượng không thua gì Sở Phong, hôm nay đã đạt được linh vũ bắt trọng, nếu là đem những bạch cốt bổn nguyên này thôn phệ, đích xác có thể đột phá đến linh vũ đỉnh. Ân. Sở Phong gật đầu, cũng không nhiều lời vô ích, bắt đầu thôn phệ những di thể bổn nguyên này, vô hình hấp lực khuếch tán. Trong bạch cốt như núi, liền hiện ra vô hình khí thể, đây chính là bổn nguyên, mắt thường vô pháp nhìn thấy, chỉ có tinh thần lực mới có thể phát hiện. Bổn nguyên từng tầng dũng mãnh vào trong cơ thể Sở Phong, đều bị Đản Đản thôn phệ, tại trong tinh thần thế giới, nha đầu kia khoanh chân mà ngồi, dường như tu luyện vậy, đang luyện hóa những bổn nguyên này, mà tu vi của nàng cũng là bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Mau, nhanh đi! Đem thần thức đi giúp ta tìm được di thể, người có thể ngưng tụ thần thức, sinh tiền chí ít cũng có huyền vũ cảnh tu vi, nếu là đem bổn nguyên của nó luyện hóa, ta nhất định có khả năng bước vào nguyên vũ cảnh. Đem bạch cốt ở đây toàn bộ thôn phệ, Đản Đản quả thực bước vào linh vũ cửu trọng, nàng có vẻ càng thêm hưng phấn, bởi vì nàng càng ngày càng nghĩ, nơi này là cổ táng, nàng ở chỗ này có thể được chỗ tốt thật là lớn. Người nhà đầu kia, cũng quá biến thái a. Sở Phong cực độ không nói gì, theo lý mà nói tốc độ tu luyện của hắn đã có thể nói là nghịch thiên, thế nhưng so cùng nhà đầu kia, quả thực không đáng nhắc tới a. Nửa ngày thời gian, từ tu vi là con số 0, bước vào linh vũ cửu trọng, cái này thực quá mức đáng sợ a. Sợ hãi thì sợ hãi, nhưng Sở Phong dưới chân cũng không dừng lại, tay cầm giới linh la bàn. Bắt đầu hướng ở chỗ sâu trong hang lao đi, theo tiếng khóc mà tìm kiếm di thể phụ nhân này, mà trên đường tìm kiếm, Sở Phong cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi, vừa nãy bạch cốt là từ đâu mà đến? Thấy như vậy, hẳn là chết thật lâu rồi a. Cái này còn phải hỏi sao, mặc kệ là có ý hay vô ý, những người này đều là người xông vào cổ táng mà hy sinh. Đản Đản giải thích nói. Nghe nói thế, Sở Phong âm thầm kinh hãi, tuy rằng những người đó đã thành bạch cốt, thế nhưng từ trong bổn nguyên lực lượng Sở Phong cũng có thể cảm thụ được, những người đó sinh tiền hẳn là nguyên vũ cảnh, nhiều như vậy nguyên vũ cảnh cứ như thế chết đi, chí ít nói rõ cổ táng này rất là nguy hiểm. Bất quá lúc này có giới linh la bàn nơi tay, những hung hiểm đều có thể biết trước, vì thế Sở Phong ngược lại cũng không phải quá mức lo lắng. Suy nghĩ của hắn cũng dừng lại tại trên người mỹ phụ kia, hắn có một loại dự cảm, phụ nhân này rất có khả năng cùng Tô Nhu tỷ muội có chút liên quan. Không lẽ là mẫu thân hai người nha đầu này sao? Nói như vậy, nơi này chính là mộ địa thành chủ phu nhân. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Sở Phong lại cảm giác không đúng, mỹ phụ này nếu thực sự là mẫu thân Tô Nhu tỷ muội, thê tử Tô Ngân, thế nào có khả năng táng ở chỗ này, thậm chí ngay cả một mộ bia cũng không có, đồng thời bà vì sao phải khóc? Đồng thời còn khóc thê thảm như vậy. Mang theo các loại nghi vấn, Sở Phong tại trong hang đây hành tẩu, được giới linh la bàn dẫn đạo, rốt cục lần thứ hai nghe được tiếng khóc thê thảm, mà khi Sở Phong lần thứ hai tới gần, kinh ngạc phát hiện, một bên mỹ phụ này, đích xác có một di thể. Cái di thể này sớm đã hủ hóa thành bạch cốt, thế nhưng y phục trên người còn nguyên, mặc dù có chút đổ nát, nhưng từ đó có thể thấy được, là trên người mỹ phụ này mặc áo quần tơ lụa, rất hiển nhiên, đây đó là di thể của mỹ phụ này. Thật tốt quá, quả thật là huyền vũ cảnh di thể, tuy rằng chỉ là nhất trọng, nhưng là cũng tạm được, chỉ cần đem nó luyện hóa, ta nhất định sẽ đột phá nguyên vũ cảnh. Trong đầu vang lên thanh âm Đản Đản vui sướng. Không được, cái bổn nguyên phụ nhân này, không thể cho ngươi luyện hóa. Sở Phong chặn lại nói, mặc dù không thể xác định, nhưng hắn cũng nghĩ, vị mỹ phụ này, rất có thể là mẫu thân thân sinh của Tô Nhu tỉ muội. Đối với di thể mẫu thân bằng hữu, Sở Phong còn không muốn phá hư. Ngươi choáng đầu rồi sao? Bất quá là hút bổn nguyên, cũng sẽ không phá hư di thể của bà. Huống hồ bà chết từ lâu rồi, hôm nay đạo thần thức này, cũng không có linh trí, đã càng ngày càng suy yếu, rất nhanh sẽ tiêu tán. Bổn nguyên của bà, ta nếu luyện hóa là có thể đạt tới nguyên vũ cảnh, đối với ngươi đối với ta đều có chỗ tốt thật lớn lao, ngươi hiện tại đã là linh vũ bắt trọng, liền có thể chiến thắng nguyên vũ cảnh cường giả. Nhưng ta nếu phụ thân vào ngươi, đem lực lượng của ta cho ngươi mượn, ngươi có thể đạt được nguyên vũ cảnh, đến lúc đó, dù là nguyên vũ tam trọng cao thủ, cũng không tất là đối thủ của ngươi, lẽ nào ngươi muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nghe Đản Đản vừa nói như vậy, Sở Phong cũng là có chút động dung, nguyên vũ cảnh, nếu đúng theo như lời của Đản Đản, có thể đem lực lượng của nàng để mình mượn, khiến thực lực của mình đạt tới nguyên vũ cảnh, cái này đối với Sở Phong mà nói đích xác có lực mê hoặc thật lớn. Bởi vì dựa theo thực lực Sở Phong hôm nay mà suy tính, hắn nếu là có thể đạt được nguyên vũ cảnh, đừng nói nguyên vũ tam trọng, e rằng nguyên vũ tứ trọng đều có thể đánh một trận, chiến lực cường đại như vậy, Sở Phong sao không khát vọng, nhất là tại một năm sau ước chiến, sớm đã bắt đầu tính rồi. Chương 117, nơi hung táng. Thực sự sẽ không tổn hại bản thân di thể. Sở Phong ngưng trọng hỏi. Trên thực tế lúc trước hấp thụ bạch cốt bổn nguyên, hắn đã biết hấp thụ bổn nguyên sẽ không tổn hại bạch cốt, thế nhưng hắn là có chút lo lắng, trên thực tế tận đáy lòng, hắn cũng nghĩ hấp thụ bổn nguyên người khác như vậy, là bất kính. Nếu là người khác, Sở Phong không có bất luận cái gì tự trách, trái lại sẽ nghĩ hợp tình hợp lý, bởi vì hắn không làm, giới linh sư khác cũng sẽ làm, thế nhưng vị này, là mẹ đẻ Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Cho nên Sở Phong tự nhiên có chút do dự. Tuyệt đối sẽ không tổn hại bản thể của nàng. Làm như biết trong lòng Sở Phong có gánh nặng, Đản Đản ngưng trọng đối với hắn bảo chứng nói, chợt bổ sung nói, ở đây khẳng định không phải mộ địa của bà, xem ra, không thể nghi ngờ bà rất có khả năng cũng là người xông vào nơi này, bà bị nó giết chết. Ngươi chỉ cần để ta hấp thu bổn nguyên của bà, ta là có thể giúp ngươi điều tra ra. Cái chết của bà, ta nghĩ ngươi làm bằng hữu của đôi hoa tỷ muội này, hẳn là rất muốn biết, mẫu thân các nàng, là chết như thế nào à?
Đản Đản phi thường thông minh, không ngừng nhìn Sở Phong, mỹ phụ này có thể là mẹ đẻ Tô Nhu tỷ muội, nguyên lai nàng cũng đã sớm nhìn ra manh mối.
Ân, vậy theo ý ngươi đi.
Sở Phong gật đầu, ở đây thực sự quá thần bí, rất có khả năng theo như lời Đản Đản nói, sẽ có bảo tàng thật lớn, nếu là ở đây chôn giấu di thể một người thiên vũ cảnh cường giả, bị Đản Đản hấp thu bổn nguyên, Đản Đản có thể đạt được huyền vũ cảnh. Đây đối với Sở Phong mà nói, là thiên đại chuyện vui, bởi vì này đại biểu cho, hắn có năng lực đánh bại Cung Lộ Vân, mặc dù cũng không phải là tu vi hắn, nhưng tối thiểu là thủ đoạn của hắn.
Hoa ngao!
Khi Sở Phong vừa muốn tới gần di thể này, mỹ phụ liền dương nanh múa vướt hướng Sở Phong đánh tới, đồng thời trong miệng cư nhiên phát ra, tê giống như quỷ quái, phi thường kinh khủng. Đồng thời cái loại khí thế này rất đặc thù rất quỷ dị, nhưng có thể xác định chính là, cổ uy áp mạnh mẽ này, có thể so với nguyên vũ ngũ trọng cao thủ, cái này Sở Phong cũng không có khả năng ứng đối.
Bá!
Cảm giác không đúng, Sở Phong vô ý thức liền thi triển ra ngự không thuật, lôi quang bắt đầu khởi động, liền về phía sau thoát ra mấy thước. Vênh một kích vồ hụt, mỹ phụ hung hăng oanh xuống mặt đất, tuy rằng mặt đất nham thạch rất là cứng rắn, nhưng lại bị chấn đến đá vụn bay lượn, xuất hiện một cái hố to nửa thước, có thể thấy được lực lượng mỹ phụ này, có bao nhiêu mạnh mẽ. Âu ngao một kích thất bại, mỹ phụ lần thứ hai kéo tới, đồng thời lúc này đây tốc độ nhanh hơn, hầu như chớp mắt liền tới.
Đừng hoảng hốt, dùng kết giới thuật.
Thanh âm Đản Đản vang lên, cùng lúc đó, Sở Phong trong cơ thể, liền truyền đến một loại cảm giác cực nóng, một cổ linh khí cực kỳ cường đại, bắt đầu từ trong cơ thể hiện lên, ngay lập tức đầy dây toàn thân, tu vi Sở Phong, liền đạt tới linh vũ cửu trọng rồi. Đối với loại biến hóa này, Sở Phong sớm có dự liệu, hắn biết đây cũng không phải là tu vi hắn tự thân biến cường, mà là Đản Đản đem tu vi của nàng, cho Sở Phong mượn. Ông Sở Phong ý niệm khẽ động, liền có thể cùng kết giới câu thông, kết giới lực tự trong óc tuân ra, vô thanh vô tức liền xuất hiện trước người, hình thành một cái tường vô hình, che ở trước người.
Phanh!
Mỹ phụ cùng kết giới chạm vào nhau, một tiếng nổ truyền đến, trên kết giới liền xuất hiện đạo đạo liên ngân, bất quá cùng lúc đó, bà cũng là giống to một tiếng, về phía sau bay ngược đi. Khi bà rơi xuống đất, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, bà trước lúc xông tới kết giới, tản mát ra đạo đạo nhiệt khí, trên mặt càng đầy sợ hãi.
Thật là lợi hại.
Sở Phong kinh hãi, kết giới thuật lực phòng ngự, tưởng là không cao, hôm nay hắn chỉ là nắm giữ sơ cấp thủ đoạn, liền có thể chống đối địch nhân có nguyên vũ ngũ trọng thực lực, nếu là sau này nắm giữ thành thạo, quả thực có thể phòng địch trong vô hình, sẽ trở thành phòng ngự thủ đoạn cực mạnh của hắn.
Thừa dịp này, lấy kết giới đem bà phong tỏa, bà tuy rằng không có linh trí, nhưng cũng vô ý thức mà thủ hộ di thể, bất quá kết giới thuật khắc chế thần thức, bà cho dù có lực lượng đánh nát kết giới của ngươi, nhưng cũng không dám tới gần.
Đản Đản nhắc nhở nói, mà Sở Phong cũng không do dự, ý niệm chuyển động, tầng tầng kết giới không ngừng ngưng tụ, bắt đầu trong ba tầng ngoài ba tầng, đem mỹ phụ phong tỏa trong đó. Thẳng đến khi Sở Phong cảm giác tinh thần lực gần như hao hết, mới dừng tay.
Tinh thần lực cùng kết giới lực ngang hàng, làm kết giới sư, tinh thần lực có bao nhiêu cường đại, có thể vận dụng rất mạnh kết giới lực, cho nên đồng thời bố trí kết giới, tinh thần lực đã tiêu hao. Với tinh thần lực Sở Phong hôm nay, bố trí ra nhiều kết giới như vậy, đã là cực hạn của hắn.
Mau, hấp thu bổn nguyên.
Đản Đản hưng phấn la lên.
Cùng lúc đó, Sở Phong cũng là đi tới trước thân thể bà, bắt đầu bang trợ Đản Đản hấp thu bổn nguyên. Lúc này đây, bởi vì Đản Đản đã đem lực lượng giao cho Sở Phong, cho nên khi Sở Phong hấp thu bổn nguyên, có thể rõ ràng cảm thụ được, khí tức mình đột phi manh trướng.
Rất nhanh, khí tức trong cơ thể, liền xảy ra biến hóa về chất, không hề còn là linh khí, mà là nguyên lực, khi hút sạch bổn nguyên. Đản Đản đã thực sự bước vào nguyên vũ cảnh.
Ha ha, thành công.
Đản Đản mừng rỡ như điên, tại tinh thần thế giới của Sở Phong nhảy loạn lung tung, trông thật đẹp. Nhưng đúng lúc này, Sở Phong lại phát hiện, vốn mỹ phụ bị nhốt tại trong kết giới mình, cư nhiên đang tiêu tán cực nhanh, rất nhanh liền hóa thành hư vô. Chết tiệt! Người nhà đầu kia, vậy mà gạt ta! Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, biết mình bị lừa, hấp thu sạch bổn nguyên người khác, đích xác sẽ không đối với di thể tạo thành thương tổn, thế nhưng sẽ khiến cho thần thức triệt để tiêu tán. Không phải là một đạo thần thức sao? Dù là ta không hấp thu bổn nguyên của bà cũng sẽ rất nhanh tiêu tán, ngươi vì bà mà cùng ta dở mặt sao? Hiện tại có thể giúp ngươi chính là ta, không phải bà ấy. Đản Đản cũng không có nhận sai, trái lại có vẻ rất là ủy khuất. Quên đi, sự tình đã phát sinh, ta không muốn cùng ngươi quá nhiều tranh luận, thế nhưng loại sự tình này ta không muốn phát sinh lần thứ hai, còn nữa ngươi nhớ kỹ. Sở Phong ta hiện tại đích sắc cần mượn lực lượng của ngươi, bất quá cũng không phải đối với ngươi không thể. Sở Phong thực sự rất tức giận, dù sao đây rất có thể là mẹ đẻ Tô Nhu cùng Tô Mỹ, mặc kệ bà có hay không có linh trí, thế nhưng bởi vì mình mà triệt để tiêu tán, Sở Phong cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Được rồi, biết ngươi lợi hại, lần sau không lừa dối ngươi nữa còn không được sao. Ta nói cho ngươi một bí mật a. Đản Đản nghịch ngợm cười nói. Cái gì bí mật? Ta dám xác định, mẫu thân Hoa tỷ muội là bị người khác giết chết, bởi vì lấy thân thể của bà mà xét, trên người không có khả năng không có bảo vật. Thế nhưng ngươi xem bà đây, quần áo tuy rằng hoàn hảo, thế nhưng duy độc là không có thấy càn khôn đại, đồng thời xương ngực của bà vỡ vụn, hiển nhiên là bị ngoại lực đánh vào. Những này ta đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng vấn đề là, ngươi nghĩ là ai giết bà? Là ai cầm đi càn khôn đại của bà? Sở Phong chất vấn nói, hắn kỳ thực rất muốn giúp Tô Nhu cùng Tô Mỹ, tìm ra thủ phạm sát hại mẫu thân các nàng. Mặt khác, Sở Phong cũng dự đoán được bảo tàng ở đây, bởi vì hắn không chỉ phát hiện, mỹ phụ càn khôn đại không thấy, trước đó bọn họ hấp thụ bổn nguyên một đống bạch cốt, cũng không có lưu lại bất luận cái bảo vật gì. Cái này hơn phân nửa nói rõ. Bảo vật trên người bọn họ đã bị người khác dẫn đầu thu đi, cho nên Sở Phong rất muốn biết, người nọ đến tột cùng là ai, chính yếu chính là, hắn muốn biết người nọ còn sống hay không. Ta nào biết, ta lại không chính mắt nhìn thấy, bất quá khẳng định là do người làm. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Sở Phong có chút căm tức, cảm giác lại bị Đản Đản chơi một vố. Hắc hắc, ngươi cũng không nên kích động, nếu như ta không đoán sai. Người giết chết mẫu thân Hoa tỷ muội, hơn phân nửa cũng đã chết rồi, bởi vì nơi này, có gì đó kinh khủng, ở đây hơn phân nửa không phải một chỗ cổ táng, mà là một chỗ hung táng. Chương 118, vô cùng bảo tàng. Hung táng. Sở Phong kinh hãi, khi hắn biết được đẳng cấp mộ địa, mặc dù chẳng biết hung táng cụ thể đại biểu cho cái gì, nhưng cũng biết nơi này chính là nơi đại hung. Không sai. Trên vách nham thạch phù chú là hàng ma chú, chính là ràng buộc các linh sử dụng. Đản Đản giảng giải nói. Ác linh? Đó là vật gì? Sở Phong hỏi. Ác linh kỳ thực là giới linh, thế nhưng khi giới linh thoát ly khỏi giới linh sư ràng buộc, lấy bản thể hình thái, sinh tồn tại thế giới sinh linh, sẽ được xưng là ác linh. Ác linh là đại biểu tà ác, chúng nó để tìm kiếm lực lượng. Nên trắng trợn tàn sát sinh linh, hấp thụ bổn nguyên, cho nên mới được xưng là ác linh. Chính yếu chính là, lúc giới linh cùng giới linh sư ký kết khế ước, mới có thể đi vào tinh thần thế giới của giới linh sư, lấy thân thể giới linh sư làm môi giới, thi triển ra lực lượng của chính mình, nói chung giới linh kỳ thực là bị giới linh sư ràng buộc. Thế nhưng, khi giới linh cường đại đến trình độ nhất định, có thể đánh vỡ khế ước. Đột phá giới linh sư ràng buộc, từ đó lấy ý chí của mình bước vào sinh linh thế giới, mà muốn đánh phá loại khế ước này, chí ít cần tu vi thiên vũ cảnh, bằng không căn bản vô pháp làm được. Thiên vũ cảnh. Sở Phong lần thứ hai thất kinh, thế nhưng Cửu Châu đại lục, tối đỉnh cường giả mới có thể đạt được cảnh giới này. Cho nên nói, mỗi con ác linh thực lực đều rất mạnh, chí ít có thiên vũ cảnh tu vi. mà ở đây lối ra đầy hàng ma chú, nói rõ nơi này tất nhiên nhốt ác linh. Ngươi ngẫm lại xem, nơi nhốt ác linh, chẳng lẽ còn là cổ táng đơn giản sao? Người có thể nhốt ác linh, sẽ là người đơn giản sao? Lại nói, ta còn thấy Cửu Châu đại lục, chí ít tại Thanh Châu cảnh nội đây, xuất hiện một tên quá khó lường, bắt ác linh đến trấn thủ mộ địa mình, cái này liền chứng minh thủ đoạn chủ nhân ngôi mộ này rồi. Đản Đản sợ hãi than nói, lợi hại như vậy, chúng ta đây còn muốn tiếp tục thâm nhập sao? Nghe Đản Đản nói kinh khủng như thế, Sở Phong trong lòng cũng có chút lo lắng. Thiên vũ cảnh với hắn mà nói quả thực là cảnh giới trong truyền thuyết, nơi này lại có ác linh thực lực thiên vũ cảnh, sợ rằng người ta chỉ cần thổ một hơi, là có thể đem hắn thổi thành nát bấy, nếu là gặp nó, hơn phân nửa sẽ đánh mất cái mạng nhỏ. Không cần sợ, hàng ma chú có thể ràng buộc được các linh, vì thế chỉ cần nơi có hàng ma chú, là ngươi sẽ an toàn, chí ít ác linh là vô pháp thương tổn được ngươi. Trong hung táng, chắc chắn có bảo tàng, ngươi có thể tiếp tục thăm dò, dù cho chỉ được một góc băng sơn, cũng có thể cho ngươi một bước lên mây, thu được chỗ tốt thật lớn, nói không chừng có thể kiếm được tài nguyên tu luyện, cũng đủ cho ngươi bước vào huyền vũ cảnh. Đản Đản nói rằng, nghe Đản Đản vừa nói như vậy, Sở Phong nhất thời có động lực, nên bắt đầu tiếp tục về phía trước thăm dò, hang này càng ngày càng mở ra, càng vào càng sâu. Mà hàng ma chú, cũng là càng ngày càng rậm rạp, tuy rằng đã nhìn không thấy nham bích bốn phía, thế nhưng chí ít hàng ma chú dưới chân, lại càng ngày càng nhiều. Dựa theo như lời Đản Đản, ác linh giam giữ ở đây tất nhiên rất hung, nếu không không có khả năng bố trí hàng ma chú lợi hại như vậy, hàng ma chú như vậy, giới linh sư không có thể bố trí được như vậy. Mà càng thâm nhập, Sở Phong càng kinh hãi. Ở đây thật sự là quá lớn, nghiễm nhiên là một cái thế giới dưới lòng đất, phảng phất không có giới hạn, nên chính hắn cũng không biết đi bao lâu, đi bao nhiêu dặm đường, nhưng phía trước lại vừa nghe được thanh âm như bọt nước rít gào. Hồ nước thật xinh đẹp ba. Tiếp tục đi tới, hiện lên tại trước mắt Sở Phong, đúng là một cái hồ nước ngập trời, không ngừng đánh ra từng đợt sóng, phát ra âm thanh ù ù, mà trên mặt hồ có vô số huỳnh hỏa, tản mát ra u lục quang mang của chúng nó, khiến Sở Phong nhận ra, đó là một cái hồ nước. Thế nhưng nhìn kỹ, Sở Phong lại phát hiện, đây không có khả năng là huỳnh hỏa, so với huỳnh hỏa phải lớn hơn nhiều, thật không rõ là cái vật thể gì, nhưng đích xác phát ra u lục quang mang, rất là quỷ dị. Khoảng cách thực sự quá xa, tinh thần lực Sở Phong vô pháp chạm đến. Vô pháp nhận ra là cái gì, có hay không có nguy hiểm. Hắn tiếp tục đi tới, phạm vi nhìn cuối cùng cũng trở nên trống trải, có thể thấy bờ hồ nước lại có vô số bạch cốt, rậm rạp phủ kín bên bờ, kéo dài vào trong hồ nước. Thật là đáng sợ, không biết đã chết bao nhiêu người, ít nhất có tới hàng vạn, đồng thời những bạch cốt này cùng bên ngoài bất đồng, đại thể đều phấn thân toái cốt, là bị ngoại lực làm bị thương nặng mà chết. Mà lúc này thấy chỉ là số bên bờ, trong hồ nước không biết còn có bao nhiêu bạch cốt. Ở đây đến tột cùng phát sinh qua cái gì, chết như thế nào mà nhiều người như vậy. Sở Phong giật mình không ngớt, cẩn cẩn rực rực tới gần, lại phát hiện, tại dưới bạch cốt, lóe ra ánh sáng nhạt khác nhau. Là Linh Châu, không chỉ Linh Châu, còn có Nguyên Châu, trời ạ, ở đây thực sự có vô tận bảo tàng. Khoảng cách như vậy. Tinh thần lực Sở Phong rốt cục phát huy tác dụng, có thể điều tra được, trong cốt hải này, chôn giấu vô tận Linh Châu còn có Nguyên Châu, không biết có bao nhiêu, có thể nói là đếm không hết. Không nên vào. Khi Sở Phong vừa định bước vào, lại bị thanh âm Đản Đản ngăn lại. Làm sao vậy? Sở Phong không giải thích được. Phía trước mặt đất bị bạch cốt bao trùm, không thể thấy có hàng ma chú hay không. Thế nhưng có thể xác định chính là, trong những bạch cốt này, đều không có bổn nguyên đã bị hút khô rồi. Cái phạm vi kia, là phạm vi ác linh có thể công kích, ai đi vào đều phải chết, đây là một cái bẫy, dụ dỗ mọi người bước vào bây giờ. Đản Đản ngưng trọng nhắc nhở nói. Nói như vậy, thực sự có ác linh trấn thủ. Vậy có biện pháp nào tránh được cảm ứng của nó không, để ta tiến nhập trong đó. Trong bạch cốt không chỉ có Linh Châu, còn có Nguyên Châu, đồng thời rất nhiều, ta nếu là có thể lấy được, tu vi nhất định có thể tiến nhanh. Đối với Sở Phong đang cần gấp tài nguyên tu luyện mà nói, bảo tàng trong bạch cốt, thực sự quá mê hoặc à, đừng nói lấy được toàn bộ, chỉ cần lấy được một bộ phận, tu vi Sở Phong cũng có thể đại trướng, tất nhiên có thể bước vào Nguyên Vũ Cảnh, thậm chí còn có cơ hội bước vào Huyền Vũ Cảnh. Muốn chết thì ngươi qua đi, không nên bị lợi ích làm mở tâm trí, trong mấy vạn bạch cốt này, mỗi người sinh tiền tu vi đều phải trên ngươi, hôm nay không thấy đều là chết thảm trong đó sao. Cái hung táng này chỉ có thể thăm dò đến nơi đây, chỉ cần không có thiên vũ cảnh giới linh sư phát hiện ở đây, bảo tàng ở đây sớm muộn đều là của ngươi, ngươi có thể ngày sau lúc tu vi tăng tiến lại đến lấy, nhưng khi không có nắm chắc tuyệt đối không thể, tùy tiện đi vào. Sở Phong cũng không phải là người không sáng suốt, tự nhiên biết Đản Đản nói đúng, cho nên dù không muốn cũng quan sát một hồi, không thể làm gì khác hơn là sát sát bên mép nước, xoay người thối lui. Âu ngao chín. Nhưng đúng lúc này, một tiếng rít chói tai, đột nhiên tại trong hồ nổ vang, thanh âm rất kinh khủng, phảng phất như ác quỷ đến từ cửu u, chấn nhiếp tâm hồn. Cùng lúc đó, mặt hồ yên tĩnh, liền nôi sóng cuồn cuộn, trên mặt hồ quang điểm u lục sắc, cũng phát ra tiếng thét quỷ dị chói tai, nhanh như chớp hướng Sở Phong bay vút đến. Chương 119, chuyến đi này không tệ. Ông ngóng ông. Mấy đạo u quang phá phong mà đến, đông đúc rầm rạp, dường như bầy lưu tinh u lục sắc, vừa cấp tốc bay vút, vừa phát ra tiếng kêu quỷ dị. Nguyên lai căn bản đây không phải là huỳnh hỏa, mà là một đám quái vật u lục sắc, giống như muỗi, bằng vào đôi cánh ngự không phi hành, thân hình không to, hai mắt đỏ hồng, cả người tỏa ra u quang, rất là đáng sợ. Những con quái vật này có thực lực đều không phải chuyện đùa, chí ít có thể so với nhân loại nguyên vũ cảnh cao thủ, mấy vạn con tụ tập cùng một chỗ, cái loại uy thế này càng làm cho, quả thực giống như mấy vạn đại quân nguyên vũ cảnh cao thủ cấu thành, hướng Sở Phong áp bách mà đến. Chạy mau. Đản Đản la lên một tiếng, liền đem lực lượng của mình, lần thứ hai cho Sở Phong mượn nhanh chóng để cao tu vi Sở Phong. Mà Sở Phong càng không dám chậm trễ, trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, liền đem ngự không thuật ra thi triển, nhanh chóng bỏ chạy. Ông! Nhưng đúng lúc này, dưới chân Sở Phong cư nhiên phóng ra quang hoa chói mắt, hàng ma chú khắc họa trên nham bích, vậy mà phát ra hồng sắc quang mang này chiếu rọi ra, đầy dây trong hang. Phốc 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 bốn! Cùng lúc đó, u lục sắc quang mang đã tiến vào hồng vực, khi vừa tiến vào, liền bạo tặc ra, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn, triệt để biến mất. Hàng ma chú này thật là lợi hại. Sở Phong kinh hãi, nếu không phải đạo hàng ma chú ngăn trở, chỉ sợ hắn thật đúng là không thể chạy trốn. Đừng dừng lại, chạy mau. Ngay khi Sở Phong nghỉ chân để xem thì, Đản Đản cũng la lên. U u long mà giờ khắc này Sở Phong mới rực mình ngạc nhiên phát hiện, trong hồ nước, không ngờ nổi lên sóng gió ngập trời, cao tới mấy trượng, hung mãnh dường như dã thú vậy, đang hướng về hắn cuộn trào mãnh liệt đến. Chính yếu chính là, tại trong bọt nước màu xanh thẳm kia, cư nhiên bắn ra hai đạo u lục sắc quang mang, đúng là đôi mắt, vô cùng to lớn, lớn đến không cách nào hình dung được. Chỉ liếc mắt nhìn, liền khiến thân thể Sở Phong run lên kịch liệt, vẻ sợ hãi không cách nào hình dung được, từ tâm sinh ra, không có áp bách. Không có uy hiếp, chỉ là ánh mắt này, liền đủ để cho người ta nghe thấy đã sợ mất mật. Không cần suy nghĩ nhiều, Sở Phong đã biết đây là cái gì, rất có khả năng là ác linh theo như lời Đản Đản nói, mà khiến Sở Phong không dám tưởng tượng chính là, đôi mắt đã là như vậy, vậy bản thể của nó sẽ khổng lồ cỡ nào. Cảm giác thấy không đúng, Sở Phong liền bắt đầu liều mạng chạy trốn, nhưng mặc dù tốc độ ngự không thuật, đã có thể nói là kinh khủng, nhưng cũng không địch lại bọt nước cuộn trào mãnh liệt. Thao thiên cự lạng ù ù rung động, đã rung manh tràn ngập vào khu vực hồng quang hàng ma chú, có thể là lực đẩy quá mạnh quá cường đại, nên tốc độ của nó không liên quan cùng với thể tích phải có, đang cuộn trào mãnh liệt hướng Sở Phong bước đến. Chuyện gì xảy ra, hàng ma chú mất linh phải không? Hàng ma chú cũng không có ngăn trở được sóng lớn, điều này làm cho Sở Phong có chút lo sợ, nếu là ác linh đuổi theo, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sóng lớn không phải ác linh, hàng ma chú thế nào có thể ngăn trở được? Ngươi yên tâm đi, ác linh không dám tới gần hàng ma chú, chỉ cần ngươi đừng bị sóng lớn này cuộn trở về hồ nước là được. Đản Đản nhắc nhở nói. Mà đúng lúc này, sóng lớn đã theo sát tới, một đợt bọt sóng cường đại đã hướng về phía Sở Phong, hung hăng phách xuống. Đừng coi thường ta. Đã vô pháp tránh thoát được sóng này, nhìn thấy mình sắp sửa bị bao phủ, Sở Phong nhấn đầu ngón chân một cái, cư nhiên nghịch sóng lướt đi, mượn lực lượng sóng lớn, đẩy mạnh về phía trước, nguy cơ sóng lớn đã được hóa giải. Âu Nga 4. Đúng lúc này, Sở Phong có thể nghe, lần thứ hai truyền đến tiếng rít đáng sợ, thanh âm đinh thai nhức óc này, may mà đã cách xa, nếu là tiếng rít vang lên ở gần hắn mà nói, Sở Phong nghĩ, mình có khả năng sẽ bị tiếng rít này, tươi sống đánh chết. Thật là đáng sợ, đó là ác linh sao? Bởi vì ác linh không dám bước vào khu vực hàng ma chú, cho nên sóng lớn nó kích khởi cũng bắt đầu biến mất, khi nhìn thấy bọt sóng biến mất, Sở Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ác linh này thật là đáng sợ, nếu không phải nghe theo Đản Đản nói, không nên rời khỏi khu vực hàng ma chú, mình tất nhiên sẽ bị nó chém giết, ngay cả bổn nguyên cũng sẽ bị hấp thụ, sẽ chết để không còn có thể chết hơn. Ác linh cũng không đáng sợ, chỉ là ngươi quá yếu mà thôi, tỉ mỉ tìm xem, sóng lớn vừa rồi cuộn trào rất mãnh liệt, rất có khả năng sẽ đem một ít bạch cốt trong hồ trùng kích lên, nói không chừng sẽ có gì đó ngươi cần. Đản Đản nhắc nhở nói, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Chân đạp xuống đất ướt sũng, mượn quang mang giới linh la bàn, sau một hồi tìm tòi, Sở Phong cũng vui mừng. Quả nhiên theo như lời Đản Đản, tại dưới sóng lớn trùng kích, rất nhiều bạch cốt bị vỡ ra, không chỉ là bạch cốt, còn có linh châu, trước mắt thì có mấy khỏa linh châu, rơi tán loạn tại các nơi, tại nơi nước cạn, tản ra quang mang trong suốt. Vừa rồi sóng lớn trùng kích rất lớn, trước mắt thì có thể tìm linh châu, nếu là tỉ mỉ tìm tòi, nói không chừng có thể tìm được rất nhiều linh châu, thậm chí nguyên châu cũng nói không chừng, ngươi mau hảo hảo tìm xem. Đản Đản cũng vì Sở Phong mà cảm thấy vui vẻ, tuy rằng linh châu này đối với nàng không có tác dụng, nhưng đối với Sở Phong lại có trọng dụng, hôm nay tại hung táng đây, nàng đã thu được chỗ tốt rất lớn, tự nhiên cũng không muốn Sở Phong tay không mà về. Ân. Mà Sở Phong cũng không chậm trễ, bắt đầu tỉ mỉ tại khu vực này tìm tòi, trải qua đại khái 2 canh giờ tìm tòi, Sở Phong tìm được chừng 3.000 khỏa linh châu. Còn có 7 khỏa nguyên châu. Một viên nguyên châu tương đương với 1.000 khỏa linh châu. Nói cách khác, Sở Phong chuyến này chiếm được hơn 10.000 khỏa linh châu. Nếu là ở Tân Tú Đại Hội có thể thu được quán quân, có thêm 5.000 khỏa linh châu nữa, thì Sở Phong có hy vọng trùng kích nguyên vũ cảnh. Thu hoạch như vậy không thể nói là tệ à, chí ít chuyến đi này không tệ. Biết phía trước đã vô pháp đi thông được, Sở Phong liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, mà khi hắn từ huyệt động hắc ám đi ra, lại kinh ngạc phát hiện, lúc này không ngờ là buổi trưa mặt trời trên cao. Con mẹ nó, lần này thảm, sẽ không qua khỏi giờ Tân Tú Đại Hội chứ hả? Sở Phong có chút không nói gì, tại trong hung táng, quá mức cẩn thận dè dặt, lại quên vấn đề thời gian, trăm triệu thật không ngờ, tại trong hung táng lại đợi lâu như vậy. Lúc này một ngày thời gian đã qua, nếu không nhanh lên một chút, rất có khả năng sẽ bỏ qua lần Tân Tú Đại Hội này. Tuy rằng nói, tại trong hung táng, Sở Phong đã lấy được 10.000 khỏa linh châu, thế nhưng đối với nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện như hắn mà nói, Tân Tú Đại Hội ban thưởng 5.000 khỏa linh châu, cũng phải lấy được. Nghĩ đến đây, Sở Phong vội vàng giải trừ kết giới, sau khi kết giới giải trừ, hắc động đi thông hung táng liền biến mất không thấy, được bãi cỏ xanh biếc thay thế, thường nhân căn bản nhìn không ra cái gì. Mà làm xong những này, Sở Phong cũng là bắt đầu liều mạng hướng Chu Tức Thành chạy đi. Trên thực tế, lần Tân Tú Đại Hội này, đích xác sắp tới hồi kết thúc, trong Chu Tức Thành, trong tòa sân rộng, toàn bộ người tham gia Tân Tú Đại Hội, đã bắt đầu mang theo chiến lợi phẩm của mình, trình lên. Đồng thời tại trong sân rộng, đã có thêm 5 tòa so đấu đài, đây là nhằm vào lựa chọn quán quân mà tạo ra, mà ở ngoài sân rộng người ta tấp nập, nhân vật nổi tiếng Chu Tức Thành đều tới, muốn nhìn một cái tân tú thành trì khắp nơi, đến tuột cùng sẽ có phong thái thế nào. Chương 120, vị hôn phu của Tô Mỹ. Chuyện gì xảy ra, tên Sở Phong kia thế nào còn chưa trở lại? Một chỗ trong sân rộng, Tô Mỹ mày liếu nhíu chặt, đôi mắt đẹp tảo động chung quanh, đang tìm kiếm thân ảnh Sở Phong. Yên tâm đi, với tu vi của hắn, chỉ cần không bước vào cái khu vực kia, trong quỷ giác xâm lâm không có khả năng gặp phải cái gì phiền phức, chắc là hắn tham quá mức, để thu được thành tích tốt nhất, cho nên còn đang liệp sát quỷ giác thú. Tô Nhu đứng ở bên cạnh Tô Mỹ, quần áo trắng tinh, duyên dáng yêu kiều, mỗi lần cười đều có thể câu tâm hồn người ta, cực kỳ mê người, đôi hoa tỉ muội này, vô luận đến đâu, cũng đều trở thành tiêu điểm mọi người chú mục, khiến nam tử sẽ bị động dung, còn nữ tử hơi bị đố kỵ. Tô Nhu tỉ, Mỹ Nhi, đã lâu không gặp. Một đạo thanh âm như có từ tính vang lên, một mỹ thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng đã đi tới. Hắn tay cầm chiếc phiến, mở ra trước ngực, thật có thể nói là rất phong độ, khiến vô số nữ tử ở đây, hơi bị liếc mắt kinh hô. Hắn sở dĩ khiến mọi người chú mục, không chỉ có bởi vì hắn rất là đẹp trai, mà là phục sức hắn mặc, chính là phục sức Lăng Vân Tông Hoạch Tâm đệ tử, vị này cũng là đệ tử Thanh Châu đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông, đồng thời tu vi hắn, đã bước vào nguyên vũ bát trọng. Nguyên lai là thượng quan ngai. Chẳng lẽ ngươi cũng là vì tân tú đại hội mới về sao? Nhìn thấy vị này, Tô Nhu hai mắt nheo lại, đối với hắn cười hiền lành. Thượng quan gia tại Chu Tức Thành phân lượng rất nặng, tuy nói hôm nay Chu Tức Thành, Ô gia chủ tể, nhưng thế lực thượng quan gia, kỳ thực không thể yếu hơn Tô gia bao nhiêu, mà vị thượng quan ngai này, lại là nhân vật đại biểu trong tiểu bối của thượng quan gia. Đã được thượng quan gia công nhận là người thừa kế gia chủ. Cái tân tú đại hội này có cái gì tốt, bất quá là nhị đẳng thành trì, tuyển ra một đám giá áo túi cơm mà thôi. Nếu là để các tài tuấn Chu Tức Thành ta tham gia, đừng nói là tiền 10 vị, bọn họ ngay cả tiền 100 vị còn không thể nào vào được, toàn bộ danh lạch, tất nhiên bị người Chu Tức Thành ta chiếm hết. Thượng quan nhai chiếc phiến đong đưa, ngạo khí 10 phần. Đây là tân tú đại hội, ngươi hôm nay đã 19 tuổi, dù là cho ngươi tham gia, ngươi cũng không có tư cách. Tô Mỹ liếc mắt hết mặt, hiển nhiên đối với thượng quan nhai này rất không thích. Đối với Tô Mỹ nói, thượng quan nhai vẫn không tức giận, trái lại còn mỉm cười. Mỹ Nhi, ngươi thế nào có thể nói như vậy với hôn phu của ngươi chứ? Thôi lắm, ngươi căn bản không phải vị hôn phu của ta. Ta chẳng bao giờ thừa nhận qua việc hôn nhân này, vì thế ngươi nói chuyện hay nhất chú ý chút, còn nữa không nên cứ gọi ta là Mỹ Nhi, ta rất ghét. Tô Mỹ hung hăng trừng mắt, liền bước nhanh rời đi, làm như không muốn cùng vị này đứng chung một chỗ. Tô Nhu tỷ, Mỹ Nhi này tính tình thực sự quá nóng, bất quá nàng dù sao cũng là vị hôn thê của ta, nàng đối với ta nói như vậy, ta có thể không ngại. Nhưng thật sự là khiến ngoại nhân nhìn thấy chê cười. Thượng quan ngai đầy mặt ủy khuất, đối với Tô Nhu tố khổ. A, đối với hắn mà nói, Tô Nhu đầu tiên là cười quyến rũ, sau đó nói, ngươi nếu biết nàng tính tình nóng nảy, sẽ không đối với nàng nói những lời này, dù sao nàng còn nhỏ, tùy hứng là rất bình thường, ngươi hẳn là thông cảm cho nàng một chút. Các ngươi hai người tuy rằng sớm có hôn ước, thế nhưng ngươi hay nhất là phải lấy chân tình đả động nàng cho thỏa đáng, bằng không dù là được người của nàng, cũng không chiếm được lòng của nàng, cái này đối với ngươi đối với bọn ta đều không tốt. Ta làm tỉ tỉ, tuy rằng sẽ không làm trái ý của phụ thân, thế nhưng cũng sẽ không để tiểu Mỹ, gả cho một người mà nàng không thương. Cho nên dù là các ngươi có hôn ước, nhưng ngươi cũng phải để nàng thật tình yêu thượng ngươi. Bằng không coi như là ta, cũng sẽ không đồng ý gả nàng cho ngươi. Nói xong những này, Tô Nhu liền hướng Tô Mỹ đuổi theo. Mà thượng quan nhai khỏe miệng đầy tiểu ý, đống nhiên thu liễm, trong ánh mắt hiện ra nhất mạt hàn quang, lạnh lùng cười nói, ta dự đoán được, sớm muộn gì cũng phải đến, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Trong lúc này, khắp nơi Tân Tú tham gia Tân Tú Đại hội lần này, hầu như toàn bộ trở về, Tân Tú Đại hội người chủ trì, đã dựa theo người săn bắt quỷ giác thú tối đa, tuyển ra tiền 10 vị. 10 người này toàn bộ là đệ tử đến từ nhất đẳng tông môn, đồng thời toàn bộ đều là hạch tâm đệ tử, Vạn Văn Bằng trong Tử Kim Thành xếp hạng 10, mà Trần Đoản Tích thân là Lăng Vân Tông đệ tử, xếp hạng 2. Về phần xếp hạng đệ nhất, là một thiếu niên đến từ Phong Vân Thành. Phong Vân Thành này, có thể nói là một tòa cực mạnh trong nhị đẳng thành trì, hàng năm Tân Tú Đại hội đệ nhất danh, đều là bị Tân Tú Phong Vân Thành thu được. Mà năm nay vị thiếu niên này của Phong Vân Thành, cũng đồng dạng phi thường rất cao, cũng là một vị đệ tử Lăng Vân Tông, tu vi cũng là nguyên vũ nhị trọng, cùng Trần Đoản Tích bằng nhau. Thế nhưng khí thế cả người lại hoàn toàn bất đồng, không biết nói không đúng ở chỗ nào, nhưng cảm giác chung quy, hắn tựa hồ so với Trần Đoản Tích càng mạnh hơn. Bởi vì lần này liệp sát quỷ giác thú, Trần Đoản Tích liệp sát được 203 con, mà vị thiếu niên này lại liệp sát 415 con, đủ gần gấp đôi Trần Đoản Tích. Thời gian không sai biệt lắm, chư vị Tân Tú lên đài A. Vị chủ trì kia mở miệng nói. Chờ một chút. Nhưng đúng lúc này, Tô Mỹ cũng đã đi tới. Tam tiểu thư, có chuyện gì sao? Người chủ trì đối Tô Mỹ rất là cung kính. Còn có một người chưa có nộp lên thu săn, thế nào có thể như thế bắt đầu? Tô Mỹ thái độ rất là bất mãn. Còn có một người sao? Người chủ trì đem ánh mắt, hướng vị hộ vệ công tác thống kê thành tích kia. A4. Thấy thế, vị hộ vệ kia vội vàng lật xem tập danh sách trong tay. Sau một lúc tỉ mỉ xem lại, cao giọng nói rằng, đích sắc còn có một người không có nộp lên thu săn. Là ai? Người chủ trì hỏi. Tên gọi Sở Phong, đến từ Tử Kim Thành, là nhị đẳng tông môn Thanh Long Tông hoạch tâm đệ tử, có linh vũ bắt trọng tu vi. Hộ vệ cao giọng nói rằng. Hô ba. Mà lời này vừa nói ra, trong sân rộng lại là ồ lên một tiếng. Một vị đệ tử nhị đẳng tông môn không nói, còn chỉ là linh vũ bắt trọng, cái này quả thực là trong toàn bộ Tân Tú, thân phận cùng tu vi kém cỏi nhất, mọi người nhất trí nghĩ, người như thế căn bản không cần phải chờ. Tam tiểu thư, cái người này dù là nộp lên thu săn, chỉ sợ cũng vô pháp bài dành tiền 10 tên, ta xem không cần phải đợi a. Nhìn mọi người phản ứng, người chủ trì có vẻ hơi khó chịu. Ngươi thế nào biết hắn không thể bài nhập tiền thập? Tô Mỹ cái miệng nhỏ nhắn cong lên, thái độ trở nên sắc bén. Cái này năm. Người chủ trì sắc mặt tái xanh, cũng là không nói gì, hắn thật tâm là không dám đắc tội vị tam tiểu thư này. Cứ án theo quy củ đi, thời gian còn chưa tới nên phải chờ, nếu như đã đến giờ mà hắn còn chưa về, thì khai mạc cũng không trễ. Tô Nhu đã đi tới. Vâng, nghe theo nhị tiểu thư. Thấy thế, người chủ trì gật đầu, so với việc Tô Mỹ điêu ngoa tùy hứng, Tô Nhu tại Chu Tức Thành, chính là có một chút uy nghiêm. Mà, mọi người nội ngoại tràng, cũng rất bất mãn, đều nghĩ không cần phải chờ một người như vậy, bất quá xem thời gian cũng nhanh đến, bọn họ cũng phải chọn đợi mà thôi. Về phần 10 vị đã bài nhập tiền thập, thì dáng dấp thản nhiên tự đắc. Tâm tư trên người bọn họ hoàn toàn thản nhiên, căn bản không có đem Sở Phong đặt ở trong mắt, nghĩ có đợi Sở Phong, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Các vị thật không có ý tứ, ta đã tới chậm. Mà ngay khi quần chúng đang xôn xao, một đạo thân ảnh nhỏ gầy, tự trong đoàn người tiến ra, tiến vào trung tâm sân rộng, Sở Phong rốt cục cũng trở lại. Chương 121, chỉ cần một chiêu. Đây là Sở Phong. Tuổi cũng không lớn a. Sau khi Sở Phong xuất tràng, trở thành tiêu điểm toàn trường chú mục, dù sao tất cả mọi người cũng là đang chờ hắn xuất hiện, chỉ bất quá Sở Phong khuôn mặt non nớt, nên làm cho các người lấy làm kinh hãi. Cái Tân Tú Đại hội này, tuy nói hạn định người tham gia tuổi dưới 18, nhưng là muốn thu được thành tích càng ưu việt, các thành trì sẽ chọn tiểu bối 18 tuổi tới tham gia, dù sao đồng là thiên tài mà nói. Thời gian tu võ càng dài, thực lực tự nhiên lại càng mạnh hơn. Nhưng Sở Phong này, rõ ràng tuổi xa xa không được 18, là một thiếu niên non nớt, tuy nói tuổi như thế có như vậy tu vi, đã có chút bất phẳng rồi, thế nhưng so với nhất đẳng tông môn hạch tâm đệ tử, Sở Phong chính là có vẻ hơi chút bạc nhược. Mà mọi người sở dĩ không giải thích được là, Tử Kim Thành vì sao phải chọn thiếu niên Sở Phong non nớt như vậy làm đại biểu, cho dù có tiềm lực, nhưng dù sao hôm nay tu vi còn quá yếu, chí ít cùng các vị tân tu ở đây so bì, còn không đáng ra tay. Chạy đi đâu vậy? Sao lại chậm như thế? Tô Mỹ khí đô đô chạy tới, trên mặt còn lo lắng. Hắc hắc, ngày hôm qua có chút mệt, nên ngủ một giấc. Sở Phong gãi gãi đầu, cười rất là xấu hổ. Ngươi ra hỏa này, người ta đều liều mạng liệp sát quỷ giác thú, ngươi vậy mà còn có lòng thanh thản để ngủ. Ngươi rốt cuộc có chuyên tâm liệp sát quỷ giác thú hay không, ngay cả tiền 10 tên còn không thể nào vào được sao? Ngươi cũng quá khinh địch rồi a. Nhìn Sở Phong như vậy, Tô Mỹ tức giận chu cái miệng nhỏ, dở khóc dở cười. Tuy không có chuyên tâm liệp sát quỷ giác thú, thế nhưng tiến nhập tiền thập, hẳn là không có vấn đề gì. Sở Phong rất là tự tin. Khi nhìn thấy một màn này, mọi người vây xem liền bừng tỉnh đại ngộ, dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tô Mỹ vị tam tiểu thư này của Tô gia, cùng Sở Phong quan hệ tựa hồ rất không đơn giản, chắc Sở Phong có thể tới đây tham gia tân tú đại hội, hơn phân nửa là dựa vào Tô Mỹ. Làm dối hơn nửa ngày, là cùng Tô gia tam tiểu thư có móc ngoặc, thảo nào có thể được thành chủ ban cho Tử Kim lệnh bài. Hai anh, có quan hệ thì có ích lợi gì, tân tú đại hội này phải xem chính là thực lực, hôm nay tiền 10 vị đã chọn ra, chỉ bằng tu vi hắn, chẳng lẽ còn có thể chen giữa 10 vị, đạp xuống phía dưới một người sao? Mấy tân tú Tử Kim Thành, đối với Sở Phong thủy chung lòng mang khúc mắc, nghĩ Sở Phong loại thực lực này, cũng không nên tới tham gia tân tú đại hội, không chỉ đánh mất một suất của Tử Kim Thành, còn đánh mất mặt mũi bọn họ. Khi cùng Tô Mỹ nói chuyện ngắn với nhau một hồi, Sở Phong cũng là đi tới trước người vị hộ vệ kia làm công tác thống kê thành tích, tại trước mắt bao người, đem hơn 200 tử giác của quỷ giác thú lấy ra, đưa tới trước mặt hộ vệ. Trời ạ, hắn cư nhiên liệp sát nhiều con quỷ giác thú như vậy. Thế nào có khả năng, lấy tu vi hắn, thế nào có khả năng liệp sát nhiều con quỷ giác thú như vậy, cái số lượng kia ít nhất phải có 200 con A. Khi nhìn tảng lớn tử sắc tiêm giác, nội ngoại tràng một mảnh ồ lên. Mọi người vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Phong tu vi như vậy, có thể liệp sát được nhiều con quỷ giác thú như vậy, số lượng như vậy, quả thực thành tích cùng Trần Hoàng Tích, tương xứng. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, hắn nhất định là dối trá, hắn đây là gian dối. Mà so sánh với người khác, Vạn Văn Bằng càng phiền muộn không ngớt, hắn ở đây bài danh đệ thập, mà lúc này Sở Phong thành tích xa xa cao hơn hắn, nhất định hắn sẽ bị đá ra khỏi tiền thập. Nếu như đổi làm một người khác, thực lực xa trên hắn đưa hắn đá ra ngoài, hắn còn có thể tiếp thu, thế nhưng một người như Sở Phong vậy, tiểu tử hắn khinh thường thật sâu lại đưa hắn đá ra ngoài, điều này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Trên thực tế, không chỉ là Vạn Văn Bằng nghĩ như vậy, ở đây rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nghĩ đến Sở Phong cùng Tô Mỹ có quan hệ, đều nghĩ Sở Phong là thông qua thủ đoạn bất chính, mới thu được nhiều tử giác quỷ giác thú như vậy, cũng không phải là hắn tự mình liệp sát có được. Chỉ bất quá, mặc dù mọi người trong lòng suy đoán thế nào, nhưng cũng không dám nói ra, dù sao còn không có nhân nguyên bởi vì loại chuyện này, mà đi đắc tội với tam tiểu thư Tô gia. Cứ như vậy, Sở Phong bởi vì thành tích ưu dị, thu được danh ngạch tranh đoạt quán quân, mà Vạn Văn Bằng lại là bị đá ra tiền thợ, sớm bị knock out. Hanh nhìn Sở Phong thay thế mình, leo lên so đấu đài, Vạn Văn Bằng tức giận không ngớt, sắc mặt phi thường khó coi. Vạn đại ca, hà tất cùng loại tiểu nhân này đấu khí, lấy hắn tu vi, đi lên so đấu đài, chỉ có mất mặt xấu hổ mà thôi. Không sai, nhìn hắn một hồi sẽ thế nào bị người đánh rơi ra so đấu đài. Các tân tú Tử Kim Thành này, ở một bên khuyên nhủ. Vị kia cùng Sở Phong đồng trên đài, chính là hạch tâm đệ tử Thính Phong Tông ta, thực lực của hắn ta rất rõ ràng, Sở Phong cùng hắn giao thủ, tự nhiên chỉ có mất mặt xấu hổ mà thôi. Chỉ là hắn không chỉ có là người của mình, mà chính là người Tử Kim Thành ta, nên hắn có thể không biết xấu hổ, nhưng chúng ta thân là người của Tử Kim Thành, còn không muốn cái mất mặt này. Vạn Văn Bằng oán khí 10 phần, rồi lại nói như đại công vô tư, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mà nghe hắn vừa nói vậy, Tử Kim Thành các tân tú, càng nghĩ Vạn Văn Bằng là nói rất đúng, không khỏi đối Sở Phong cựu thị thêm sâu sắc. Vốn ta nghĩ điên cuồng đánh Vạn Văn Bằng một hồi, nhưng nghĩ không ra đổi thành ngươi, đánh hắn ta còn có thể vui đùa một chút, thế nhưng đánh ngươi, thật tình không có cảm giác thành tựu gì, ngươi chính là nên chịu thua quên đi, để tránh khỏi bẩn tay của ta. Vị đệ tử Thính Phong Tông kia, khinh miệt nhìn Sở Phong, hoàn toàn không đem Sở Phong đặt ở trong mắt. Đánh ta ngươi đương nhiên không có cảm giác thành tựu, bởi vì ngươi căn bản là đánh không được ta, bất quá bại bởi ta ngươi sẽ có cảm giác thành tựu, bởi vì không phải mọi người đều có tư cách thua ở trong tay ta. Sở Phong cười tủm tỉm nhìn đệ tử Thính Phong Tông này, hắn không có thể đơn giản khinh miệt như vậy, cũng không phải không có đặt ở trong mắt, mà là hoàn toàn đem đối phương xem thường. Ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đối phó ngươi loại mặt hàng này, ta chỉ cần một chiêu. Thính Phong Tông đệ tử làm như bị Sở Phong chọc giận, hắn hừ lạnh một tiếng, cước bộ về phía trước một bước, liền thi triển ra một bộ vũ kỹ hoa mỹ. Thân ảnh hắn trong nháy mắt hóa thành mấy đạo, lúc ẩn lúc hiện, tại đây trên so đấu đài xuất quỷ nhập thần, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến hoa cả mắt. Giờ này khắc này tại bốn phương tám hướng Sở Phong, tất cả đều là thân ảnh người nọ. Như vậy hoa lệ vũ kỹ thi triển ra, khiến vô số người hơi bị sợ hãi, nhất là các thiếu nữ không biết, càng sùng bái hét dầm lên. Đây là tứ đoạn thân pháp vũ kỹ Thính Phong Tông ta, tên là Mê Ảnh Trọng Trọng, mà vị kia tu luyện cái vũ kỹ này, đã có 3 năm, từ lâu nắm giữ tinh túy trong đó, có thể đem nó phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đừng nói là Sở Phong, coi như là ta, cũng cần phải cẩn thận ứng đối, bằng không sẽ thiệt thòi lớn. Vạn Văn Bằng hướng mọi người giảng giải nói. Nói như vậy, Sở Phong không phải nhất định bại rồi sao? Không phải nhất định bại rồi, mà là bại phi thường thảm. Vạn Văn Bằng tự tin tràn đầy, chiêu này là đòn sát thủ cực mạnh của vị kia, ngay cả hắn đều rất kiêng kỵ, Sở Phong tự nhiên là nhất định phải bại. Trên thực tế, đích xác như Vạn Văn Bằng nói, Mê Ảnh Trọng Trọng này là một loại thân pháp vũ kỹ cao siêu, đổi lại là người khác đích xác sẽ bị thủ đoạn hoa mỹ của nó mê hoặc. Thế nhưng tại trước mặt Sở Phong này, đã sớm lộ nguyên hình, ngay từ đầu, đã nhìn ra người nào là chân thân hắn. Bá đột nhiên, người nọ phát động công kích, mấy đạo thân ảnh hướng Sở Phong chạy vội đến, cái loại uy thế này quả thực có thể nói là hùng tráng. Giờ khắc này, mấy người nhìn Sở Phong chê cười, khoe miệng đều không khỏi nhấc lên vẻ hơi cong, nghĩ thời khắc Sở Phong mất mặt, đã tới. Nhưng mà, Sở Phong hiển nhiên là muốn để cho những người này thất vọng rồi, chỉ thấy Sở Phong không tránh không né, mà là hướng một đạo thân ảnh trong đó, trực tiếp như vậy đánh một quyền. Không có thủ đoạn hoa lệ, là đơn giản như vậy đánh một quyền, thế nhưng nhanh như thiểm điện, vị trí xảo quyệt. Chỉ nghe phanh một tiếng, hung hăng oanh ngay trên mặt đạo thân ảnh kia. Ố hoa! Một quyền hạ xuống, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, bốn phía Sở Phong khắp bầu trời thân ảnh cư nhiên toàn bộ tiêu tán. Thính Phong Tông đệ tử này chật vật té lăn trên mặt đất, đang bưng mặt mình, xoay người lăn đi, một trận kêu thảm. Nhìn vị kia trên mặt đất, Sở Phong mỉm cười, nói, ngươi nói đúng, đối phó ngươi loại mặt hàng này. Ta đích xác chỉ cần một chiêu. Chương 122, chân chính thiên tài. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Trời ạ, cái tình huống gì đây? Trên so đấu đài một màn, làm cho mọi người thất kinh, nguyên nhân bởi vì thân ảnh lúc trước rầm rạp, rất nhiều người căn bản là không thấy được Sở Phong xuất thủ, chỉ thấy được thân ảnh đột nhiên tiêu tán, mà vị Thính Phong Tông kia, liền biến thành dáng dấp hiện tại. Thế tấn công thật sắc bén a. Thế nhưng so với việc đại đa số người mê man, Chu Tước Thành thành chủ Tông Ngân, trước mắt sáng ngời, hắn vẫn quan tâm so đấu đài có Sở Phong, vì thế hắn thấy được một màn Sở Phong xuất thủ. Phụ thân, con đã nói rồi à, Sở Phong này có tinh thần lực, loại vũ khí thủ thuật che mắt này, với hắn mà nói là vô dụng. Lúc này Tô Nhu, rất quy củ đứng ở phía sau Tông Ân, vẻ mặt nhu thuận. Vấn đề không chỉ có là tinh thần lực, dù là có tinh thần lực, nhưng chỉ tu luyện sơ cấp huyền công, cũng không có khả năng lấy linh vũ bắt trọng, như vậy đánh bại nguyên vũ nhất trọng khinh địch, người này thiên phú rất cao, mới có thực lực bực này. Thanh Châu cảnh nội, phàm là người tu võ tốc độ mau một chút, đều được cho là thiên tài, nhưng trên thực tế bất quá là có tư chất ứng với tu võ mà thôi, chân chính thiên tài, coi như là Sở Phong vậy, làm người khác không thể theo kịp. Ánh mắt Tông Ngân, dừng ở Sở Phong, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thưởng thức, sau đó hướng Tô Nhu nói rằng, Nhu Nhi, tỉ muội các ngươi lần này không có nhìn lầm người, Sở Phong này nhất định phải dụng tâm lôi kéo, nói không chừng ngày sau Tô gia ta, còn phải dựa vào hắn. Thật là lợi hại, Trần Đoản Tích không hổ là Lăng Vân Tông hoạch tâm đệ tử, chỉ là một chiêu, liền đem đối thủ đánh bại. Đúng lúc này, ngoài chàng đột nhiên một trận kinh hô, bởi vì tại trên một so đấu đài khác, Trần Đoản Tích cũng là lấy thế sấm sét, đánh bại đối thủ của nàng, đồng dạng chỉ dùng một chiêu. Đồng thời một chiêu này của nàng, không giống như Sở Phong không minh bạch, mà là trước mặt mọi người ra chiêu, khiến tất cả mọi người tận mắt thấy được, nàng làm sao lấy một chiêu, đánh bại địch nhân. Đoản Tích tỷ thực sự quá lợi hại. Xem ra lần này Tử Kim Thành ta đoạt giải quán quân có hy vọng rồi. Đâu chỉ là có hy vọng, quả thực là có thể cướp đoạt. Hôm nay tại đây trên so đấu đài, chỉ có hai vị nguyên vũ nhị trọng cao thủ, Hoàn Tích tỷ đã lấy một chiêu, đánh bại đối thủ, còn vị kia, lại còn đang cùng đối thủ dây dưa. Đối thủ của hắn rõ ràng chỉ là nguyên vũ nhất trọng mà thôi, so với hắn còn thấp hơn một trọng tu vi a. Ngươi nói như vậy thật đúng. Người này tuy rằng cũng rất mạnh, thế nhưng đích sắc còn kém hơn Đoản Tích tỷ nhiều lắm, nghiễm nhiên không có uy thế nguyên vũ nhị trọng, kỳ quái, hắn người như vậy, thế nào có khả năng tại liệp sát quỷ giác thú, so với Đoản Tích tỷ thành tích tốt hơn nhiều như vậy. Hay là cùng Sở Phong giống nhau, chơi cái trò gì? Tử Kim Thành các tân tú, đem ánh mắt hướng về phía một vị Lăng Vân Tông hoạch tâm đệ tử khác. Vị thiếu niên này lúc này còn đang đánh nhau, là tiêu điểm được chú mục nhất. Bởi vì trước đây liệp sát quỷ giác thú, hắn có thành tích thực sự quá mức chói sáng, chỉ là trận bị đấu này, cũng làm cho các người cảm thấy thất vọng. Thân là đại biểu Phong Vân Thành liên tục mấy lần quán quân, thân là Lăng Vân Tông hoạch tâm đệ tử, thân là nguyên vũ nhị trọng cao thủ, đối mặt nguyên vũ nhất trọng đối thủ, vậy mà có chẳng phân biệt được cao thấp, khó phân thắng bại. Vô luận là tốc độ hay lực lượng, cùng đối phương đều không sai biệt nhiều, mà ngay cả vũ kỹ cũng là thường thường, thực sự làm cho tìm không ra một điểm sáng nào. Hây a! Đột nhiên, vị thiếu niên nguyên vũ nhất trọng kia phát huy, một cái trọng quyền mang theo thế vạn quân, quyền này oanh ra khiến cho so đấu đài rung động, đây là một loại tứ đoạn vũ kỹ, thế nhưng tại trong tay thiếu niên, uy lực thể hiện chiếm được toàn diện. Kích này không phải chuyện đùa. Bá. Khi đối mặt đối thủ công kích, vị thiếu niên Phong Vân Thành kia, lại là không vội không chậm, không hoảng hốt tính táo, đồng dạng cũng một quyền oanh ra, cũng là tứ đoạn vũ kỹ. Theo lý mà nói, với hắn tu vi, đều là tứ đoạn vũ kỹ, uy lực hẳn là xa cường hơn đối thủ, thế nhưng lúc này lại cũng không có, chỉ có thể nói là chẳng phân biệt được trên dưới. Làm cho có cảm giác hắn vũ kỹ còn không có luyện đến nơi đến chốn. Phanh. Rốt cục, hai người giao thủ, song quyền chạm nhau, tầng tầng nguyên lực không ngừng tràn ra, sóng năng lượng rung động, ngay cả so đấu đài đều bị chấn xuất thành đạo vết rách thật nhỏ. Hây a, thiếu niên Phong Vân Thành hét lớn một tiếng, đống nhiên cố sức, đem trọng quyền vị kia đánh văng ra, cả người đều bị đánh bay đi, cuối cùng té rớt trên mặt đất. Thắng, tới cuối cùng vị Phong Vân Thành kia thắng, thế nhưng so với việc Trần Đoản Tích một chiêu kết thúc đối thủ, hắn thì thắng quá mức cật lực, làm cho không khỏi nghĩ, hắn tu vi xà thua Trần Đoản Tích. Ẩn giấu thực lực sao? Có chút ý tứ. Lúc này Sở Phong từ lâu đã thắng, đang đợi chàng bị đấu tiếp theo, hắn cũng là đem ánh mắt ngưng tụ tại trên người thiếu niên Phong Vân Thành, liếc mắt liền nhìn ra, người này là cố ý ẩn giấu thực lực. Khi vị thiếu niên Phong Vân Thành này thắng lợi, vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc, mà vòng thứ nhất thành tích tốt nhất Trần Đoản Tích, thì có thể tạm thời nghỉ ngơi. Sở Phong lần thứ hai bước lên so đấu đài, lúc này đứng ở đối diện hắn, so với lúc trước vị đối thủ kia mạnh hơn rất nhiều, bởi vì vị này cũng là Lăng Vân Tông Hoạch Tâm đệ tử, tuy rằng đều là nguyên vũ nhất trọng, thế nhưng hắn khí thế cũng rất mạnh mẽ. Ta nhận ra ngươi, ngươi là cùng Mập Mạp Thành chủ hỗn một chỗ. Sở Phong mỉm cười nói, dù miệng lưỡi có lợi hại cũng vô dụng, ta sẽ cho ngươi câm miệng lại. Vị này rất là lạnh lùng. Vừa rồi ngữ khí vị kia cùng của ngươi không sai biệt lắm, bất quá thế trên mặt đất cũng là hắn. Sở Phong thực sự không đưa hắn đặt ở trong mắt, từ lúc Linh Vũ thất trọng, Sở Phong đã có thể đánh bại Nguyên Vũ nhất trọng, hôm nay là Linh Vũ bắt trọng, dù là Nguyên Vũ nhị trọng cũng không phải đối thủ Sở Phong, đối phương dù là cường thịnh, nhưng tại trong mắt Sở Phong, cũng là bất kham một kích. Hai anh, ngươi nghĩ rằng ta cũng vô năng như hắn sao? Vậy ngươi đánh giá quá thấp đệ tử Lăng Vân Tông ta rồi. Vị này bỗng nhiên xuất thủ, huyền công vận chuyển, vũ kỹ phát sinh, toàn thân chán phóng xuất ra kim sắc quang mang, dường như ánh ban mai chói mắt, cùng lúc đó thân thể hắn, lại hóa thành kim đồng. Cái này không hề là thân thể đơn giản, so với huyền thiết còn muốn cứng rắn hơn, tay có thể chạm huyền thiết kiếm, thân phá huyền thiết trùng, chính là một loại cao siêu cường hóa hình vũ kỹ. Không chỉ đem toàn thân hóa thành hung khí, lại có thể lấy kim mang đâm vào hai mắt, khiến đối phương vô pháp thấy được động tác. Lần này Sở Phong chết chắc rồi, vị này công kích so với vị Thính Phong Tông kia mạnh hơn mấy lần, trực tiếp bá đạo cũng không phải là phô trương thanh thế, Sở Phong căn bản vô pháp nhặt được tiện nghi. Không sai, vừa rồi chẳng biết vì sao, đệ tử Thính Phong Tông lại thất bại, thế nhưng đối mặt vị thép thiết cốt này, Sở Phong căn bản không hề có phần thắng, không có vận khí đáng nói. Sở Phong trên chỗ so đấu đài, kim quang bắn ra bốn phía, dù cho thị lực mọi người có tốt, cũng vô pháp thấy rõ hai người trên so đấu đài. Thế nhưng mọi người có thể cảm thụ được, Lăng Vân Tông đệ tử này tản mát ra uy thế, thì Sở Phong lần này, rất khó nhặt được tiện nghi, dù sao đối mặt với cường hóa hình vũ kỹ, không có lực lượng tuyệt đối. Là căn bản vô pháp thắng được. X-A-6. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, trên đài kim quang cư nhiên bắt đầu thu liễm, mà khi kim quang tiêu tán, mọi người nhất thời mục trừng khẩu nốc, giật mình không ngớt. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, Sở Phong thì đứng ở tại chỗ, không bị nửa điểm vết thương, còn vị Lăng Vân Tông đệ tử kia, không ngờ nằm lăn trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, nhãn cầu trợn trắng, chết ngất. Chương 123, hưởng thụ quá trình. Cái này năm. Giờ khác này mọi người triệt để mê man không hiểu, một màn trên so đấu đài, thực sự làm cho không biết làm sao, ngay cả Trần Đoản Tích lạnh lùng, cũng là không khỏi nghiêng đầu, đem ánh mắt hướng về phía Sở Phong. Lẽ nào Sở Phong thực sự cường hãn như thế? Cường hãn đến cùng với Trần Đoản Tích tương xứng, có thể lấy Linh Vũ bắt trọng tu vi. Đơn giản đánh bại Nguyên Vũ nhất trọng. Tuy nói thế gian không thiếu hạ người thiên tư chắc việt, có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng dù sao đều là đại nhân vật lừng danh, lẽ nào vị thiếu niên nhìn không chớp mắt này, cũng lại là thiên tài như thế. Trong đầu các loại ý niệm khó có thể tin bắt đầu không ngừng hiện lên, mọi người lần đầu tiên nghĩ, có thể là bọn họ xem thường Sở Phong, hay là ngay từ đầu, Sở Phong cũng không có gian dối. Hắn là dựa vào thực lực của chính mình đi tới đây. Thành chủ đại nhân, cái này năm. Tử Kim Thành các hộ vệ, đầy mặt giật mình, trước đây bọn họ vẫn khinh thường Sở Phong, nghĩ Sở Phong là nương quan hệ với Tô Nhu mới đến nơi đây, đâu coi hắn là người Tử Kim Thành. Nhất là lúc Sở Phong đem Vạn Văn Bằng thay thế, bọn hắn càng đối với Sở Phong cửu thị tới cực điểm, thế nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại bắt đầu hoài nghi cái nhìn của mình trước đây đối với Sở Phong, có chính xác hay không, không khỏi nghĩ lại. Hay là Tô Nhu tiểu thư nói đúng, Sở Phong này có thể mang đến cho chúng ta một kinh hỉ. Trần Huy trên mặt dáng tươi cười tràn đầy an tâm, trên thực tế hắn trước cũng như hộ vệ bên người là như nhau, nghĩ Sở Phong là một trói buộc, nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong không phải trói buộc, trái lại là lợi thế của Tử Kim Thành hắn. Thế nào có khả năng, người này lại có thực lực cường như thế? Không phải là đối thủ thu cái chỗ tốt gì, mà cố ý thua chứ hả? Thế nhưng so với người khác, các tân tú Tử Kim Thành này, lại không muốn tiếp thu một chuyện thực này, dù sao bọn họ tận đáy lòng đã khinh thường Sở Phong, ước gì Sở Phong xấu mặt. Thế nhưng lúc này, Sở Phong không chỉ không có xấu mặt, trái lại còn nổi tiếng, hai lần bị đấu này trái lại không phải Sở Phong không chịu nổi, mà là bọn hắn bất kham a. Dù sao bọn họ ngay cả tiền 10 cũng không có đi vào, mà Sở Phong thì tại trên so đấu đài, đánh bại hai gã hạch tâm đệ tử nhất đẳng tông môn. Trong đó một vị chính là hạch tâm đệ tử của đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông, cái này cũng quá mức cường hãn a, chí ít toàn bộ bọn họ đều không thể làm được, dù là Vạn Văn Bằng, cũng vô pháp làm được. Tại trong ánh mắt vô số người khiếp sợ, Sở Phong mỉm cười chậm rãi đi xuống so đấu đài, ánh mắt trước đây bạch nhãn, giờ chuyển sang sợ hãi. Online mới nhất ở. Mà khi Sở Phong nhanh như chớp kết thúc chiến đấu, vị thiếu niên phong vân thành kia, lần thứ hai trở thành tiêu điểm cho toàn trường chú mục. Mà lúc này đây, thiếu niên phong vân thành này, cũng như lúc trước, giao chiến một hồi lâu, mới miễn cưỡng thu được thắng lợi, làm cho các người không biết là hắn có ý định ẩn giấu thực lực, hay là đối thủ của hắn quá mạnh mẽ. Không cần tiếp tục, trận tân tú đại hội này, ta đã mất kiên trì, hãy nhanh lên một chút kết thúc đi à. Ngay khi thiếu niên phong vân thành chuẩn bị đi xuống so đấu đài, Trần Đoản Tích làn váy vũ động, nhảy lên so đấu đài, cư nhiên chủ động yêu cầu cùng vị thiếu niên Phong Vân Thành kia giao thủ. Tại Hạ Đinh Cửu, xin chỉ giáo nhiều. Đối với hành động của Trần Đoản Tích, thiếu niên Phong Vân Thành này, chỉ là đạm nhiên cười, khách khí đối với Trần Đoản Tích chắp tay, tựa hồ không có bởi vì Trần Đoản Tích, lúc trước bày ra thực lực, mà có bất luận cái gánh nặng tâm lý gì. Hai anh, Trần Đoản Tích hừ lạnh một tiếng, cách không đánh một trường, cũng không phải là vũ kỹ hoa lệ, nhưng ẩn chứa cường đại nguyên lực, đối thủ vừa rồi, đều là bị cách không một trường này của nàng, đánh bại. A chỉ bất quá, đối mặt Trần Đoản Tích công kích, Đinh Cửu cũng không tránh không né, tiện tay như vậy vung lên, một tầng nguyên lực tự bàn tay khuếch tán, liền đơn giản đem công kích Trần Đoản Tích hóa giải. Ngươi quả nhiên là ẩn tàng thực lực. Như vậy là có ý gì? Trần Đoản Tích cũng không có quá mức giật mình, ngược lại trong ánh mắt lại có thêm chút lửa giận. A, ta chỉ là thích hưởng thụ quá trình chiến đấu, cái này có cái gì sai sao? Người ta đều thích chiến đấu, chỉ là ngươi truy cầu kết quả, ta hưởng thụ quá trình, bởi vì kết quả với ta mà nói không trọng yếu, vì cuối cùng thắng đều là ta. Đinh Cửu trên mặt thủy chung lộ vẻ mỉm cười bình tĩnh. Nhưng hiện tại xem ra, đây không phải là bình tĩnh mà là tự tin. Khẩu khí thật lớn, ta thật ra cũng muốn nhìn, ngươi làm sao có thể thắng được ta. Trần Đoản Tích lần thứ hai xuất thủ, mấy trưởng cách không liên tiếp phách ra, mỗi lần đánh ra một trưởng, không khí như bị run lên, một đạo trưởng ấn kim quang sáng chói cũng ngưng tụ ra. Mà ở dưới tốc độ cực hạn của nàng, toàn bộ trên so đấu đài đều là đầy trời kim sắc trường ấn, mấy đạo kim sắc này dường như lưu tinh, hướng Đinh Cửu hành kích tới. Hoàn Tích tiểu thư thủ đoạn thật là lợi hại, tuy rằng chỉ là tứ đoạn vũ kỹ, nhưng được thi triển hoàn mỹ vô khuyết, quả thực có thể nói là rất đẹp như ngũ đoạn vũ kỹ. Thử kim thành các hộ vệ kinh hô không ngớt. Nha đầu Hoàn Tích kia, chính là một tu võ thiên tài chân chính. Từ điểm tu võ thiên phú này của nàng mà xem sắc thực siêu việt hơn cả ta. Mà Trần Huy thân là phụ thân Trần Đoản Tích, càng giạt rào đắc ý, cười đến rung cả người. Lưu tinh trường pháp, vận dụng thật ra không tệ, thế nhưng đáng tiếc, còn kém một chút hỏa hậu. Đinh Cửu này hai mắt híp lại, khí tức vận chuyển, sau đó cũng ngây trưởng liên tiếp phát ra, thi triển ra vũ kỹ cùng Trần Đoản Tích giống nhau như lúc, đồng thời từ trên uy thế. Vậy mà so với Trần Đoản Tích còn mạnh hơn một bậc. Dầm dầm oanh. Kim sắc trưởng ảnh tại trên so đấu đài không ngừng nổ tung, tầng tầng nguyên lực không ngừng khuếch tán. Loại uy thế này ngay cả mọi người ngoài sân rộng cũng có thể cảm thụ được. Đây mới là hai vị nguyên vũ cảnh cao thủ, hẳn là rất có thực lực. Mà giờ khắc này mọi người cũng mới biết được, Đinh Cửu thật là ẩn tàng thực lực. Hiện tại ngẫm lại hắn trước đây giao thủ, cũng không phải là hắn thực lực quá yếu, mà là cố ý làm vậy. Vị này thực lực không phải là yếu so với Trần Đoản Tích, thậm chí còn mạnh hơn một đường. Lợi hại, Đinh Cửu này không hổ là đại biểu Phong Vân Thành, từ trên thực lực mà nói, hắn so với Trần Đoản Tích kia mạnh hơn, xem ra năm nay quán quân Tân Tú Đại Hội, là của Phong Vân Thành chắc rồi. Tâu Ngân Bình phán nói, phụ thân, nói thế là còn hơi sớm à, dù Trần Đoản Tích không địch lại Đinh Cửu, nhưng Thanh Long Tông ta vị yêu nghiệt kia, còn chưa có đăng chẳng mà. Tô Nhu đứng ở phía sau Tâu Ngân, mỉm cười ngọt ngào nói, Sở Phong đích thật là thiên tài, điểm ấy không thể nghi ngờ, bất quá Đinh Cửu này tài trí cũng không phải bình thường, con lẽ nào không có phát hiện, đến bây giờ mà hắn cũng không có xuất ra toàn lực sao. Ngay cả huyền công cũng không vận dụng, chỉ thi triển vũ kỹ, mà cũng không phải là cực mạnh, ta phỏng chừng hắn nếu là xuất ra toàn lực, sợ rằng thực lực có thể sánh bằng nguyên vũ tam trọng. Mà Sở Phong này tuy rằng chiến lực rất cao, nhưng hôm nay dù sao chỉ là linh vũ bát trọng. Nếu hắn hôm nay có nguyên vũ nhất trọng tu vi, mới có cơ hội chiến thắng Đinh Cửu, thế nhưng chỉ cần hắn đang ở linh vũ cảnh, cho dù là linh vũ cửu trọng, cũng tuyệt đối sẽ không là đối thủ Đinh Cửu. Tâu Ngân lắc đầu. Phụ thân, người còn chưa hiểu rõ về Sở Phong, người biết Đinh Cửu này chưa từng xuất ra toàn lực, lẽ nào Sở Phong đã xuất ra toàn lực sao? Tô Nhu Tịnh không ủng hộ cái nhìn của Tâu Ngân. Ngươi nha đầu kia đối Sở Phong rất có tự tin a, có muốn hay không cùng cha cược một trận? Tâu Ngân cười quỷ dị nói. Chương 124, đã kê chân. Đánh cuộc gì? Tô Nhu cười hỏi. Trần Đoản Tích này cũng không phải đối thủ Đinh Cửu, nàng bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên Sở Phong tự nhiên có thể cùng Đinh Cửu giao phong, mà cha cược Sở Phong sẽ bại dưới tay Đinh Cửu. Nếu là cha thắng, như vậy hôn sự của con sẽ do cha định. Tâu Ngân nói rằng, phụ thân, người thế nào lại đem chuyện hôn sự của con lên đây, con đã nói rồi, hôn sự của con do chính con làm chủ. Nghe được nói thế, Tô Nhu có vẻ rất không tình nguyện. Không dám thì thôi vậy. Tâu Ngân không nói gì chỉ cười cười. Có cái gì không dám, cực thì cực, nếu là con thắng, thì hôn sự tiểu mị cùng thượng quan nhai sẽ xóa bỏ, ý của cha thế nào? Tô Nhu chăm chú nói rằng, cái này bốn. Mà giờ khắc này, Tâu Ngân lại là nhíu mày, hơi bối rối. Thế nào, cha không dám sao? Tô Nhu hai mắt híp lại thành hai đạo trăng non, cười nhìn phụ thân nàng, tựa hồ rất thích hình dạng phụ thân bị nàng làm khó. Buồn cười, cha có cái gì không dám, theo ý con đi, nếu là Sở Phong có thể thắng Đinh Cửu, thu được quán quân lần này Tân Tú Đại Hội, ngày khác ta phải đi tìm thượng quan gia hối hôn, đương nhiên, trước là phải được tiểu Mỹ đồng ý mới được. Tâu Ngân nghiêm túc nói, hắc, phụ thân đại nhân của con, ngài cứ yên tâm đi, tiểu Mỹ này, ước gì ngài hối hôn đó. Tô Nhu cười rất là hài lòng phát ra từ nội tâm. Nàng đầu tiên là nhìn Tô Mỹ một chút, cách đó không xa, sau đó đem ánh mắt hướng về Sở Phong, thấp giọng nói, Sở Phong, hạnh phúc của tiểu Mỹ, đã có thể toàn bộ dựa vào ngươi. Đối với lời nói của vị phụ nữ này, không có một người nào nghe được. Bởi vì giờ này khắc này ánh mắt mọi người, toàn bộ đều tập trung Đinh Cửu cùng Trần Đoản Tích tại trên so đấu đài, hai người chiến đấu đã đến hồi gay cấn. Trần Đoản Tích không ngừng phát ra tiến công mãnh liệt, các loại vũ kỹ cường hãn nhất nhất đều xuất ra, thế nhưng khiến cho người ta giật mình chính là, Trần Đoản Tích nắm giữ vũ kỹ nào, Đinh Cửu cư nhiên cũng toàn bộ nắm giữ, đồng thời Trần Đoản Tích dùng loại vũ kỹ này, thì hắn cũng dùng loại vũ khí đó, mỗi lần giao phong đều hơi trên Trần Đoản Tích một bậc. Lúc này tất cả mọi người nhìn ra được, Đinh Cửu này quá mức lợi hại, đã nửa ngày, hắn căn bản là không có chăm chú cùng Trần Đoản Tích đánh nhau, hoàn toàn chỉ là trêu chọc Trần Đoản Tích thôi. mà Trần Đoản Tích tại trước mặt Đinh Cửu, lại hoàn toàn không có khí thế là đối thủ của hắn, lúc này trên gương mặt lãnh nạo, đầy mồ hôi hột, từng ngụm không ngừng thở hổn hển, đã bị Đinh Cửu bức tới tuyệt lộ rồi. Đoản Tích, nhất định phải kiên trì a. Online mới nhất ở. Trần Huy trong tay háo song quyền từ lâu nắm chặt, vì Trần Đoản Tích mà lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, Tử Kim Thành bọn họ lần này Tân Tú Đại hội là phải thắng lợi, bằng không sẽ đối mặt với cục diện vô pháp giao lên vật cống. Trước không nói, vô pháp giao lên vật cống, còn phải nhận nghiêm phạt của Chu Tức Thành, làm cho cười cho các thành khác, sau đó vô luận làm cái gì cũng đều kém một bậc, rất khó ngẩng đầu. Đoản Tích tiểu thư, nhất định phải thắng A. Tiểu thư nỗ lực lên. Mà so với việc Trần Huy yên lặng, Tử Kim Thành các hộ vệ lại là cả tiếng la lên, quang minh chính đại vì Trần Đoản Tích bơm hơi lên, bởi vì vinh nhục Tử Kim Thành bọn họ, tất cả trên người Trần Đoản Tích, chỉ có thể thắng không thể thua. Nhưng mà sự thực thường thường là tàn khốc, khi Trần Đoản Tích thể lực gần như đã hao hết, thì Đinh Cửu rốt cục phát động phản kích, tiến công sắc bén, vượt qua mọi người dự liệu. Tuy rằng chỉ là thủ đoạn công kích đơn giản nhất, ngay cả vũ kỹ cũng không thi triển, thế nhưng loại uy thế này lại làm cho hơi bị sợ hãi. Tại trước mặt hắn, Trần Đoản Tích bất luận công kích cái gì đều đã mất hiệu lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn Đinh Cửu, từng bước một tới gần. Giờ khắc này, mọi người rốt cục mới biết, vị thiếu niên nhìn không chớp mắt này đến tột cùng là rất mạnh. Trần Đoản Tích mặc dù đã là người nổi bật trong cùng thế hệ, thế nhưng tại trước mặt Đinh Cửu, hiển nhiên còn kém một mảng lớn. Vị sư muội này, ngươi thất bại. Rốt cục, Đinh Cửu đi tới trước người Trần Đoản Tích, thủ trưởng nhắn nhủi như bàn tay nữ nhân, đã đặt tại trên vai Trần Đoản Tích, tuy rằng nhìn như yếu nhược, nhưng lực lượng trưởng này, lại mạnh mẽ đem Trần Đoản Tích gán quỳ xuống đất, vô lực đứng lên. Cái hôn chứng này. Nhìn thấy nữ nhi mình bị Đinh Cửu đè quỳ gối trên so đấu đài, Trần Huy tức giận bỗng nhiên đứng dậy, một cổ lửa giận mắt thường có thể thấy được, đã đầy dây trên khuôn mặt, bất quá hắn cũng nhìn xuống, bởi vì tại đây loại tràng diện này, hắn phải nhẫn. Thất bại, Trần Đoản Tích thất bại, bại đến triệt triệt để, loại kết cục này ngoài dự liệu của mọi người, tất cả mọi người thật không ngờ, Đinh Cửu ẩn giấu sâu như vậy. Quả thực cường đến tu vi ngang nhau, là vô địch. Mà giờ khắc này, trong ngoài sân rộng vang lên trận trận hoan hô, vô luận kết cục thế nào, Đinh Cửu cùng Trần Đoản Tích đều vì bọn họ dâng lên một hồi thịnh yến bị đấu, mà Đinh Cửu danh hiệu quán quân thực đúng như danh nghĩa. Người Phong Vân Thành cả đám cao hứng bừng bừng, nhất là Phong Vân Thành thành chủ, càng cười đến phi thường đắc ý, hắn Phong Vân Thành lần thứ hai thu được Tân Tú Đại hội quán quân. Lần thứ hai bảo vệ vị trí lao đại trong 20 tòa thành trì. Mà so sánh với người của Phong Vân Thành, người của Tử Kim Thành lại là cả đám túi đầu đủ rũ, vốn tưởng rằng bằng vào thực lực của Trần Đoản Tích, đã nắm chắc quán quân, nhưng nghĩ không ra lại bại trong tay Đinh Cửu. Nếu như là Tân Tú Đại hội trước đây, bại cũng là thất bại, tối đa chỉ có chút tiếc nuối, thế nhưng lần này bất đồng. Lần này Tân Tú Đại hội bọn họ là không thể bại, nếu như bại, đang đợi bọn họ là sỉ nhục thật lớn, thế nhưng lúc này bọn họ lại cũng không có bất luận cái biện pháp gì. Trần Đoản Tích đã đi xuống so đấu đài, gương mặt lãnh diễm vẫn như trước, chỉ bất quá trong đôi mắt lại dần hiện ra một chút lệ quang, có thể thấy được nàng cũng vì thất bại mà cảm thấy bề bài. Về phần Đinh Cửu, lại là cười nhìn bóng lưng Trần Đoản Tích đi xa. Khỏe miệng nhấc lên mỉm cười đắc ý, bắt đầu chậm rãi hướng dưới đài đi xuống. Cái Tân Tú Đại hội này còn chưa có kết thúc, ngươi đi đâu mà vội vã vậy? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội, đột nhiên tại phía sau Đinh Cửu vang lên. Quay đầu lại nhìn, trên mặt Đinh Cửu bình tĩnh, không khỏi hiện lên nhất mạt gợn sóng, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, tại đây trên bỉ đấu đài cư nhiên nhiều ra một vị thiếu niên, chính yếu chính là... Hắn vậy mà lại không hề phát hiện, không biết đối phương làm sao đi lên bị đấu đài. Trên thực tế, lúc này mọi người chàng nội chàng ngoại, đều bị một màn này hấp dẫn, bởi vì hầu như mọi người, cũng không có nhận thấy được vị thiếu niên này, làm sao đăng chàng, mà vị này tự nhiên là Sở Phong. Sở Phong, hắn thế nào lên rồi, lẽ nào hắn muốn đi chết phải không? Mọi người từ Kim Thành, vẻ mặt phẫn nộ, ngay cả Trần Đoản Tích đều thua ở trên tay Đinh Cửu, bọn họ cũng không có cảm giác Sở Phong có thể thắng, trái lại đều nghĩ, Sở Phong là làm mất mặt bọn hắn. Ngươi đây là muốn khiêu chiến ta sao? Đinh Cửu quan sát Sở Phong một hồi, khẽ cười nói. Khiêu chiến? Chưa nói tới à, ta chỉ là đối với Tân Tú Đại hội quán quân cảm thấy hứng thú mà thôi, về phần ngươi sao? Bất quá là một khối đá kê chân khi ta đoạt được quán quân mà thôi. Sở Phong mặt mang nhàn nhạt tiểu ý, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ lười nhác. Kinh qua lúc trước Đinh Cửu cùng Trần Đoản Tích đánh một trận, Sở Phong cũng vẫn không đem Đinh Cửu này đặt ở trong mắt. Chương 125, quyết đấu đỉnh phong. Ngươi rất can đảm, dám ở trước ta bày ra thực lực, còn nói như thế đối với ta, ngươi là người thứ nhất. Đinh Cửu trên mặt dáng tươi cười không đổi, nhìn như rất hiền lành, thế nhưng mọi người đã biết, hắn cũng không phải là một người không tranh quyền đoạt lợi, ngược lại là một người cực kỳ tự phụ, chỉ là loại tự phụ này của hắn, che giấu rất sâu mà thôi. Có thể nói rõ ràng, đối thủ của ngươi trước đây, đều là đồ ăn hại, hoặc nói Lăng Vân Tông các ngươi, cũng không có cao thủ gì. Sở Phong châm chọc cười. Tại Thanh Châu cảnh nội, dám nói Lăng Vân Tông ta không có cao thủ, ngươi cũng là người thứ nhất. Đinh Cửu đôi mày kiếm dựng thẳng, trong ánh mắt bắt đầu có hàn mang nhẹ nhẹ khởi động, hắn tựa hồ rất là chú ý người khác nói Lăng Vân Tông không phải. An ngay nói thật mà thôi. Sở Phong nhún vai nói, bộ dạng rất không thể bốn. Đã như vậy, ngươi cứ ra tay đi, chỉ cần thắng ta, cái quán quân này là của ngươi, bất quá không ngại nói cho ngươi biết. Ta sẽ cho ngươi so với Trần Đoản Tích thua thẳng hơn. Đinh Cửu đối Sở Phong ngắt tay, ý bảo Sở Phong tiến tới đi. Như ngươi mong muốn. Siêu. Sở Phong xuất thủ, huyền công vận chuyển, khí thế như cầu vồng, thân hình hơi cúi, tựa như gió vậy lược tới trước người Đinh Cửu rồi, tốc độ cực nhanh, khiến tất cả mọi người hơi bị mở rộng tầm mắt. Sở Phong song trưởng vũ động, đại khai đại hợp. Mỗi chiêu mỗi thức đều có thể nói là tinh diệu tuyệt luân, ra chiêu tự thiểm điện, lạc chiêu như sơn phòng, quyền như thiết, cước như roi, quyền cước, hình thành thế tiến công dường như báo tố, đem Đinh Cửu vây ở trong đó. Tiểu tử này, thế nào lại có lực lượng cường như thế, hắn cư nhiên lấy linh vũ cảnh tu vi, đánh ra uy thế không kém gì nguyên vũ cảnh. Mà Sở Phong này vừa ra tay, càng khiến người ở đây sợ hãi. Ánh mắt mọi người, đều bị bộ quyền pháp này của Sở Phong hấp dẫn. Mà ngay cả thành chủ khắp nơi cũng là cao mày, trước mắt sáng ngời, mặc dù trước đây bọn họ đã đoán được Sở Phong là một nhân tài, nhưng không có nghĩ đến, lại cường hãn đến loại tình trạng này. Thật sự có tài. Đối mặt Sở Phong cường hãn công kích, Đinh Cửu cư nhiên đã không thể dễ dàng ứng đối, bị buộc phải liên tục lui về phía sau. Thậm chí đã dần dần mất đi lực chống đỡ. Bởi vì thân thể Sở Phong dị thường cứng rắn, hắn chỉ cần cùng thân thể Sở Phong va chạm, liền truyền đến một trận cảm giác tê dại, cảnh này khiến hắn căn bản không dám lấy thân thể mà chống đối công kích của Sở Phong, bởi vì hắn căn bản là đỡ không được. Bá! Đột nhiên, Sở Phong tung một cái trọng quyền hung ác độc địa vanh ra, quyền phong nhấc lên, thẳng đến mặt. Đinh Cửu đã không chỗ có thể trốn. Hai anh. Thấy thế, Đinh Cửu cắn răng hừ lạnh một tiếng, chung quanh không khí cư nhiên trong nháy mắt thẳng băng, sau đó một tầng lực lượng vô hình, liền tự trong cơ thể bạo phát, hắn thân thể nguyên lực, lại dường như hỏa sơn bạo phát vậy, mang tất cả ra, cường đại lực lượng, hình thành một cơn lốc vô hình, ngạnh sinh sinh đẩy lui Sở Phong ra. Mà ngay khi đem Sở Phong đẩy lui, Đinh Cửu thân hình về phía trước lùi một cái, song trưởng đong đưa, loạn quyền hoành ra, ngay thế tiến công của Sở Phong lúc trước, hướng Sở Phong phát động phản kích. Rốt cục vận dụng huyền công rồi sao? Nhìn Sở Phong trong trước mắt, liền từ ưu thế rơi vào hạ phòng, Tô Nhu nhíu mày, hắn biết Đinh Cửu nghiêm túc, Đinh Cửu vận chuyển huyền công, lực lượng có thể so với nguyên vũ tam trọng, Sở Phong đích xác đối mặt áp lực cực lớn. Nhu Nhi ta nói rồi, Sở Phong sẽ không là đối thủ của Đinh Cửu, bất quá lấy linh vũ bắt trọng tu vi làm được như vậy, hắn đã có thể nói là nghịch tiên. Nếu như bọn họ hai người cùng đồng cảnh giới, Sở Phong tất nhiên có thể thắng Đinh Cửu, bất quá đáng tiếc à, lúc này tu vi hai người, lại không giống nhau. Tâu Ngân xoa xoa trên cằm vài cọng râu mép khô cứng, cười đắc ý. Ngưng, phụ thân, thắng bại chưa định, cũng không nên nói quá sớm. Tô Nhu bĩu môi, liền tiếp tục quan sát hai người trên đài so đấu. Ân, ta ngược lại cũng muốn nhìn, Sở Phong đến tột cùng có thể kiên trì tới trình độ nào, nếu như có thể kiên trì so với Trần Đoản Tích mà nói, người này quả nhiên là lợi hại, phải toàn lực lôi kéo. Tâu Ngân cũng là nghiêm túc nhìn, mặc dù nghĩ Sở Phong không thể thắng, nhưng Sở Phong này bày ra thiên phú, hắn đã sớm ưu ái, vô luận thắng bại, hắn đều muốn lôi kéo Sở Phong. Làm sao vậy, cái này kêu là lấy kỳ nhân chi đạo, trị kỳ nhân chi thân. Lấy kỳ nhân chi đạo, trị kỳ nhân chi thân, lấy đạo của người, trị lại người. Nờ giờ, Đinh Cửu vận chuyển huyền công, cường độ nguyên lực trong nháy mắt để thăng mấy lần, toàn thân, nhấc tay, đều có thể dẫn động nguyên lực chung quanh, thật sâu áp chế Sở Phong. Ngươi đã biết, ta còn chưa có bung sức a. Sở Phong cười quỷ dị, đột nhiên ngừng thối lui về phía sau, quả đấm hướng Đinh Cửu hoành tới quyền cước như vậy vung lên, mấy đạo thủ trưởng hiện ra, phảng phất như có vô số đại thủ kéo dài ra, từ chính diện hướng Đinh Cửu đánh tới. Vũ kỹ. Thinh linh xảy ra biến cố, đúng vậy Đinh Cửu thất kinh, bởi vì Sở Phong hư huyễn trưởng đều là thực thể, khó phân biệt chân giả, căn bản vô pháp phá được. Chỉ là tam đoạn vũ kỹ mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Bất quá khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng Đinh Cửu cũng vẫn chưa hoảng trường, hắn đông nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển trên kinh mạch riêng, thân thể cư nhiên tản mát ra kim quang chói mắt. Một loại cảm giác không thể phá vỡ cũng tán phát ra, lúc này quang mang bắn ra bốn phía, khí thế bức người, đâu còn là huyết nhục thân thể, quả thực là một vị kim đồng chiến thần A. Không sai, Đinh Cửu là triển ra chính là vũ kỹ Lăng Vân Tông độc hữu, tứ đoạn cường hóa hình vũ kỹ kim giáp cương thân chức cùng Sở Phong quyết đấu đệ tử Lăng Vân Tông từng sử dụng qua, thế nhưng lần này do Đinh Cửu thi triển, cái loại uy thế này cũng cách biệt một trời. Đây mới là chân chính đăng phong tạo cực. Phô trương thanh thế, xem ta dùng kim giáp cương thân phá đây. Đinh Cửu mấy quyền oanh ra, lại đem Sở Phong hư huyễn tàn ảnh ngạnh sinh sinh oanh tán, đồng thời một quyền cuối cùng, cùng Sở Phong hư huyễn trưởng, hung hăng đan vào cùng nhau. Phanh quyền trưởng chạm nhau, phát ra tiếng nổ như sắt thép đụng nhau, cường đại rung động, đem hai người chấn đến đảo lùi lại mấy bước. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng Sở Phong đã bị thương nặng, dù sao tam đoạn vũ kỹ của Sở Phong, cùng người ta tứ đoạn vũ kỹ cứng đối cứng, không khác nào tìm chết. Khi mọi người cho rằng, Sở Phong cùng Đinh Cửu trọng quyền thủ trưởng anh cùng một chỗ, đã bị phế bỏ, Sở Phong thân thể, cũng dường như liệp báo vậy, đống nhiên về phía trước thoát ra, lần thứ hai hướng Đinh Cửu nhào tới. Khá lắm kim giáp cương thân. Sở Phong ta thật ra cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai pha ai. Lúc này thân thể Sở Phong, đã xảy ra biến hóa, toàn thân bạch sắc lôi xả rậm rạp, cường đại lôi điện quang mang bắn ra bốn phía, bắt đầu khởi động trong lúc đó không ngừng phát ra tiếng nổ vang chói tai, cùng với hỏa hoa chói mắt, khí thế phi thường đáng sợ. Loại uy thế này, là ngũ đoạn vũ kỹ. Không đúng, là tứ đoạn vũ kỹ. Nhưng thì triển ra uy thế ngũ đoạn vũ kỹ A. Đinh Cửu khuôn mặt đại biến, hắn trăm triệu cũng nghĩ không ra, Sở Phong sẽ có thủ đoạn cường lực như thế, ngũ đoạn vũ kỹ, thủ đoạn này người bình thường không có thể như vậy nắm giữ.